Chương 198, Đồng Trác Nghị thông gia chương 198, Đồng Trác Nghị thông gia Duyện Châu quân khí thế biến hóa, để làm Minh chủ Viên Thiệu rất là kiêng kỵ. Viên Thiệu không nghĩ tới, bị hắn coi là tiểu đệ Tào Tháo, thống soái Duyện Châu quân, khí thế vậy mà không kém gì hắn thống soái Ký Châu quân. Tào Tháo Duyện Châu quân, tiếp nhận Từ Thiên, Tôn Kiên, tấn công mạnh Hổ La Quan. Tử Long chưa thể đánh bại Lữ Bố, mời chủ công trách phạt. Bị thương Triệu Vân trở lại doanh địa, hướng Từ Thiên tỉnh tội. Ngươi còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội khiêu chiến Lữ Bố. Từ Thiên cũng vô trách cứ Triệu Vân ý tứ. Triệu Vân khoảng cách đỉnh phong còn cách một đoạn, kim sát đặc tính 7 vào 7 ra không có mở ra. Còn nữa, trong trò chơi, tuy nói từng cái võ tướng thiên phú có hạn mức cao nhất, nhưng vẫn tồn tại đột phá hạn mức cao nhất đạo cụ, trang bị. Triệu Vân không phải là hoàn toàn không có cơ hội đánh bại Lữ Bố. Tần Lương Ngọc binh khí hư hao. Tần Lương Ngọc Lê Hoa thương tại cùng Lữ Bố giao chiến lúc tổn hại, hướng Lâm Chỉ Nhi tỉnh cầu tu bổ binh khí, Lâm Chỉ Nhi lại tìm đến Từ Thiên. Từ Thiên dưới trướng, có truyền kỳ thợ rèn căn tương, mặc tà hiệu lực, rèn đúc binh khí, uy lực càng thêm kinh người. Người Lê Hoa thương, Trương Liêu Nguyệt nha kích, ta sẽ để cho căn tương, mặc tà một lần nữa rèn đúc. Từ Thiên vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, vì thuộc cấp thay thế binh khí. Đa tạ công tử. Tần Lương Ngọc cũng là Lâm Chỉ Nhi bộ khúc, đối Từ Thiên xưng hô ngược lại là có mấy phần mập mờ. Tần Lương Ngọc ban đầu cấp bậc là cấp 70, nhiều lần đi theo Lâm Chỉ Nhi xuất trình, lần này công thành, Tần Lương Ngọc đẳng cấp lại tăng lên một cấp, đạt tới cấp 90. Tính danh, Tần Lương Ngọc đẳng cấp 90 phá giới, chưa phá giới thể lực 21, 200 thống soái 86, hạn mức cao nhất 91, võ lực 91, hạn mức cao nhất 95, trí lực 78, hạn mức cao nhất 79, chính trị 67, hạn mức cao nhất 67, bị lực 91, may mắn 20, đặc tính một tinh trung báo quốc, kim sát quân đoàn đặc tính, quân đoàn đối dị tộc, ma tộc, phản quân tổn thương 50, 2. Truyền kỳ nữ tướng, kim sát cá nhân đặc tính, lực lượng 30, tốc độ công kích 30, miễn tổn thương 5, 3. Cột đá chi hồn, màu cam quân đoàn đặc tính, ở vào vùng núi địa hình, quân đoàn toàn thuộc tính 30, địa lợi hiệu quả 50, 4. Dũng huyết phân chiến, màu cam cá nhân đặc tính, ở thế yếu lúc, chiến lược tăng lên biên độ vì 550, 5. Thế như trẻ tre, màu cam quân đoàn đặc tính, mỗi đánh bại một chi nhân số không ít hơn chính mình quân địch, lập tức khôi phục 525 điểm sĩ khí, lực công kích 10, hiệu quả tiếp tục 3 ngày, có thể điện ra, nhiều nhất có thể điện ra 3 lần, 6. Thương đem, màu lam cá nhân đặc tính, thương hệ kỹ năng uy lực 30, kỹ năng, 8 tháng tuyết bay, lê hoa thương pháp, hồi mã thương tâm pháp, cân bắc tâm quyết, cấp SS tâm pháp, thể lực, công kích, tốc độ, miễn tổn thương, đối nam tính anh hùng tổn thương tăng lên, trang bị, lê hoa thương, kim cương cấp, đã hư hào, chuyên môn binh chủng, bạch căn binh, thất giai binh chủng, ba thuộc thạch trụ sơn khu tinh nhuệ vùng núi bộ binh, biên chế 3 vạn, trận pháp, thạch trụ chiến. Trận, cấp SS chiến trận, vẹn vẹn thích hợp với bạch căn binh, gấm tứ xuyên trình bảo tự tiến thành, hoa đào lập tức xin mời dây dài, đặc thù điều kiện ở dưới, có thể phát động trạng thái đặc thù huyết sắc dây dài. Tần Lương Ngọc tiềm lực khá kinh người, dù sao cũng là duy nhất chính sử liệt truyện truyền kỳ nữ tướng. Kim cương cấp binh khí hư hao, có thể thấy được Hổ Lao Quan đại chiến thảm liệt. Duyện Châu quân tiến công Hổ Lao Quan, hấp dẫn Từ Thiên lực chú ý Duyện Châu quân lôi chống tiến công, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Vũ Cấm tấn công mạnh Hổ Lao Quan. Tây Lương quân triệt hạ chỉnh đốn, từ đồng chắc trận doanh người chơi quân đội đóng giữ, cùng Duyện Châu quân đại chiến. Giống như cột điện điện vi tại Hổ Lao Quan mạnh mẽ đâm tới, địa động sơn giao. So điện vi càng thêm khôi ngô, nam man mãnh tướng đột cốt cầm cương xoa ẩn hiện, xuất lĩnh đằng giáp quân, cùng điện vi đại chiến. Hai viên cao lớn mãnh tướng ra tay đánh nhau, sụp đổ Hổ Lao Quan một góc. Hổ Lao Quan đi qua Quan Đông Liên quân một vòng tiếp lấy một vòng thế công, đã có mấy phần tàn tạ, lần này khoảng chừng trên 100 tấn hòn đá đổ sụp, phía dưới không ít Duyện Châu sĩ tốt bị vùi lấp. Hạ Hầu Uyên nắm trường cung, một tiếng bắn nổ Tây Lương quân xoay kỳ. Tây Lương phản tướng Hàn Toại cầm cung, cùng Hạ Hầu Uyên đối quyết, mấy chục đạo lưu quang tại hỗn loạn chiến trường kích động, bạo tạc sinh ra ánh lửa nuốt chửng binh lính trung quanh. Cuối cùng, một mũi tên xuyên qua Hàn Toại bả vai, suýt nữa bắn giết Hàn Toại. Duyện Châu quân thế công hung mãnh trình độ, gần với Từ Thiên, Tôn Kiên vòng thứ 2 thế công, đại lượng tiêu hao Hổ Lao Quan quân coi giữ binh lực. Minh chủ Viên Thiệu nhưng không có bởi vì Duyện Châu quân cường thế mà mặt lộ vẻ vui mừng, ngược lại lo lắng. Trước kia không thế nào thu hút Tào Tháo, tại Hổ Lao Quan vậy mà rực rỡ hào quang, để Viên Thiệu đối Tào Tháo không khỏi phòng bị. Dù sao, diệt Đồng Trác, Tào Tháo sẽ trở thành trục lộc trung nguyên đối thủ một trong. Hạ Hầu Thị, Tào Thị tướng lĩnh, thật đúng là manh tướng như mây. Từ Thiên ở trong lòng kiểm lại một chút. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Chân, Tào Hưu, Tào Thuần, Tào Trương. Đúng, còn có Trường Phản Pha Kiếm Thần Hạ Hầu Ân. Tào Tháo thống soái Duyện Châu quân tiến đánh Hổ Lao Quan một ngày, lại thay đổi biên thuật, Công Tôn Toàn trở chư hầu tạo thành nhóm thứ tư công thành bộ đội, tấn công mạnh Hổ Lao Quan. Viên Thuật đảm nhiệm nhóm thứ tư công thành bộ đội chủ tướng, mang binh tiến đánh Hổ Lao Quan, thanh thế lại nhỏ hơn tại phía trước ba lượt thế công. Hổ Lao Quan đối mặt chư hầu thay phiên công kích, vết thương chồng chất. Mấy ngày liền đại chiến, hai bên tổn hại binh mã trăm vạn. Hổ Lao Quan có thể xưng phương đông cối xay thịt. Đồng Trác đối mặt 18 lộ chư hầu, nhuệ khí dần mất. Đồng Trác đối 18 lộ chư hầu bên trong Từ Thiên, tiên kỵ nhất. Từ Thiên có được cao giai binh chủng số lượng quá khổng lồ, lại có Nhạc Nghị làm chủ tướng, bình quân một sĩ binh, có thể trao đổi mấy cái Tây Lương quân, để Đồng Trác không ngừng tiêu khổ. Đồng Trác Tây Lương tinh nhuệ cứ như vậy nhiều, tiếp tục bị Từ Thiên tiêu hao xuống dưới, Đồng Trác tinh nhuệ liều sạch, chưa hẳn có thể tiết chế thủ hạ một đám tiêu binh hàn tướng. Đồng thời, Từ Thiên cùng Tôn Kiên kết nghĩa, hai người cộng đồng tiến thoái, đối Đồng Trác uy hiếp lớn hơn. Từ Thiên trong doanh, Từ Thiên ngồi tại chủ vị, mà dưới trướng là Đổng Trác phái tới sứ giả. Ngày mai đến phiên ta lãnh binh tiến đánh Hổ La Quan, xa trường bên trên, làm cùng Đổng Trác nhất quyết thư hùng, Đổng Trác phái ngươi tới làm cái gì? Chủ công có nữ, xinh đẹp như hoa, có thể xứng tướng quân. Như tướng quân đầu nhập chúng ta chủ công, có thể bày tỏ tướng quân vì xa kỵ tướng quân, không biết có thể. Thông gia. Từ Thiên không nghĩ tới Đổng Trác bị đánh sợ về sau, sẽ chọn thông gia, muốn đem nữ nhi gả cho chính mình. Cứ như vậy, chính mình chẳng phải là trở thành Đổng phủ Long Vương người ở rể. Nếu như Đổng Trác nữ nhi quá khuynh quốc khuynh thành, Từ Thiên cũng không phải không thể suy xét. Lâm Chỉ Nhi, Isabella, Thần Lương Ngọc càng tới ánh mắt bất thiện. Từ Thiên ngồi nghiêm chỉnh, nghĩa chính tử nghiêm, vô sỉ lão tặc. Ta tử tử vân thế an hán lộc, thương nghĩa binh, thảo phạt đồng tặc, giúp đỡ hắn hết, há có thể bởi vì sắc đẹp mê hoặc, liền là hổ làm chành. Nhanh chóng cút về, nói cho Đổng Trác, ta tất lấy hắn thủ cấp. Đổng Trác sứ giả nhận Từ Thiên nghiêm khắc công kích, đầy bụi đất mà đi. Từ Thiên lúc này mới thở dài một hơi. Nếu là lại nhặt được Đổng Trác nữ nhi, Tu La chàng liền không dứt. Lâm Chỉ Nhi thần sắc hơi hòa hoãn, Hổ La Quan giống như danh trời, hai bên tiếp tục tiêu hao xuống dưới, chỉ là không có ý nghĩa lãng phí hai bên binh lực, nhất định phải tìm tới một cái đột phá khẩu. Từ Thiên cũng nghiêm chỉnh lại, ta cùng thư thụ đã nghiên cứu mấy ngày, rốt cuộc tìm được phá cục phương pháp. Hổ La Quan, Đổng Trác sứ giả hồi báo Đổng Trác, miêu tả bị Từ Thiên nghĩa chính tử nghiêm cự tuyệt sự tình. Từ Tử Vân lại xem thường ta nữ, ta tất phải giết. Đổng Trác giận dữ, hắn đã ăn nói khép nép, thỉnh cầu cùng Từ Thiên thông gia, nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn, nhưng Từ Thiên lại khiến cho tiết đuổi đi. Từ Thiên còn muốn Đổng Trác như thế nào? Minh Công, 18 lộ chư hầu tiến đánh Hổ La Quan, toan tính người, Lạc Dương cũng không bằng di chuyển thiên tử đến Trường An, từ chúng ta một mực khống chế. Lý Nho lần nữa vì Đổng Trác bày mưu tính kế, đưa ra rời đi thiên tử. Ngưu phụ, ngươi mang binh tiến đến Lạc Dương, rời đi thiên tử. Đổng Trác nghĩ nghĩ, Lý Nho nói tới cũng có đạo lý. Vạn nhất Hổ La Quan thất thủ, hắn Đổng Trác còn có thể lui giữ con trung. Thế là Đổng Trác phái ra người ở rể Ngưu phụ, mang binh trở về Lạc Dương, rời đi thiên tử và văn võ bách quan. Tiểu tế nhất định không có nhục sứ mệnh. Ngưu phụ lập tức mang binh tiến đến Lạc Dương. 18 lộ chư hầu đại doanh, Từ Thiên chủ động triệu tập cái khác 17 đường chư hầu, bắt đầu phá cục. Các lộ chư hầu nghe nói Từ Thiên có biện pháp công phá Hổ La Quan, không khỏi tò mò. Hổ La Quan giống như danh trời, 18 lộ chư hầu tổn thất hơn 100 vạn binh mã, lại không cách nào tiến thêm một bước. Minh chủ Viên Thiệu ngồi tại chủ vị, để chúng ta nghe một chút, Tiêu Kỵ tướng quân có cao kiến gì? Viên Thuật hừ lạnh, đông đảo chư hầu tiến đánh Hổ La Quan không dưới, hắn có thể có cao kiến gì? Bất quá là lời nhảm thay mà thôi. Đao Kiêm, Khổng Dung, Vương Công, Trương Siêu, Lưu Đại chờ chư hầu đều nhìn về phía Từ Thiên. Bọn hắn hy vọng Từ Thiên có thể cung cấp một cái hữu hiệu phương án. Dù sao, bọn họ tại Hổ La Quan hao binh tổn tướng, không muốn tiếp tục cường công Hổ La. Từ Thiên đảo mắt đám người, phá cục kế sách không ở chỗ cường công Hổ La Quan, mà ở chỗ Lạc Dương. Tiến đánh Hổ La Quan mục đích là vì cái gì? Viên Thuật cười lạnh nói, Từ Tử Vân, ai không biết, chúng ta phát binh là vì thu phục Lạc Dương. Nhưng Hổ La Quan ở vào Lạc Dương cùng Dự Châu ở giữa. Nếu như không đánh hạ Hổ La Quan, chẳng lẽ chúng ta muốn chắp cánh bay qua sao? Từ Thiên nhìn chằm chằm Viên Thuật, Viên công lộ, ngươi nói đúng, chúng ta chính là bay qua. Làm sao có thể? Viên Thuật phản ứng đầu tiên chính là không thực tế. Nhưng mà, sau một khắc, Viên Thuật đột nhiên sửng sốt. Không, hoàn toàn có khả năng. 18 lộ chư hầu bên trong, Từ Thiên cùng Lãnh Nguyệt hai cái người chơi đã có được phi hành binh chủng, ngân dược phi mã, hùng lưng chiến sĩ. Đang phi hành binh chủng trước mặt, Hổ La Quan thật đúng là không phải chuyện. Các lộ chư hầu thần sắc trở nên đặc sắc. Rốt cuộc có thể không cần tiếp tục tại Hổ La Quan tiêu hao đại lượng tính mạng của tướng sĩ. Phi hành binh chủng số lượng thưa thớt, bởi vậy, trong vòng một đêm, chỉ có thể rời đi chút ít tinh nhuệ. Thành Lạc Dương quân coi giữ đông đảo, khó mà trực tiếp công hãm, có thể tập kích bất ngờ thành Lạc Dương phụ cận cỡ nhỏ thành trì, mở ra truyền tống trận, nhanh chóng tập kết binh mã, tiến đánh Lạc Dương. Chúng ta liên tục tiến đánh Hổ La Quan nhiều ngày, Tây Lương quân tổn thất không ít binh lực, từ Lạc Dương các nơi điều binh mã, chi viện Hổ La Quan, phía sau trống rỗng, xác suất thành công không nhỏ. Từ Thiên nói ra kế hoạch của hắn. Tào Tháo ánh mắt có sự nổi bật, hỏi: "Từ Vân, kế này nhưng có tên?" Từ Thiên rằng giật nói: "Ta nguyện xưng là nhảy cóc chiến thuật." Chương 199, tập kích bất ngờ Lạc Dương. Chương 199, tập kích bất ngờ Lạc Dương. Từ Thiên doanh địa, mấy trăm ngân dược phi mã kỵ binh trở Bạch Bảo quân, chuẩn bị cưỡng ép vượt qua Hổ La Quan, tập kích Tây Lương quân phía sau. Từ Thiên tự mình mang binh, tiến hành nhảy cóc chiến thuật. Lãnh chúa đại nhân liền để ta tới mang đi. Ý xạ bỡ là dường như không nguyện ý để cái khác ngân dược phi mã kỵ binh chia sẻ Từ Thiên, cho nên ý xạ bỡ là nguyện ý dùng tọa kỵ của nàng độc rất thú, chở Từ Thiên vượt qua Hổ La Quan. Bất quá, làm Từ Thiên ngồi ở sau lưng nàng, ôm eo của nàng, một loại cảm giác khác thường phun lên ý xạ bỡ là trong lòng, ý xạ bỡ là thân thể mềm mại chấn động, bên tai phím hồng. Ừm. Lãnh chúa đại nhân, chờ hạ ngươi cũng không nên làm loạn nha. 800 ngân dược phi mã kỵ binh, mang theo 800 bạch bảo quân, hướng thành Lạc Dương phương hướng bay đi. Tào Tháo trong doanh địa, đầu nhập Tào Tháo người chơi Lãnh chúa Lãnh Nguyệt, xuất lĩnh hùng ứng chiến sĩ, chở một đội tinh nhuệ giáp sĩ, đồng dạng hướng thành Lạc Dương phương hướng bay đi. Ban đêm, thành Lạc Dương phụ cận một tòa cỡ nhỏ thành trì, 3 vạn Tây Lương quân đóng giữ. Thành trì trên truyền tống trận không, đột nhiên hùng binh trên trời rơi xuống. Phán quyết kiếm khí. Y Sạ Bợ là tay phải nắm phong chi lợi nhận, hướng phía dưới Tây Lương quân coi giữ vung ra kiếm khí, 3 đạo kiếm khí bén nhọn tại mặt đất lao vùng bụt, đánh giết trên trăm Tây Lương quân coi giữ. Ngân dực phi mã đập hai cánh, triệu hoán dày đặc lưỡi đao gió, tập sát Tây Lương quân coi giữ. Ngân dực phi mã kỵ binh chở 800 bạch bảo quân rơi xuống. Bạch bảo quân rút ra hoàn thủ đao, nhanh chóng chiếm lĩnh truyền tống trận. Mở ra truyền tống trận. Từ Thiên chiếm lĩnh tòa này cỡ nhỏ thành trì truyền tống trận về sau, lập tức mở ra tòa thành trì này truyền tống trận, một đội tinh nhuệ sĩ tốt từ truyền tống trận đi ra. Cỡ nhỏ thành trì truyền tống trận, một tiếng chỉ có thể truyền tống 5000 người. Một khi Đồng Trác biết chúng ta tập kích tòa thành trì này, nhất định sẽ điều động thành Lạc Dương quân coi giữ, thậm chí là Hổ Lao quan quân coi giữ, đến đây đoạt lại tòa thành trì này. Đảng binh lực đạt tới 3 vạn người, lập tức tiến đánh thành Lạc Dương. Từ Thiên tính toán tiến đánh thành Lạc Dương binh lực. Cỡ nhỏ thành trì, cỡ trung thành trì, cỡ lớn thành trì, to lớn thành trì, vương thành, truyền tống trận quy mô bất đồng. Càng cao cấp hơn khác thành trì, truyền tống trận quy mô càng lớn. Tòa thành trì này Tây Lương quân coi giữ thấy truyền tống trận bị chiếm lĩnh, lập tức đến đây cướp đoạt truyền tống trận. Giữ vững truyền tống trận. Từ Thiên rút ra quỷ cắt, chém ra một đao, vậy mà cũng bổ ra dài mấy chục mét đao khí, một tiểu đội Tây Lương binh sĩ toàn quân bị diệt. Từ Thiên bị chính mình tụ lực một kích giật nảy mình. Nguyên lai mình cũng mạnh như vậy sao? Từ Thiên nghĩ nghĩ, chính mình 90 điểm cơ sở võ lực, cũng miễn cưỡng xem như chuẩn nhất lưu võ tướng. Bất quá, phóng thích đao khí cần tiêu hao ít lượng thể lực, không phải là hoàn toàn không có đại giới. Sinh mệnh khôi phục. Phong chi chúc phúc. Phong chi hộ thuẫn. Trí tuệ chúc phúc. Y Sạ Bợ lại cho Từ Thiên điệt ra một đống lớn tăng thêm trạng thái. Bạch Bảo quân, Ngân Dực Phi Mã kỵ binh giữ vững truyền tống trận chật hẹp nhập khẩu, cùng Tây Lương quân giao chiến, không ngừng có Tây Lương quân bị chém giết, thi thể chất đầy truyền tống trận lối vào. Bán tên. Tây Lương quân võ tướng giơ cao mã đao, Tây Lương quân vạn tên cùng bán giết Bạch Bảo quân cùng Ngân Dực Phi Mã kỵ binh. Lần lượt có Bạch Bảo quân, Ngân Dực Phi Mã bị loạn tiên bắn giết. Một đội yến giáp từ truyền tống trận đi ra, dùng tấm khiên tạo thành tường đồng bách sắt, ngăn cản mưa tên, hiểm hộ phía sau binh lực đến. Y Sạ Bợ Lạ, chúng ta đi giết Tây Lương quân chủ tướng. Từ Thiên phát hiện Tây Lương quân võ tướng đang chỉ huy Tây Lương kỵ binh xung kích truyền tống trận, biết bắt giặc trước bắt vua. Từ Thiên vận chuyển Hoàng Thiên Quyết, toàn lực chém ra một đao. Đao khí khuấy động, bổ ra 5-6 cái Tây Lương kỵ binh, thẳng đến Tây Lương võ tướng. Tây Lương võ tướng không nghĩ tới Từ Thiên võ lực vậy mà cực mạnh, đội vàng tránh né. Thật phong trảm. Y Sạ Bợ Lạ cưỡi độc giác thú, ở trên cao nhìn xuống, một kiếm chém ra. Tây Lương võ tướng tránh cũng không thể tránh, vừa mới tránh thoát Từ Thiên đao mang, sau một khắc liền bị Y Sạ Bợ Lạ kiếm khí bén nhọn đánh giết. Tây Lương quân chủ tướng bỏ mình, còn lại Tây Lương binh sĩ đều hãi nhiên, quân tâm dao động. Theo càng ngày càng nhiều viện quân từ truyền tống trận đi ra, Từ Thiên dần dần khống chế cả tòa thành trì, nguyên bản thủ thành Tây Lương quân trốn hướng Lạc Dương. Mặt khác một tòa cỡ nhỏ thành trì, Tây Lương quân coi giữ lọt vào từ trên trời giáng xuống hùng ứng chiến sĩ tập kích. May A Văn Minh hùng ứng chiến sĩ tay cầm trường mâu, khởi sướng lao xuống, trường mâu mượn nhờ kinh khủng trọng lực thế năng, tùy tiện xuyên qua Tây Lương kỵ binh hộ giáp. Bạo! Hạ Hầu Uyên cung tiễn liền phát, mỗi một tiễn ẩn chứa đáng sợ năng lượng, tại trong số mệnh địch binh về sau, phát sinh bạo tạc, đại lượng sát thương Tây Lương quân. Hỏa thuộc tính Hạ Hầu Uyên, bắn ra hỏa tiễn bạo tạc, thế lửa lan tràn, uy lực cực lớn. Man tộc binh chủng cũng có thể lấy chỗ. Tào Tháo từ chiến lưng trên thân xuống tới, lợi dụng hùng ứng chiến sĩ tập kích bất ngờ Lạc Dương, đối với Tào Tháo mà nói, là một lần mới lạ đến thử. Cộc cộc cộc. Dây đắc tiếng vó ngựa vang lên, một đội Tây Lương thiết kỵ khoát trọng giáp, cầm trường mâu, hướng Tào Tháo khởi xướng xung phong, muốn heo đột Tào Tháo cái này hơn ngàn người. Đừng tổn thương mạnh đức. Buôn lôi. Hạ Hầu Đôn trường thương mang khỏa lôi bạo, nên chiến Tây Lương thiết kỵ tiểu đội. A. Tây Lương thiết kỵ tiểu đội bị lôi bạo càn quét, người ngã ngựa đổ, Hạ Hầu Đôn một người, đổ diệt một chi Tây Lương thiết kỵ tiểu đội. Nhanh chóng tập kết binh lực, đánh chiếm Lạc Dương. Tào Tháo cùng Từ Thiên đồng thời thực hành nhảy cóc chiến thuật, tận khả năng tại Đồng Trác kịp phản ứng trước đó, đánh hạ thành Lạc Dương. Thành Lạc Dương Tây, Nưu Phụ mang binh cưỡng ép thiết tử, hướng thành Trường An rời đi. Quan Đông chư hầu đã đánh chiếm thành Lạc Dương phụ cận thành nhỏ. Bọn họ làm sao tiến đến? Nưu Phụ sớm thu được Từ Thiên, Tào Tháo đánh hạ hai tòa cỡ nhỏ thành trì, mở ra truyền tống trận tin tức, sắc mặt tâm trầm. Đồng Trác thống soái Tây Lương đại quân tại Hồ Lao quan trú đóng ở, nếu là đường lui bị Từ Thiên chờ người cắt đứt, như vậy Tây Lương đại quân có thể sẽ toàn quân bị diệt. Giả Hủ hơi chút suy tư, rất nhanh liền nghĩ thông nguyên do trong đó, trên trời rơi xuống hùng binh. Ta mang binh đi thu phục hai tòa thành trì, tiên sinh mang theo thiên tử, tiến đến Trường An. Nưu Phụ đi qua Giả Hủ nhắc nhở, vỗ đầu một cái, quyết định tự mình đi chiến Từ Thiên, Tào Tháo. Giả Hủ nói, nếu là Quan Đông chư hầu phái ra tinh nhuệ bộ hạ, như vậy sợ rằng sẽ quân ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, nếu là tiến đến nên địch, tướng quân giữ nhiều lành ít. Tiên sinh, có một số việc biết rõ không thể làm, cũng phải vì đó. Cha vợ không tệ với ta, bây giờ đường lui khả năng bị Quan Đông nhóm tặc cắt đứt, ta Nưu Phụ há có thể ngồi yên không để ý đến. Còn nữa, như ta không bảo hậu, như thế nào rời đi thiên tử? Mà thôi, tướng quân có thể tiến hành kiềm chế, nhưng chớ chủ động tiến công. Ta đã biết. Nưu Phụ cũng biết chính mình sát suất lớn không phải cái này hai chi tập kích bất ngờ thành Lạc Dương chư hầu tinh nhuệ đối thủ, nhưng y nguyên làm việc nghĩa không chùn bước, thống soái 10 vạn Tây Lương kỵ binh tiến đến công kích Từ Thiên, Tào Tháo, vì Đồng Trác tranh thủ thời gian. Giả Hủ phụ mệnh cưỡng ép thiên tử, tiếp tục hướng thành Trường An tiến quân. Hồ Lao Quan, Đồng Trác thu được phía sau hai tòa cỡ nhỏ thành trì thất thủ tin tức, đầu tiên là sững sờ, lập tức nổi trận lôi đình. Quan Đông chư hầu cũng dám lấy số ít phi hành binh chủng, đánh lén phía sau. Hoa Hùng, Từ Binh, các ngươi các mang binh 50 vạn, bắt rùa trong hũ, diệt cho ta rơi cái này hai chi tặc quân. Đồng Trác đưa tới hai viên đại tướng. Hoa Hùng đã từ trạng thái trọng thương khôi phục, hiện tại Hoa Hùng phá giới, khí thế ngập trời, so với trước đó càng thêm hùng tráng. Chủ công xin yên tâm, ta Hoa Hùng chém hết địch đến thủ cấp, dạy bọn họ có đến mà không có về. Từ Vinh ôm quyền đáp, chủ công thưởng thức, Từ Vinh há có thể phụ lòng chủ công. Hoa Hùng, Từ Vinh, các mang binh 50 vạn, hồi sư Lạc Dương. Đổng Trác không dám phái Lữ Bố hồi biên, bởi vì Viên Thiệu, Tôn Kiên, Công Tôn Toản chờ chư hầu, lại bắt đầu tiến đánh Hổ Lao Quan. Thành Lạc Dương, từ Đổng Trác chi đệ Đổng Mân trấn thủ, vội vàng điều binh. Nưu phụ xuất lĩnh 10 vạn Tây Lương kỵ binh, lúc trước hướng thành Trường An trên đường trở về, cùng Đổng Mân tụ hợp. Đổng Mân lại cho Nưu phụ 10 vạn binh sĩ, Nưu phụ binh lực đạt tới kinh người 20 vạn. Nưu phụ thống lĩnh 20 vạn Tây Lương quân, tiến đến thảo phạt Từ Thiên, muốn mau chóng tiêu diệt Từ Thiên cái này một chi chạy vào tinh nhuệ quân đoàn, đoạt lại truyền thống trận. Từ Thiên tại cỡ nhỏ thành trì đợi gần nửa ngày, tập kết 3 vạn cao giai binh sĩ, hướng thành Lạc Dương tiến quân, tại Lạc Dương bình nguyên gặp Nưu phụ 20 vạn Tây Lương quân. Tây Lương quân chiến lược cường hãn, tại khác biệt võ tướng dưới trướng, cũng có khác biệt biểu hiện. Nếu như là Tây Lương Tứ Thiên Vương thống lĩnh 20 vạn Tây Lương quân, Từ Thiên mẹn mẹn lấy 3 vạn binh sĩ tới đối quyết, như vậy Từ Thiên cũng không có nắm chắc 10 phần. Nưu phụ cầm hai lưỡi búa xuất chiến, ta chính là Đồng phụ đại tướng Nưu phụ, các ngươi nếu là hạ phụ, có thể tha các ngươi tính mệnh. Nưu phụ, không phải Tây Lương Tứ Thiên Vương, Từ Thiên cái này yên tâm. Một vạn yến giáp ở giữa, Bạch Bào quân, Bạch Mã Nghĩa tổng ở bên trái, Huyền Giáp quân, Lang Kỵ binh bên phải, 3 vạn người nên kích Nưu phụ 20 vạn Tây Lương quân. Tây Lương dũng sĩ, cho ta phá tan quân địch. Nưu phụ giơ cao hai lưỡi búa. Hắn thấy kẻ địch binh lực rất ít, đầu nào nóng lên, hoàn toàn quên đi giả hủ căn dặn, lựa chọn tiến công. Đồng phủ vinh dự, từ hắn Nưu phụ đến bảo vệ. Giết 20 vạn Tây Lương quân, vạn mã buông đẳng, đại địa run rẩy, như là dòng lũ, hướng 3 vạn Thường Sơn quân đánh tới. Kinh vũ, phá không cường tập, gió táp liên sạc. Lang Kỵ binh, Bạch Bào quân, Bạch Mã Nghĩa tổng kỵ sạc, hơn vạn đạo lưu quang giao nhau, rơi vào Tây Lương kỵ binh bên trong, từng cái Tây Lương kỵ binh bị bắn giết, từ lưng ngựa rơi xuống, bị phía sau Tây Lương kỵ binh trả đạp thành thịt nát. Một vạn yến giáp đối mặt Tây Lương kỵ binh xung kích, trường qua như rừng, tạo thành dịch thủy chiến trận. Gió vi vu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi hề không trở lại. Một vạn yến giáp sĩ tốt hát vang yên quốc bi ca, khẳng khái bồi thường, lòng mang tự trí. Dịch thủy chiến trận hiệu quả đặc biệt bao trùm yến giáp sĩ tốt. Gót sắt tranh tranh, địa động sơn giao. 20 vạn Tây Lương kỵ binh bước lên dày đặc mưa tên, tổn thất hơn vài người, hung hăng đụng vào một vạn yến giáp, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Yến giáp sĩ tốt tại Nhạc Nghị thông xoáy dưới, lấy dịch thủy chiến trận, cưỡng ép ngăn cản 20 vạn Tây Lương kỵ binh tiến hành đột phá, huy động trường qua, chém giết ở vào trên lưng ngựa kỵ binh. Tây Lương kỵ binh súng kỵ binh đâm xuyên yến giáp khôi giáp, nhưng yến giáp sĩ tốt căn bản không biết như thế nào đau đớn, trường qua vung lên, cắt chém Tây Lương kỵ binh yết hầu, cùng Tây Lương kỵ binh đồng quy vu tận. Huyền Giáp quân phá trận. Từ Thiên giơ cao liệt linh hương, xuất lĩnh 2000 Huyền Giáp quân từ cánh phải heo đột Tây Lương kỵ binh. Chủ tướng dẫn đầu xông pha chiến đấu, bắt giai Huyền Giáp quân lực phá hoại càng khủng bố hơn. 2000 Huyền Giáp quân xông mở Tây Lương kỵ binh. Liệt linh hương lượn vòng, liệt diễm bày ra, đánh giết dọc đường Tây Lương quân. Y Sạ Mở lại trên không trung phối hợp Từ Thiên, tránh né Tây Lương quân mưa tên đồng thời, vung ra kiếm khí, chém giết mặt đất Tây Lương kỵ binh. Huyền Giáp quân tại dã chiến buộc phát kinh khủng phá trận năng lực, vậy mà từ khía cạnh đột xuyên 20 vạn Tây Lương kỵ binh. Triệu Vân, Trương Liêu phối hợp Từ Thiên phá trận, trường thương quét ngang Tây Lương quân. Ha ha ha, an ngươi Phan gia ra một bữa, gọi Hoa Hùng tên kia đến đánh với ta một trận. Khôi phục trạng thái Phan Phượng, một lần nữa ra trận, Phan Phượng võ lực tăng vọt, đũa lớn vung chặt, một đường hỏa hoa mang điểm điện, thế như trẻ tre, thoải mái đồng địa. Ừm. Phan Phượng tại hỗn chiến bên trong, phát hiện đồng dạng sử dụng đũa lớn như phụ. Chương 200, hoạt động kết thúc chương 200, hoạt động kết thúc ta 20 vạn Tây Lương kỵ binh. Ta chính là động phủ người ở Dệ A. Nưu phụ hai tay vung vẩy chiến phủ, cùng Tịnh Châu Lang kỵ binh chém giết. Nưu phụ phát hiện, hắn làm võ tướng, thật vất vả mới có thể đánh giết mấy cái Tịnh Châu Lang kỵ binh. Tịnh Châu Lang kỵ binh cơ sở võ lực, kỳ thật không thấp. Đột nhiên, một thanh đũa lớn chém tới. Nưu phụ lấy hai lưỡi búa đón đỡ đũa lớn, kinh khủng lực trùng kích để Nưu phụ rơi, đặt mông ngồi dưới đất. Ta còn tưởng rằng ngươi là một viên manh tướng, không nghĩ tới như thế yếu đuối. Đi nhớ, chỉ có tuyệt thế manh tướng mới có tư cách sử dụng đũa lớn. Phan Phượng khiêng Phượng đầu phủ, hoàn toàn quên trước đó thua với Hoa Hùng sự tình, lòng tin bạo dạn. Bảo hộ tướng quân. Nưu phụ thân binh vội vàng đến cứu Nưu phụ. Nếu như Đổng Trác con rể bị giết, như vậy Đổng Trác sẽ không bỏ qua bọn hắn. Dù sao, Đổng Trác đem Nưu phụ xem như người thừa kế bổ nhiệm Nưu phụ vì trung lang tướng. Mềm yếu vô lực. Phan Phượng vùng búa, lực chiến Nưu phụ mười mấy thuộc cấp. Nưu phụ thuộc cấp chỉ là một đám võ lực tại 60-75 ở giữa võ tướng, gặp được phá giới Phan Phượng, vậy mà bắt không được Phan Phượng, ngược lại bị Phan Phượng lần lượt chém giết. Nưu phụ đoạt một thất chiến mã, cũng không để ý tiếp tục cùng Từ Thiên giao chiến, mà là chạy trối chết. Còn muốn trốn. Phan Phượng đánh bại mười mấy Tây Lương võ tướng, cưỡi ngựa bay nhanh, đuổi kịp Nưu phụ. Nưu phụ vung búa bổ về phía Phan Phượng, bị Phan Phượng một búa đánh bay binh khí. Lại đây. Phan Phượng thu kịch cánh tay phải một tấm, kẹp lấy Nưu phụ không thể động đậy. Giờ này khắc này, Nưu phụ vô cùng hoài niệm Đổng gia đại tiểu thư, bị thu kịch Phan Phượng kẹp lấy, quả thực là địa ngục nhân gian. 20 vạn Tây Lương kỵ binh bị kích phá, hướng Lạc Dương, Trường An chạy tán loạn. Từ Thiên tù binh ước chừng 2 vạn Tây Lương kỵ binh. Nưu phụ bị Phan Phượng kẹp lấy, ném tới Từ Thiên trước mặt. Đáng thương Nưu phụ trên mặt đất lăn lộn vài vòng, còn muốn đào tẩu, bị Hắc Sát Lang Vương đuốt sói đè xuống đất. Chớ ăn ta, chớ ăn ta. Đầu sói to lớn tới gần, Hắc Sát Lang Vương dùng đầu lưỡi liếm láp Nưu phụ kêu to. Nưu phụ anh hùng giao diện đã xuất hiện tại Từ Thiên trong đầu. Tính danh: Nưu phụ thống soái, 47 võ lực, 65 trí lực, 38 chính trị, 21 mị lực, 37 may mắn, 20 đặc tính, đũa đen, màu lam, người ở rể, màu lam, có thể đạt được cha vợ bộ phận uy vọng, tập võ, màu trắng, nhát gan, màu đỏ, lỗ mãng, màu đỏ, khiếp nhược, màu đỏ, khá lắm, Phan Phượng vậy mà bắt sống Đồng Trác con rể. Bất quá, Đồng Trác con rể nhu phụ, có thể sức yếu đến không hợp thói thường, tự mang ba cái mặt trái đặc tính. Tây Lương manh tướng như mây, Tứ Đại Thiên Vương, Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Chủ, Trương Tế, ai năng lực không tại nhu phụ phía trên, vì sao Đồng Trác muốn tuyển chọn nhu phụ vì con rể? Đồng phủ đây là nhiều thiếu con rể a, Từ Thiên vậy mà nghiêm túc suy tư một chút nguyên do trong đó. Nguyên nhân khả năng rất đơn giản, đó chính là Đồng Trác nữ nhi giống như Đồng Trác, tướng mạo rất hiền hòa. Đồng Trác sứ giả đã từng nói, Đồng Trác nữ nhi xinh đẹp như hoa, như hoa. Xem ra, Đồng phủ người ở rể không dễ làm a, Từ Thiên may mắn chính mình không có bà bẫy. Thành Lạc Dương còn có bao nhiêu quân coi giữ? Nếu bắt sống nhu phụ, như vậy hoàn toàn có thể khảo vấn Lạc Dương quân coi giữ hư thực. Nhu phụ quật cường nói, ta nhu phụ vì Đồng phủ người ở rể, chắc chắn sẽ không phản bội cha vợ. Vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Nếu như ngươi vừa chết, Đồng gia đại tiểu thư làm sao bây giờ? Đồng Trác có lẽ sẽ buộc nàng tái giá, lại hoặc là bởi vì chiến loạn, Đồng gia đại tiểu thư bị thương nhân, người hung nô bắt đi. Từ Thiên nhìn ra Nưu phụ nội tâm nhát gan, chỉ cần uy hiếp một phen, Nưu phụ chắc chắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Quả nhiên, Nưu phụ nghĩ đến Đồng gia đại tiểu thư sẽ tao ngộ bất trắc, hướng Từ Thiên thỏa hiệp, Thành Lạc Dương còn có 40 vạn quân coi giữ. 40 vạn quân coi giữ. Đây là một cái con số không nhỏ. Nhưng Thành Lạc Dương quá lớn, 40 vạn quân coi giữ, chỉ có thể nói miễn cưỡng thủ thành. Từ Thiên, Tào Tháo, tại nửa ngày thời gian bên trong, các linh 3 vạn tinh nhuệ, cộng lại 6 vạn tinh nhuệ, trên thực tế, hoàn toàn có khả năng công hãm từ Tây Lương quân nhị tuyến bộ đội phòng thủ Lạc Dương. Chủ tướng là người phương nào? Đồng Mân. Đồng Mân là Đồng Trác chi đệ, năng lực chỉ có thể coi là bình thường, cũng như phụ không sai biệt lắm, là Đồng Trác quân ngọa long phận sổ. Đồng Mân trấn thủ Lạc Dương, như vậy, đánh chiếm Lạc Dương xác suất thành công cao hơn. Tiến quân Lạc Dương. Nếu lựa chọn tập kích bất ngờ Lạc Dương, truy cầu kích thích, như vậy liền muốn kích thích đến cùng. Như phụ sắc mặt tái nhợt, tin tức ngươi muốn, ta đã báo cho, không biết phải chăng là có thể thả ta. Ta nguyện cho ngươi 10 vạn lượng bạc ngân, làm tiền chuộc, quyết không nuốt lời. Từ Thiên nói, 10 vạn lượng bạc ngân. Vậy thật đúng là một bút không ít tiền chuộc. Như phụ đại hỉ, ngươi nguyện ý thả ta? Không, ta cự tuyệt. Từ Thiên mời động nhưng cự. Như phụ làm Đồng Trác con rể, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể đổi lấy càng thêm vật có giá trị. Phan Phượng, ngươi phụ trách tạm giam Như phụ, người này giá trị 10 vạn hoàng kim. Từ Thiên an bài Phan Phượng trông coi Như phụ, phòng ngừa Như phụ đào thoát. Phan Phượng nói thầm, người này làm sao có thể quả thực 10 vạn hoàng kim? Đồng Trác chi đệ Đồng Mân không có chờ đến Như phụ chiến thắng tin tức, mà là chờ đến Từ Thiên, Tào Tháo hai chi tinh nhuệ quân đoàn. Từ Thiên, Tào Tháo tập trung binh lực tiến đánh trong đó một cái thành sừng. Thủ hệ thuật sĩ phóng thích pháp thuật, tạo dựng thang đá, Triệu Vân, Trương Liêu, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Đôn chờ võ tướng, liên thủ công thành. Buôn lôi. Hạ Hầu Đôn mang khỏa lôi quang, giết tán Tây Lương quân coi giữ. Tây Lương võ tướng cùng Hạ Hầu Đôn giao chiến, bị lôi quang tê liệt, động tác chỉ cần chậm hơn một bước, liền sẽ bị Hạ Hầu Đôn đánh giết. Hạ Hầu Đôn thì là hỏa thuộc tính võ tướng, một tiếng bắn ra, đột nhiên bạo tạc, sinh ra đầy trời hỏa diễm. Từ Thiên âm thầm đem Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Đôn năng lực nhớ kỹ. Tào Tháo chỗ Trung Nguyên, có thể sẽ trở thành một cái mạnh mẽ đối thủ. Trong trò chơi Hạ Hầu Đôn thiên hướng về diễn nghĩa bên trong mãnh tướng, lôi thuộc tính, chiến lược kinh người. Tào Tháo cũng đang âm thầm quan sát Từ Thiên võ tướng. Lấy Tào Tháo thị giác, Triệu Vân, Trương Liêu, Tần Lương Ngọc chờ võ tướng biểu hiện dị thường dũng mãnh. Thành Lạc Dương quân coi giữ vô pháp ngăn cản Từ Thiên, Tào Tháo tấn công mạnh, nhao nhao bại lui, không cho phép rút lui. Đồng Mân rút kiếm, muốn đốc thúc Tây Lương quân trở lại cùng Từ Thiên, Tào Tháo tiếp tục tử chiến. Nhưng mà, binh bại như núi đổ, bại lui Tây Lương quân căn bản không có để ý tới Đồng Mân, tiếp tục hướng quan trung rút lui. Tập tướng nhận lấy cái chết. Tào Nhân một thương đánh giết Đồng Mân, Đồng Mân không hề có lực hoàn thủ. Lạc Dương thủ tướng Đồng Mân vừa chết, Lạc Dương quân coi giữ đại quy mô tan tác, Thành Lạc Dương bị 18 lộ chư hầu liên quân khống chế. Từ Thiên, Tào Tháo tranh nhau chèn lớn, mang binh hướng Thiên Tử ở chỗ đó cung điện đánh tới. Mang Thiên Tử, lấy lệnh chư hầu. Cứ việc Tào Tháo không có sáng tỏ ý nghĩ này, nhưng trực giác nói cho Tào Tháo, vô luận làm trị thế chi năng thần, vẫn là loạn thế chi gian hùng, Thiên Tử vẫn là khống chế tại trong tay mình, tương đối hữu dụng. Từ Thiên lúc này cũng có mang Thiên Tử để sai khiến chư hầu ý nghĩ. Đồng Trác gánh vác quốc tặc tiếng xấu, lúc này cưỡng ép Thiên Tử đã không tính là làm loạn phạm thượng, mà nên cứ gọi là cứu giá. Lạc Dương cung điện không có mưa hay. Hai vị tướng quân, độc sĩ Lý Nho ra sách, Đồng Tặc đã sớm di chuyển Thiên Tử đến thành Trường An. Lý Nho vậy mà tính kế đến một bước này. Từ Thiên, Tào Tháo vừa hụt, mặc dù tránh hai bên sống mái với nhau, nhưng hai người đều không thể cưỡng ép Thiên Tử. Mở ra thành Lạc Dương truyền tống trận. Từ Thiên, Tào Tháo ngay lập tức mở ra truyền tống trận, để Quan Đông 18 lộ chư hầu liên quân liên tục không ngừng tiến vào chiếm giữ thành Lạc Dương. Đinh. Thành Lạc Dương bị Quan Đông liên quân trận doanh thu phục, Quan Đông liên quân trận doanh chiến thắng, thảo phạt Đồng Trác hoạt động kết thúc. Đinh. Hoạt động ban thưởng sẽ tại sau 3 ngày kết toán, Quan Đông trận doanh người chơi ban thưởng tăng gấp đôi. Hoạt động kết thúc nhắc nhở tại toàn bộ Đông Hán khu người chơi trong đầu vang lên. Ai cũng nghĩ không ra, Tây Lương quân cùng Quan Đông chư hầu liên quân tại Hổ Lao Quan liều mạng, mà Thành Lạc Dương lại nhanh chóng luân hãm. Hổ Lao Quan, Bắc Địa Thương Vương, Đế Bá, Mông Nghị, Thần Công Tử chờ gia nhập Đồng Trác trận doanh người chơi, khóc không ra nước mắt. Chúng ta tại Hổ Lao Quan huyết chiến một tháng, hao binh tổ tướng, đến cùng là vì cái gì? Quan Đông liên quân tấn công mạnh Hổ Lao Quan, hấp dẫn chúng ta trọng binh. Ta đều nói rồi, muốn lưu một nhóm người chơi thủ Lạc Dương. Thủ Lạc Dương lãng phí thời gian, lại không có chiến công, ai nguyện ý Thủ Lạc Dương? Người chơi đều đến hổ lao quan tham chiến. Lúc này tốt rồi, chúng ta trận doanh thua, Quan Đông liên quân ban thưởng tăng gấp đôi. Thành Lạc Dương thất thủ, không có truyền thống trận, chúng ta có thể sẽ lâm vào tuyệt cảnh, vẫn là ngẫm lại, nên như thế nào từ hổ lao quan lui binh. Đồng chắc trận doanh người chơi không nghĩ tới 18 lộ chư hầu trận doanh sẽ lấy nhảy cóc chiến thuật thủ thắng, hối hận thất sách. Chiến thắng một phương, ban thưởng tăng gấp đôi. Đồng chắc trận doanh thất bại về sau, chẳng những không có gấp đôi ban thưởng, mà lại, đồng chắc trận doanh ngàn vạn đại quân, bị vây ở hổ lao quan cùng Lạc Dương ở giữa. Bọn hắn cần suy xét kế thoát thân, lui đến quan trung. Hoạt động kết thúc, đồng chắc trận doanh người chơi không muốn tiếp tục cùng Quan Đông chư hầu liên quân tiêu hao, bắt đầu nổ trại, hướng quan trung phương hướng rút lui. Dị nhân rút đi, hổ lao quan có thủ. Lý Nho trông thấy nổ trại rút lui người chơi đại quân, biết người chơi đại quân vừa lui, chỉ còn lại đồng chắc thế lực, một cây chẳng chống vững nhà. Quan Đông chư hầu liên quân các người chơi chiến thắng, sĩ khí chính thịnh, còn không muốn rời đi hổ lao quan chiến trường, mà là nghĩ tẩy cướp Lạc Dương. Đồng chắc mặt đường biến đen, từ thiên tại cự tuyệt thông ra về sau, quay đầu liền đánh hạ Lạc Dương, sẽ hắn đồng chắc đưa vào chỗ chết. Lý Nho, hiện tại phải làm như thế nào cho phải? Lui binh, lui đến quan trung. Thiên tử trên tay chúng ta, minh công tây lương quân, chưa nguyên khí đại thương. Chỉ cần theo có quan trung, chủ công vẫn có thể chụp lộc trung nguyên. Quan Đông 18 lộ chư hầu, sở dĩ đồng tâm hiệp lực, thảo phạt minh công, là bởi vì minh công thực lực áp đảo tất cả chư hầu phía trên, Quan Đông chư hầu e ngại minh công thống nhất thiên hạ. Quan trung vì long hương chi địa, kinh doanh quan trung, luyện binh mấy năm, Quan Đông chư hầu nhất định nội chiến, đến lúc đó minh công tự nhiệm đại tướng quân, lấy Lữ Bố làm tiền phong đại tướng, hiện lên ở phương đông hổ lao, lấy tranh thiên hạ, tác thiên hạ nhất định. Lý Nho làm đồng chắc chủ mưu, tại đồng chắc thế lực tràn ngập nguy hiểm thời điểm, ý nguyên nhìn ra 18 lộ chư hầu nhược điểm. Đồng chắc lo lắng, ta như lưu binh, Quan Đông chư hầu nhất định theo đuổi, lại nên làm như thế nào? Lý Nho ánh mắt ấm lãnh, có thể triệu hồi từ binh, phụ binh tập sát truy kích tại phía trước nhất chư hầu. Chương 201, Ngọc tỷ truyền quốc chương 201, Ngọc tỷ truyền quốc đồng chắc lui binh, từ bỏ hổ lao quan, chúng tướng sĩ theo ta truy sát quốc tặc đồng chắc. Bắt sống đồng chắc, tiền thưởng 3000. Viên thuật tại đồng chắc rút lui về sau, cái thứ nhất xông đi lên truy sát đồng chắc. Viên thuật một mực không có lấy được ra dáng chiến quả, Quan Đông liên quân thủ thắng về sau, Viên thuật không kịp chờ đợi truy sát Tây Lương quân, ý đồ tù binh một nhóm anh dũng thiện chiến Tây Lương kỵ binh, thuận tiện dưng danh. Chủ bộ Diêm Tượng thuyết phục Viên thuật, đồng chắc tung hoành xa trường 20 năm, giàu hoạt như hổ, trong đêm chiến binh, tất nhiên sẽ có phòng bị, chủ công chớ đuổi, không bằng để cái khác chư hầu tiến lên thăm dò. Viên thuật giận dữ, ngươi hiểu rõ đồng chắc, vẫn là ta hiểu rõ đồng chắc. Ngươi đang dạy ta Viên công lộ làm việc. Kỳ Linh, mở đường. Mặt tướng tuân lệnh. Kỳ Linh làm Viên thuật dưới trướng đệ nhất mãnh tướng, tại thời khắc mấu chốt, ý nguyên đảm nhiệm tiên phong. Viên thuật thống soái 20 vạn khinh kỵ binh, cùng Kỳ Linh, Trương Vân chờ võ tướng, truy sát đồng chắc. Viên thuật gia hỏa này, thật là một cái hố hàng. Nam Dương quận người chơi lãnh chúa thương lính như con mình Trương Dực Đức, hối hận đi theo Viên thuật cái này kỳ hoa. Hắn không có mang binh đi theo Viên thuật truy sát đồng chắc. Đồng chắc bại lui, không phải là bởi vì đồng chắc thua hổ lao quan đại chiến, mà là bởi vì Từ Thiên, Tào Tháo tập kích bất ngờ thành Lạc Dương thành công, Quan Đông liên quân lấy được chiến lược thượng chủ động, đồng chắc mới không thể không từ bỏ hổ lao quan. Hổ lao quan phía sau rừng rậm, đồng chắc đại tướng Từ Binh, cùng Tây Lương Tứ Thiên Vương ở đầy phủ binh. Trong rừng rậm, Tây Lương thiết kỵ số lượng khoảng chừng 3 vạn, khinh kỵ binh 15 vạn, hết thảy 18 vạn. Mê vụ tung hành. Từ Vinh phát động năng lực của mình, bên ngoài rừng rậm vây quan đạo, sương mù tràn ngập. Viên thuật mang binh 20 vạn truy sát đồng trác, phát hiện mê vụ lờ lờ, không khỏi nghi hoặc, vì sao lúc này sẽ có sương mù. Kỳ Linh cảm thấy giống như đã từng quen biết, dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, đây là đồng trác thuộc cấp Từ Vinh năng lực. Từ Vinh. Viên thuật nhớ tới cái này không có danh tiếng gì Liêu Đông võ tướng. Từ Vinh, mặc dù không có cái gì thanh danh, phụ binh năng lực lại rất khủng bố. Bảo hộ chủ công. Kỳ Linh bung vẩy tam tiêm lưỡng nhận đao, đao quang chém về phía rừng rậm, trong sương mù có Tây Lương kỵ binh tiếng kêu thảm thiết, còn có đao quang bổ ra đại thụ tiếng vang. Giết! Dây đặc tiếng vó ngựa vang lên, mai phục tại trong rừng rậm 18 vạn Tây Lương kỵ binh tề xuất, tấn công mạnh truy kích mà đến Viên thuật. Viên thuật 20 vạn kỵ binh, một trận chiến đánh tan, bị Từ Vinh cùng Tây Lương Tứ Thiên Vương đánh bại dễ dàng. Viên thuật bản thân tại Kỳ Linh, Trương Vân bảo vệ dưới, miễn cưỡng chạy trốn. Từ Vinh bên này đánh bại Viên thuật, Mã Hoa hùng thống soái 50 vạn đại quân, công Lạc Dương cung dưới, lui về quan trung. Tôn Kiên đã mang binh thông qua truyền tống trận đi vào thành Lạc Dương, cùng Từ Thiên, Tào Tháo thủ thành. Thiên tử bị đồng chắc di chuyển đến Trường An. Tôn Kiên nghe nói thiên tử bị chuyển rời đến thành Trường An, không khỏi nhíu mày. Không có thiên tử, 18 lộ chư hầu đánh hạ Lạc Dương, tiếp xuống lại nên làm như thế nào? Từ Thiên lại tại lo lắng một chuyện khác. Thực lực cường đại nhất đồng chắc bại trận, Quan Đông 18 lộ chư hầu, nhất định nội chiến. Lần này đánh hạ Lạc Dương, chứ còn không có kết toán thảo phạt đồng chắc hoạt động ban thượng, cùng bắt sống đồng phụ người ở rể ngư phụ, dường như không có thu hoạch gì a nếu như tính luôn chuyện có ý nghĩa, như vậy, 18 lộ chư hầu bảo trụ thành Lạc Dương, miễn bị Tây Lương quân tiêu hủy, có lẽ cũng là một kiện thu hoạch. Lâm Chỉ Nhi tìm tới Từ Thiên, thương nghị thảo phạt đồng chắc qua đi sự tình, hai người tại vắng vẻ cung điện trong lâm viên tàn bộ chuyện phiếm. Bởi vì thành Lạc Dương không có bị tiêu hủy, cung điện ý nguyên lập lấy. Đồng chắc chắc chắn sẽ lui về quan trung, mà hổ lao quan lấy đông, quân hùng cắt cứ cục diện đã thành, chúng ta muốn tranh Ký Châu. Tranh Ký Châu, tất cùng Hàn Phước, Viên Thiệu một trận chiến, còn có Hắc Sơn quân Trương Yến. Trương Yến, Hàn Phước, bọn họ hai người lo sợ ta như hổ, không đáng để lo, Ký Châu duy nhất có thể lấy cùng ta tranh phong chư hầu, chỉ còn lại Viên Thiệu. Có lẽ, ly gián Hứa Du kế hoạch có thể bắt đầu. Viên Thiệu trong mọi người, Hứa Du dễ dàng nhất dao động, Chu Linh đối Viên Thiệu cũng chưa nói tới trung tâm. Lâm Chỉ Nhi phụ trách ly gián Viên Thiệu bộ hạ, đã lấy tay đối phó Viên Thiệu. Ký Châu mục vị trí chỉ có một cái, mà Ký Châu là Đại Châu, hơi có thực lực chư hầu, liền có Từ Thiên, Viên Thiệu, Hàn Phước, Trương Yến bốn cái, nhất định là long tranh hổ đấu. Làm phiền ngươi. Có Lâm Chỉ Nhi hỗ trợ đối phó Viên Thiệu, Từ Thiên cảm giác cùng bật học giống nhau, tranh đoạt Ký Châu độ khó chí ít hạ xuống ba thành. Lâm Chỉ Nhi tại đình nghỉ mát nghỉ ngơi, lưng tựa yêu lan, tóc đen theo chậm chậm thanh phong có chút chập chờn, Hứa Du tham mà bất trị, có thể lợi dụng điểm này. Đột nhiên, Từ Thiên một phát bắt được Lâm Chỉ Nhi tay nhỏ. Ngươi. Từ Thiên hơi chút dùng sức, Lâm Chỉ Nhi vào lòng, Từ Thiên rút ra bội kiếm, chỉ hướng đình nghỉ mát điêu lan phía sau rừng cây, thích khách. Lâm Chỉ Nhi bị Từ Thiên ôm vào trong ngực, tim đập rộn lên, có thể cảm nhận được Từ Thiên thô trọng tiếng hít thở cùng có lực nhịp tim, nhưng lý trí để nàng hiểu được, còn có cái thứ ba người tồn tại, Từ Thiên chỉ là vì bảo hộ nàng mà thôi, cũng không phải là muốn tại giã ngoại. Đại nhân tha mạng, ta không phải thích khách. Một cái tiểu cung nữ từ rừng cây đi ra, hướng Từ Thiên cầu xin tha thứ. Nguyên lai chỉ là một cái cung nữ. Từ Thiên thu hồi bội kiếm, lấy Từ Thiên 90 võ lực, đừng nói một cái cung nữ, dù cho 100 cái cung nữ cũng không đáng kể. Đột nhiên, Từ Thiên ánh mắt rơi vào cung nữ trong ngực hộp gỗ nhỏ thượng, đây là vật gì? Cung nữ sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu liên tục, lại ấp úng, vô ý thức ôm chặt hộp gỗ, nhìn về phía Từ Thiên ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Hơn phân nửa là bảo vật. Từ Thiên thấy tiểu cung nữ khẩn trương như vậy, biết là trong hoàng cung đồ tốt. Lịch triều lịch đại, vong quốc thời điểm, cung trong thái giám, cung nữ xuất phát từ các loại lý do, sẽ nghĩ cách mang đi cung trong bảo vật, rất nhiều bảo vật bởi vậy lưu lạc dân gian. Để ta xem một chút. Từ Thiên hung thần ác sát, hướng cung nữ yêu cầu hộp gỗ. Cung nữ dọa đến ngồi dưới đất, không nói một lời, ý nguyên ôm hộp gỗ. Từ Thiên, không muốn như thế thô lỗ. Lâm Chỉ Nhi từ Từ Thiên trong ngực dãy rủa đi ra, ôn nhu hòa khí nói với tiểu cung nữ, vị muội muội này, chúng ta không phải Tây Lương quân, mà là Quan Đông nghĩa quân, đến đây lặng giường, giúp đỡ Hà Thất. Chỉ cần ngươi đem hộp gỗ giao cho chúng ta, ta có thể cam đoan ngươi bình yên vô sự, hơn nữa còn sẽ có được một bút không ít thưởng ngân. Như thế nào? Ta giống như ngươi, đều là nữ nhân, làm sao lại hại ngươi đây? Cái này đồ vật rất trọng yếu a. Nếu như lưu tại ngươi nơi này, bị Đồng Trác phát hiện, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, không bằng giao cho tỷ tỷ đảm bảo. Lâm Chỉ Nhi có chút mang cười, dần dần tan rã tiểu cung nữ tâm lý phòng tuyến. Cuối cùng, tiểu cung nữ nhút nhát gật đầu, hai tay run rẩy giao ra hộp gỗ, đây là. Bệ hạ giao cho ta đồ vật, chớ rơi vào Đồng Trác trong tay. Lâm Chỉ Nhi tiếp nhận hộp gỗ, đem hộp gỗ giao cho Từ Thiên, sau đó đem tiểu cung nữ ôm vào trong ngực, trấn an nàng cảm xúc. Gia hỏa này, công tâm thật là có một tay. Từ Thiên phát hiện Lâm Chỉ Nhi có thể quản lý mấy vạn người người chơi công hội, không phải là không có đạo lý. Từ Thiên càng thêm tò mò chính là trong hộp gỗ bảo vật. Hán Linh Đế tại bị Tây Lương quân mang đến thành Trường An trước đó, bí mật giao cho cung nữ bảo vật, sẽ là cái gì? Từ Thiên mở ra hộp gỗ, một viên ngọc tỷ nằm tại tơ lụa bên trong, phương viên vẹn vẹn bốn tấc, ngũ long giao níu, không được hoàn mỹ chính là, ngọc tỷ thiếu một góc, bổ lấy hoàng kim. Cái này sẽ không là ngọc tỷ truyền quốc đi. Từ Thiên nhìn thấy ngọc tỷ bộ dáng, đã đoán cái 7-8 phần. Quả nhiên, tại ngọc tỷ chính diện, có khắc Lý Tư Chô sách thụ mệnh Vũ Thiên, đã thọ vĩnh xương 8 cái chữ triện. Thật là ngọc tỷ truyền quốc. Cùng xích tiêu kiếm giống nhau, ngọc tỷ truyền quốc chính là quan phương nhận định, triều Hán hai đại thần khí một trong. Tại hoàng cung cùng Lâm Chỉ Nhi tàn bộ, đều có thể thu hoạch được ngọc tỷ truyền quốc, vận khí này cũng không có ai. Ngọc tỷ truyền quốc làm thần khí, đỉnh cấp đạo cụ một trong, tự nhiên có thuộc tính của mình. Tên: Ngọc tỷ truyền quốc, phẩm chất: thần khí trạng thái, đã hư hao hiệu quả, hư hao trạng thái dưới, vô pháp phát huy hiệu quả chữa trị vật liệu, hòa thị bích bảo vật lai lịch, đại tần thừa tướng Lý Tư phụng thủy hoàng đế chi mệnh, tuyên khắc mà thành, thụ mệnh Vũ Thiên, đã thọ vĩnh xương. Thần khí cấp bậc đạo cụ, ngọc tỷ truyền quốc, vậy mà hư hao. Từ Thiên mơ hồ nhớ kỹ, Tây Hán mặt năm, người xuyên Việt Vương Mãng xoán quyền, ngọc tỷ truyền quốc giấu tại vui vẻ lâu dài cùng thái hậu chỗ. Vương Mãng sai người đến đây đòi lấy, thái hậu giận mà mắng chi, ném ngọc tỷ truyền quốc tại đất, phá nó một góc. Vương Mãng lệnh công tượng lấy hoàng kim bổ chi. Cứ việc Vương Mãng dùng hoàng kim tu độ ngọc tỷ truyền quốc, nhưng thần khí cuối cùng có thiếu. Cho nên về sau, đại ma đạo sư Lưu Tú Hành không xuất thế, trừng phạt người xuyên Việt Vương Mãng. Đông Hán những năm cuối ngọc tỷ truyền quốc cũng là hư hao trạng thái. Muốn để ngọc tỷ truyền quốc khôi phục hoàn mỹ trạng thái, cần sử dụng đặc thù vật liệu hòa thị bích tu bổ. Hòa thị bích cũng có lai lịch lớn. Cùng hòa thị bích có liên quan chứ danh điển cố của về chủ cũ Đông Hán người chơi nghe nhiều nên thuộc. Tần Chiêu Tương Vương nguyện ý lấy 15 tòa thành trì làm đại giá, đổi lấy Triệu Quốc Hòa Thị Bích, có thể thấy được Hòa Thị Bích giá trị. Cứ việc Lạn Tương như nghĩ cách đem Hòa Thị Bích mang về Triệu Quốc, nhưng mà, nước Tần thống nhất thiên hạ, Hòa Thị Bích vẫn là rơi vào Tần Vương trong tay, đúc thành Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Đi nơi nào làm tới Hòa Thị Bích, tu bổ thần khí cấp bậc Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Từ Thiên lắc đầu, đem hộp gỗ khép lại. Về sau còn muốn nghĩ biện pháp làm tới Hòa Thị Bích. Quốc chiến điểm tích lũy thương thành, Từ Thiên dường như cũng không có nhìn thấy Hòa Thị Bích, đủ để chứng minh, Hòa Thị Bích nơi phát ra, không phải quốc chiến, mà là hệ thống khác. Vấn đề là không có bất luận cái gì nhắc nhở, Từ Thiên không rõ ràng Hòa Thị Bích cụ thể nơi phát ra, chỉ có thể về sau chậm rãi tìm tòi. Là cái gì? Lâm Chỉ Nhi trấn an tiểu cung nữ cảm xúc, đứng dậy hướng Từ Thiên hỏi thăm. Từ Thiên đem hộp gỗ giao cho Lâm Chỉ Nhi, để nàng tùy ý quan sát, dù sao không có Hòa Thị Bích, ngọc tỷ truyền quốc chỉ là một khối phế ngọc. Không thể nào, chúng ta chỉ là tùy ý tại hoàng cung đi dạo một vòng, vậy mà có thể đạt được ngọc tỷ truyền quốc. Người gia hỏa này, đến cùng là cái gì vận khí a? Lâm Chỉ Nhi không dám tin. Nếu như Đổng Trác biết hắn rời đi Thiên Tử, lại mất đi Ngọc Tỷ Truyền Quốc, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Từ Thiên xem thường, đạt được Ngọc Tỷ Truyền Quốc vô dụng, còn muốn đạt được Hòa Thị Bích, tu bổ Ngọc Tỷ Truyền Quốc, Ngọc Tỷ Truyền Quốc mới có thể phát huy hiệu quả. Có, dù sao cũng tốt hơn không có đi. Lâm Chỉ Nhi cho rằng Từ Thiên cũng quá mức bình tĩnh, Ngọc Tỷ Truyền Quốc dù sao cũng là thần khí, chỉ cần ngoài định mức thu hoạch được Hòa Thị Bích, liền có thể khôi phục Ngọc Tỷ Truyền Quốc hiệu quả. Nếu là Ngọc Tỷ Truyền Quốc rơi vào Từ Thiên trong tay tin tức truyền ra, không biết có bao nhiêu chư hầu sẽ thảo phạt Từ Thiên. Đông đảo người chơi, càng là các loại đỏ mắt. Từ Thiên đại khái là kỳ ngộ quá nhiều, cho nên không lắm để ý, chúng ta tiếp tục thảo luận cướp đoạt Ký Châu sự tình. Từ Thiên nhận lấy Ngọc Tỷ Truyền Quốc, mà 17 đường chư hầu lần lượt đến Thành Lạc Dương. Đến Thành Lạc Dương các chư hầu phát hiện tiên tử không gặp, đồng chát thối lui đến quan trùng, bọn họ chỉ lấy được một tòa Thành Lạc Dương. Lạc Dương chỉ có một tòa, mà chư hầu có 18 cái, đông đảo chư hầu bắt đầu thương nghị như thế nào chia cắt Lạc Dương. Chương 202, chư hầu nội chiến chương 202, chư hầu nội chiến 18 lộ chư hầu tại Lạc Dương tập hợp, còn không biết Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã rơi vào Từ Thiên trong tay. Các chư hầu thu phục Lạc Dương, tìm không thấy thiên tử, đành phải chia cắt Lạc Dương. Thành Lạc Dương nhân khẩu đông đảo, khoảng chừng ngàn vạn người. Chúng ta mỗi một đường chư hầu, nhiều nhất chỉ có thể phân đến trăm vạn người. Một khi Lạc Dương nhân khẩu bị chia cắt, Đổng Trác ngóc đầu trở lại, một lần nữa hùng cứ Hà Lạc, uy hiếp quan đông, lại nên làm như thế nào? Tào Tháo nói ra hắn lo lắng. Thành Lạc Dương nhân khẩu đối với 18 lộ chư hầu mà nói, cũng không tính nhiều. Mất đi Thành Lạc Dương làm bình chướng, Đổng Trác tùy thời có thể từ quan trung giết ra tới. Viên Thiệu cũng 10 phần phiền muộn, Đổng Trác mang theo thiên tử tiến đến quan trung, quan đông chư hầu lập tức mất đi mục tiêu. Thành Lạc Dương như là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Mạnh Đức, ngươi nhưng có bất luận cái gì chú ý? Không bằng các lộ chư hầu phân biệt điều động một chi binh mã, đóng giữ Thành Lạc Dương, nếu là Đổng Trác đông tiến, các lộ chư hầu lần nữa phát binh thảo động. Sau đó các lộ chư hầu có thể chuẩn bị binh mã lương thảo, lấy Lạc Dương vì bổ theo, tiến quân quan trung. Tiến quân quan trung. Đa số chư hầu mặt lộ vẻ khó xử. Tiến đánh Hổ Lao Quan, đã để đông đảo chư hầu nguyên khí đại thường, nếu như tiếp tục tiến đánh quan trung, đoán chừng đa số chư hầu đều sẽ sụp đổ. Đây không phải khó xử Đào Kiêm, Khổng Dung, Viên Di, Trương Siêu những này nhỏ yếu chư hầu sao? Hàn Phúc mặt lộ vẻ khó xử, ngàn vạn đại quân thảo phạt Đổng Trác, hao tổn của cải vô số, lương thảo đã không tốt, thảo phạt quan trung, ít nhất phải chờ thời gian một năm. Khổng Dung cũng cực kỳ khó xử, Thanh Châu quân hoàng cân tứ ngược, ta cần hồi sư Thanh Châu, thảo phạt khăn vàng. Như Thanh Châu khăn vàng công thành đoạt đất, chỉ sợ không chỉ là Thanh Châu quận huyện, Duyện Châu, Ký Châu, Từ Châu cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ở đây các chư hầu đều có nan đề. Tào Tháo thở dài, xem ra chư vị cho rằng thảo phạt Đổng Trác, đến đây mà tới sao? Như vậy, người nào nguyện ý phái binh trấn thủ Lạc Dương? Đao Kiếm nói, đông đảo chư hầu người thực lực mạnh nhất, không ai qua được Viên Bản Sơ, Viên Công Lộ, Từ Tử Vân, Tào Mạnh Đức, không bằng từ tứ đại chư hầu xuất binh, trấn thủ Lạc Dương, phòng bị Đổng Trác. Từ Thiên, Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật nghe Đào Khiêm đề nghị, thần sắc phức tạp. Đào Khiêm cái này từ châu mục cũng không có đơn giản như vậy, đem quan hệ phức tạp tứ đại chư hầu đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng. Viên Thiệu cùng Viên Thuật không đối phó, Viên Thiệu cùng Từ Thiên không đối phó, Từ Thiên cùng Viên Thuật không đối phó, Tào Tháo cùng Viên Thiệu thân cận nhưng lại có tự thành lập thế lực ý niệm. Tào Tháo nói, nếu như từ chúng ta bốn người trấn thủ Lạc Dương, như vậy Thành Lạc Dương nên chia ra làm bốn, trưng thu thuế phú, cung cấp nuôi dưỡng phòng bị Đổng Trác binh mã. Cái này, Đào Khiêm chờ chư hầu chần chờ. Tào Tháo nói tới cũng không sai. Nếu như muốn để tứ đại chư hầu trấn thủ Thành Lạc Dương, như vậy Lạc Dương quân coi giữ bổng lộc, nhất định phải đến từ Lạc Dương. Các đại chư hầu cùng bọn hắn phụ tá xì xào bàn tán, tiến hành cuối cùng thương thảo. Cuối cùng, Minh chủ Viên Thiệu đánh nhịp, Thành Lạc Dương chia ra làm bốn, phân biệt từ chúng ta bốn người phái binh trấn thủ, phân chia bốn cái khu vực, phân biệt quản lý, trưng thu thuế phú. Nếu như Đổng Trác đột kích, tác hiệu triệu thiên hạ chư hầu cự chi. Lạc Dương vì trung lập thành trì, Tôn Văn Đài vì Hà Nam Doãn, trấn thủ Thành Lạc Dương, giám thị Đổng Trác nhất cử nhất động. Như Đổng Trác đông tiến, mang binh ngăn cản Đổng Trác. 18 lộ chư hầu nhận người chơi ảnh hưởng, cho rằng cần thiết tại Đông Hán khu giữ lại một tòa trung lập thành trì. Thành Lạc Dương dù sao cũng là Đông Hán khu vương thành. Tôn Kiên đảm nhiệm Lạc Dương bốn đường chư hầu liên quân chủ tướng. Trên thực tế, là năm đường chư hầu binh mã cộng đồng trấn thủ Lạc Dương. Viên Thiệu cử hành tiệc ăn mừng, lấy chúc mừng thảo phạt Đổng Trác thắng lợi. 18 lộ chư hầu tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Bất quá, 18 lộ chư hầu bí mật ngầm phúc chào. Một cái thích khách người chơi ngồi tại Viên Thuật bên người, Dự Châu thứ sử Khổng Trụ, hạng người vô năng mà thôi, lại chiếm cử nhân tài xuất hiện lớp lớp Dự Châu. Chỉ cần Viên công ngươi cho ta giá cả thích hợp, ta có thể tổ chức thích khách ám sát Khổng Trụ. Lấy Viên thị tại Dự Châu danh vọng, giết Khổng Trụ, Viên công ngài lập tức sáp nhập, thôn tính Dự Châu quân đội, tự lập làm Dự Châu mục, hùng cứ Dĩnh Xuyên, Như Nam, Nam Dương, có được ba cái quận lớn, đại sự có thể thành. Ngươi giết Khổng Trụ, ta sẽ trả cho ngươi cái giá tương ứng, ta Viên công lộ chính là muốn làm thiên tử người. Viên Thuật một bên thưởng thức ca múa, một bên nhìn chằm chằm Dự Châu thứ sử Khổng Trụ. Tại thích khách Vương Viên Thuật trong mắt, Khổng Trụ đã là một người chết. Không bằng phái ra thích khách, giết Hàn Phước, sáp nhập thôn tính Hàn Phước bộ hạ. Viên Thiệu ngồi tại chủ vị, quét đồ, phùng kỷ, Hứa Du chờ mưu sĩ tại Viên Thiệu bên người bảy mưu tinh tế. Đại khái là huynh đệ đồng tâm nguyên nhân, Viên Thiệu cũng nghĩ đến vận dụng thích khách, ám sát Ký Châu mục Hàn Phước. Quét đồ thấp giọng nói, chủ công có được to lớn danh vọng, như vận dụng thích khách, chỉ sợ có tổn hại chủ công thanh danh. Không bằng hướng Hàn Phước tạo áp lực, tại hạ dùng ba tấc không nát miệng lưỡi, ép buộc này chủ động nhường ra Ký Châu, chủ công có thể không cần một binh một tốt, đảm nhiệm Ký Châu mục, có được Ký Châu. Hàn Phước thân là Ký Châu mục, làm sao có thể chắp tay nhường cho? Chủ công có thể châm ngòi Hàn Phước cùng Từ Thiên quan hệ. Hàn Phước là người nhát gan, cũng vô thống soái binh mã chi tài có thể. Như Thường Sơn tướng Từ Thiên phái binh tiến đánh Hàn Phước tất nhiên sẽ hướng chủ công cầu viện, đến lúc đó, Hàn Phước là thịt cá, chủ công là giao thất mặc cho chủ công bài bố. Công tác diệu kế an thiên hạ. Công tác, Nguyên Đồ, Tử Viễn, Vì Ngọa Long chi tài, Phượng Sô chi tài, Kỳ Lân chi tài, ta được các ngươi ba người, có thể được thiên hạ à? Viên Thiệu tán thành Quách Đồ đề nghị, đem Quách Đồ, Phùng Kỷ, Hứa Du so Vì Ngọa Long, Phượng Sô, Kỳ Lân. Ngọa Long, Phượng Sô thuyết pháp, đến từ người chơi, mà Viên Thiệu nhiều ra một cái Kỳ Lân tại tử xưng hô. Hàn Phước vốn là làm người nhát gan, dù manh thiện chiến từ thiên tiến đánh Hàn Phước chắc chắn bị kinh sợ, ngoan ngoãn nhường ra Ký Châu mục vị trí. Từ Châu mục Đào Khiêm cùng thuộc cấp Tào Báo, Trương Khải, Mi Phương, Lưu Tam Đao chở người thường nghị đi lưu, chúng ta giữ vững Từ Châu là đủ. Công Tôn Toàn Tắc đang suy nghĩ như thế nào đánh bại Vũ Châu mục Lưu Ngu, thay vào đó, Trương Yến cùng Vu Độc chờ Hắc Sơn quân cử xoáy ngầm thương nghị đối phó Từ Thiên. Trương Yến phát hiện, Từ Thiên thế lực càng ngày càng cường đại, cùng Tào Tháo hai người liền có thể công phá Lạc Dương. Hiện tại Hắc Sơn quân căn bản không phải là đối thủ của Từ Thiên. Đại ca, không bằng chúng ta cùng Vũ Châu Công Tôn Toàn liên thủ, đối phó Từ Tử Vân. Công Tôn Toàn vì Bạch Mã tướng quân, lại có Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba huynh đệ tương trợ, cái này ba huynh đệ không dưới Từ Tử Vân dưới trướng mấy viên manh tướng. Công Tôn Toàn sẽ đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta. Vẫn là nói chúng ta liên hợp Viên Bản Sơ. Viên Bản Sơ có Nhan Lương, Văn Sú hai viên manh tướng. Viên Bản Sơ bốn đời tam công, chưa hẳn để mắt chúng ta nhóm này lùng cỏ. Chỉ có thể thử một chút, nếu không chúng ta Hắc Sơn quân đem bị Từ Tử Vân giết đi. Hắc Sơn quân đông đảo cử xoáy mưu đồ bí mật. Ở đây chư hầu đều tâm hoài quỷ thai à, chỉ có ta Từ Tử Vân có được một viên xích tử chi tâm. Từ Thiên nhìn ra ở đây các chư hầu, bọn họ thần sắc khác nhau, cùng Lưu Sĩ Châu đầu ghé thai, đoán chừng đã bắt đầu suy xét trục lộc Trung Nguyên. Vương Thành Lạc Dương bị chư hầu liên quân đánh hạ, Thiên Tử bị Đồng Trác bắt đi, đông đảo chư hầu đối Thiên Tử đã không có kính sợ. Thư Thụ, Lâm Chỉ Nhi, Triệu Vân, Trương Hợp chờ văn thần võ tướng, nghe được Từ Thiên tự xưng xích tử chi tâm, kém chút nhịn không được mắt trợn trắng. Từ Thiên còn không có đánh vào Lạc Dương, đã tham dự chư hầu ở giữa nội đấu. 18 lộ chư hầu tại thịnh yến kết thúc về sau, từ tứ đại chư hầu, Thường Sơn tướng Từ Thiên, Bột Hải thái thú Biên Diệu, Đông Quận thái thú Tào Tháo, Nam Dương thái thú Viên Thuật, diễn phần mình chiếm cứ một phần tư cái thành Lạc Dương. Đến nỗi thành Lạc Dương truyền thống trận, tứ đại chư hầu, mỗi cái chư hầu phái ra 3000 người đóng giữ, thu nhập chia đều. Tứ đại chư hầu tuyên bố thành Lạc Dương vì trung lập thành trì. Thành Trương An, Đồng Trác mang binh lui đến quan trung. Chủ công, Đồng Ngân tướng quân bị Tào Tháo giết chết. Nưu phụ tướng quân bị Từ Thiên bắt sống. Tin dữ từ Lạc Dương truyền đến, Đồng Trác sắc mặt âm trầm. Đồng Ngân bị giết, Đồng Trác bất lực. Con rể Nưu phụ bị bắt sống, lại là nhất định phải cứu, bởi vì Đồng Trác nữ nhi đã bắt đầu hướng Đồng Trác náo. Lý Túc, ngươi tiến đến Du Thuyết Thường Sơn tướng, nhất thiết phải mang về ngư phụ. Đồng Trác phái ra Tam Quốc nhất lưu thuyết khách Lý Túc. Lữ Bố giết Đinh Nguyên, chính là Lý Túc đảm nhiệm thuyết khách. Lý Túc lại xuất phát trước, hướng Đồng Trác hỏi, nếu như Thường Sơn tướng nói ra điều kiện, chủ công danh giới cuối cùng là cái gì? Đồng Trác trầm tư thật lâu, cuối cùng đáp, 3 vạn hoàng kim, ngựa tốt 3000 tớt. Thuộc hạ rõ ràng. Lý Túc lập tức tiến đến Thường Sơn quốc, tìm kiếm Từ Thiên đàm phán. Dự Châu quân doanh địa, thứ sử Khổng Trụ mang theo mấy cái võ tướng, tuần sát doanh địa, chuẩn bị rút về Dự Châu. Thành Lạc Dương có tứ đại chư hầu trấn thủ, Đồng Trác khó mà uy hiếp Dự Châu, ta có thể gối cao không lo. Khổng Trụ trong lòng tảng đá rơi xuống đất. Đột nhiên, trong doanh địa, mấy cái trên người mặc binh lính bình thường trang bị người chơi thích khách, hướng Khổng Trụ ra tay. Thập bộ nhất sát, trăm bước phi kiếm. Thích khách kỹ năng ra tay, tất cả đều là nhất kích tất sát kỹ năng. Bảo hộ thứ sử đại nhân. Khổng Trụ bên người, một nửa võ tướng rút kiếm bảo hộ Khổng Trụ, còn có một nửa võ tướng dường như sớm đã biết sẽ có thích khách ra tay ám sát, thờ ơ không có cái gì võ lực Khổng Trụ, sát mặt trắng bệch. Khổng Trụ có một ít trí lực, có thể phóng thích pháp thuật. Chỉ là, mưu sĩ cùng võ tướng bất đồng, võ tướng ra chiêu, trừ phi là tụ lực kỹ năng, nếu không không cần dài dằng dặc ngâm sướng cùng chuẩn bị. Để thích khách cẩn thận, mưu sĩ cựu tử nhất sinh. Khổng Trụ thuộc cấp đâm ra kiếm khí, chém giết một cái đột kích thích khách. Nhưng trong đó một cái người chơi thích khách, trăm bước phi kiếm, sắc bén phi kiếm xuyên qua Khổng Trụ yếu đuối thân thể. Một kiếm, Dự Châu thứ sử Khổng Trụ tử vong. Đây chính là thích khách đáng sợ, cấp cao nhất thích khách, thậm chí dám ám sát Tần Vương. Ẩn nấp thuật. Đánh giết Khổng Trụ thích khách, vận dụng ẩn nấp kỹ năng, biến mất tại Dự Châu binh sĩ bên trong. Dự Châu quân hỗn loạn lung tung, mà tại Dự Châu quân doanh địa ngoại mặt, Viên Thuật mang theo Kỷ Linh, Trương Vân chờ võ tướng, trực tiếp xâm nhập Khổng Trụ trong doanh. Trong doanh phát sinh chuyện gì? Vì sao rối loạn? Viên Thuật biết rõ còn cố hỏi, để Trần Lan, Lôi Bạc hai viên võ tướng âm thầm mang binh vây quanh Dự Châu quân doanh địa. Thứ sử đại nhân bị giết, mời Viên công thu lưu chúng ta. Một chút đã âm thầm đầu nhập Viên Thuật võ tướng tranh thủ thời gian hướng Viên Thuật biểu trung tâm. Sau này ta Viên công lộ chính là Dự Châu thứ sử, mà ngươi đảm nhiệm Nam Dương thái thú. Viên Thuật tự nhiệm Dự Châu thứ sử, lại bổ nhiệm đầu nhập chính mình người chơi thương lính như con mình Trương Dực Đức đảm nhiệm Nam Dương thái thú. Trung thành với Khổng Trụ bộ hạ thấy đại thế đã mất, đành phải chuyển ném Viên Thuật. Những Nam Viên gia tại Dự Châu lực ảnh hưởng thực tế quá lớn. Lạc Dương vừa mới bị chia cắt, Dự Châu thứ sử Khổng Trụ liền bị thích khách giám sát, Viên Thuật lại vừa lúc tiếp nhận Dự Châu quân. Chỉ cần là có nhãn lực chư hầu, đều có thể nhìn ra, Viên Thuật sử dụng không thế nào đang lúc thủ đoạn, chiếm đoạt cái khác chư hầu. Thực lực nhỏ yếu chư hầu, các người người cảm thấy bất an, triệu tập thuộc cấp, muôn khách bảo vệ mình, đồng thời nghĩ cách rời đi nguy hiểm trùng điệp thành Lạc Dương. Nếu không, ai cũng không biết Thích Khách Vương Viên Thuật sẽ hay không thuê thích khách, tiếp tục đối chư hầu tiến hành ám sát. Khổng Trụ cái chết, thực tế là kỳ quặc. Viên Công Lộ cùng Viên Bản Sơ bất đồng, Viên Bản Sơ coi trọng thế gia, mà Viên Công Lộ thường xuyên sử dụng một chút du hiệp thủ đoạn. Thực tế là ám muội. Vũ An Quốc, chúng ta trở về Bắc Hải. Vâng. Khổng Dung mang theo Bắc Hải Quốc đệ nhất mãnh tướng Vũ An Quốc, từ thành Lạc Dương chuyển tống trận, trở về Bắc Hải Quốc. Bắc Hải Quốc, mãnh tướng Thái Sử Từ mang binh nên đón Bắc Hải tướng Khổng Dung khải hoàn. Thanh Châu quân hoàng cân như thế nào rồi? Thanh Châu khăn vàng tướng lĩnh Quảng Hợi, xuất binh tiến đánh Thứ Sử đại nhân, Thứ Sử đại nhân chiến bại. Khổng Dung mang binh trở về Bắc Hải Quốc, Quảng Lăng Thái thú Trương Siêu, Hà Nội Thái thú Vương Công, Thượng Đảng Thái thú Trương Dương chờ chư hầu cũng nhao nhao trở về riêng phần mình lãnh địa, kết thúc thảo phạt Đông Trác. Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến tại trước khi đi, cùng Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn dường như có chỗ mưu đồ bí mật. Viên Thiệu Tắc cùng Hàn Phước đi rất gần, muốn đổi lập Vũ Châu Mục Lưu Ngu vì hoàng đế, thay thế bị Đổng Trác lao đi quan trung Hán thiên tử. Đinh. Thảo phạt Đổng Trác hoạt động ban thưởng đã tuyên bố, mời tất cả tham dự thảo phạt Đổng Trác hoạt động chư hầu, người chơi chú ý kiểm tra và nhận. Đinh. Quan Đông Liên quân trận doanh chư hầu, người chơi thu hoạch được gấp đôi ban thưởng, Đổng Trác trận doanh chư hầu, người chơi thu hoạch được bình thường ban thưởng. 18 lộ chư hầu phát sinh nội chiến, đại đa số chư hầu tan rã trong không vui lúc, thảo phạt Đổng Trác hoạt động ban thưởng rốt cuộc tuyên bố. Chương 203, thảo động ban thưởng chương 203. Thảo đồng ban thưởng thảo phạt đồng chắc ban thưởng tuyên bố đi ra, Đông Hán khu gia nhập đồng chắc trận doanh người chơi kêu khổ thấu trời. Cho dù bọn họ tại Hồ Lao quan đại chiến, lấy được điểm cống hiến cùng Quan Đông chư hầu trận doanh người chơi giống nhau, nhưng là lấy được ban thưởng, chỉ là Quan Đông chư hầu trận doanh người chơi một nửa mà thôi. Quan Phương đã tại diễn đàn tuyên bố hai phe cánh xếp hạng hàng đầu chư hầu, người chơi danh sách, diễn đàn lập tức sôi trào. Từ Thiên cũng tại diễn đàn chú ý cái khác chư hầu lần này cỡ lớn trong hoạt động lấy được ban thưởng. Không chỉ là người chơi, tất cả tham dự thảo phạt đồng chắc Tam Quốc bản thổ chư hầu cũng có ban thưởng. Mặt khác, chư hầu cùng người chơi ban thưởng là tách ra. Thảo phạt đồng chắc hoạt động, một cái người chơi chỉ có thể lựa chọn chư hầu hoặc là người chơi thân phận. Quan Đông trận doanh chư hầu công văn bảng, hạng nhất, thường sơ tướng, thanh thanh tử công, sử thi phó bản lệnh, rất khó, 2, chuẩn thần khí 2, ngẫu nhiên cấp 8 kiến trúc bản vẽ 2. Hạng 2, trấn lưu thái thú, tào tháo, sử thi phó bản lệnh, khó khăn, 2, chuẩn thần khí 2, ngẫu nhiên cấp 7 kiến trúc bản vẽ 2. Hạng 3, bột hải thái thú, viên hiệu, sử thi phó bản lệnh, khó khăn, 2, kim cương cấp trang bị 2, ngẫu nhiên cấp 7 kiến trúc bản vẽ 2. Hạ tư, Trường Sa Thái thú, Tôn Tiên, sử thi phó bản lệnh, bình thường, 2, kim cương cấp trang bị 2, ngẫu nhiên cấp 6 kiến trúc bản vẽ 2. Hạ 5, Hữu Bắc Bình Thái thú, Công Tôn Toản, sử thi phó bản lệnh, bình thường, 2, kim cương cấp trang bị 2, ngẫu nhiên cấp 6 kiến trúc bản vẽ 2. Hạ 6, Nam Dương Thái thú, Viên Thuật, sử thi phó bản lệnh, bình thường, 2, kim cương cấp trang bị 2, ngẫu nhiên cấp 6 kiến trúc bản vẽ 2. Chư hầu thân phận, cũng chính là 18 lộ chư hầu, Từ Thiên lựa chọn là chư hầu thân phận, bởi vì ban thưởng càng thêm phong phú. Khi thấy ban thưởng liệt biểu, Từ Thiên sửng sốt một chút. Sử thi phó bản lệnh. Đây là cái gì đạo cụ? Tựa hồ là người chơi đi vào phó bản không gian đạo cụ. Từ Thiên phát hiện chính mình lấy được là rất khó cấp bậc phó bản lệnh, mà Tào Tháo, Viên Thiệu lấy được chỉ là khó khăn cấp bậc phó bản lệnh. Vẹn vẹn từ tên cũng có thể thấy được đến, rất khó cấp bậc phó bản, độ khó khẳng định khó có thể tưởng tượng, đem đối ứng, ban thưởng đoán chừng cũng sẽ càng tốt hơn. Từ Thiên không nghĩ tới Khô Lâu Vương Viên Thuật một đường nếm mùi thất bại, vậy mà cũng có thể xếp hạng thứ 6. Bất quá Từ Thiên nghĩ nghĩ, 18 lộ chư hầu bên trong, Viên Thuật thực lực đã coi như là tương đương hùng hậu. Dù sao cái khác chư hầu càng là bất nhập lưu. Mặt khác, Viên Thuật liên tục 2 lần bị phục binh chi thần Tử Vinh huấn luyện quân sự, cũng đánh giết không ít Tây Lương quân sĩ. Bởi vậy, Viên Thuật chiến công cũng không thấp. Tào Tháo cùng chính mình đánh hạ Lạc Dương, bởi vậy Tào Tháo vượt qua Viên Thiệu. Quan Đông trận doanh người chơi công văn bảng, hạng nhất, Lãnh Nguyệt, chuẩn thần khí 2, ngẫu nhiên đặc thù vật liệu 4, kim cương cấp tọa kỵ 2. Hạng 2, Lâm Chỉ Nhi, chuẩn thần khí 2, ngẫu nhiên đặc thù vật liệu 2, kim cương cấp tọa kỵ 2. Hạng 3, Công Tôn Tuyết, chuẩn thần khí 2, ngẫu nhiên đặc thù vật liệu 2, kim cương cấp tọa kỵ 2. Hạng 4, Thương Lính Như Con Mình Trương Dực Đức, kim cương cấp trang bị 4, ngẫu nhiên đặc thù vật liệu 2. Hạng 5, Tham Lang, kim cương cấp trang bị 4, ngẫu nhiên đặc thù vật liệu 2. Hạng 6, Tô Ban Thành, kim cương cấp trang bị 4, ngẫu nhiên đặc thù vật liệu 2. Từ Thiên lại liếc mắt nhìn người chơi bảng xếp hạng, lớn nhất khác biệt là chư hầu có được sử thi phó bản lệnh, kiến trúc bản vẽ, người chơi ban thưởng, thiên hướng về cá nhân người chơi đạo cụ. Đồng Trác trận doanh người chơi cũng có chư hầu bảng xếp hạng. Hạng nhất, Lương Châu Thứ Sử, Đồng Trác hạng 2, Võ Uy quận thái thú, Bắc Địa Thương Vương hạng 3, Nô quận dư hàng huyện huyện lệnh, Mông Nghị hạng 4, Ích Châu Lâm Giang huyện huyện lệnh, Đế Ba hạng 5, Vĩnh Xương quận thái thú, Tần Công Tử. Chắc không được nhiều như vậy cường thế người chơi lựa chọn gia nhập Đồng Trác trận doanh. Từ Thiên dường như rõ ràng nguyên do trong đó. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Quan Đông chư hầu nhiều lắm. Dù cho giống như là Lãnh Nguyệt, Công Tôn Tuyết, Tham Lang, Tô Bán Thành như vậy tinh anh người chơi lãnh chúa, cũng muốn phụ thuộc vào Tào Tháo, Công Tôn Toản, Viên Thiệu, Đào Kiêm chờ chư hầu. Nếu như tham dự Quan Đông liên quân, bọn họ xếp hạng tự nhiên vô pháp vượt qua Từ Thiên, Tào Tháo, Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Tôn Kiên mấy cái cường thế chư hầu. Mà tại Đồng Trác trận doanh, chỉ có Đồng Trác một cái bản thổ chư hầu, Hàn Toại, Biên Chương chờ Tây Lương phản quân thủ lĩnh đều có binh mã, bình quân xuống tới lấy được chiến công còn không bằng tinh anh người chơi lãnh chúa. Mà lại, những này gia nhập Đồng Trác trận doanh tinh anh người chơi lãnh chúa, cũng là ôm chiến thắng lòng tin tham chiến. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Hổ Lao quan đại chiến sẽ lấy thành Lạc Dương sớm thất thủ mà kết thúc, cho nên không có thu hoạch được gấp đôi ban thưởng. đối với gia nhập đồng chắc trận doanh, đồng thời thu hoạch được chư hầu ban thưởng người chơi mà nói, dù cho chỉ có bình thường ban thưởng, dường như cũng cùng quan đông trận doanh xếp hạng ở phía trước người chơi lấy được ban thưởng có được không sai biệt lắm giá trị. Thảo phạt đồng chắc hoạt động ban thưởng đã tới tay, hai viên sử thi phó bản lệnh, rất khó, hai kiện chuẩn thần khí, hai tấm ngẫu nhiên cấp 8 kiến trúc bản vẽ tới tay. Trong đó một thanh chuẩn thần khí là Long Viêm Thương. Tên: Long Viêm Thương hệ liệt, hỏa thuộc tính, thương hệ phẩm giai, chuẩn thần khí trạng thái, có thể giao dịch uy lực 70 đặc hiệu, một long viêm, trung biên độ tăng lên tốc độ công kích bổ sung long viêm, có xác suất để cho địch nhân đi vào thiêu đốt trạng thái, người sử dụng nhận băng thuộc tính tổn thương hạ xuống. 2. Vòng lửa cực, bổ sung 35 hỏa diễm tổn thương. 3. Bạo kích đại, bổ sung 15 tỷ lệ bạo kích. 4. Mắt ứng bên trong, bổ sung 7.5 tỷ lệ chính xác, khóa lại người, vô phải chăng có thể tiến giai, có thể tiến giai thành thần khí Cửu Thiên Long Viêm Thương tiến giai vật liệu, Cửu Thiên Viêm Sát, Hỏa Long Chi Hồn tiến giai cần thiết thợ rèn, thành cấp thợ rèn từ Thiên Cầm Long Viêm Thương, một cô ấm áp từ cán thương truyền đến. Long Viêm Thương tùy ý bung lên, một đám lửa tập ra, ầm vang bạo tạc, mục tiêu hóa thành cho bụi. Mặc dù uy lực không phải rất lớn, nhưng đây là đòn công kích bình thường mang theo đặc hiệu, cơ bản không cần tiêu hao bao nhiêu thể lực, tương đương với đòn công kích bình thường tự mang hỏa cầu thuật. Có lẽ đối với giao manh tướng, thương tổn như vậy giải rác, bất quá, dùng để quân thanh, những này loẹt loẹt đặc hiệu liền tương đương hữu dụng. Mấu chốt nhất chính là, Long Viêm Thương cùng Long Đảm Lượng Ngân Thương, Thanh Long Hiển Nguyệt Đao bất đồng, không có đặc biệt khóa lại người, vô luận chính từ tiền trang bị, vẫn là ban thưởng cho bộ hạ sử dụng, thuộc tính cũng sẽ không hạ xuống. Thứ thiên tự nhiên là cho mình trang bị. Hoàng Kim cấp liệt linh thương bị đào thải, thay vào đó chính là uy lực càng lớn Long Viêm Thương. Chỉ cần có đầy đủ đặc thù vật liệu, Long Viêm Thương thậm chí có thể tiến giai thành thần khí Cửu Thiên Long Viêm Thương. Kiện thứ hai chuẩn thần khí là một thanh chuẩn thần khí cấp bậc trưởng cung, Kinh Lôi Cung. Tên: Kinh Lôi Cung hệ liệt, lôi thuộc tính, cung hệ phẩm giai, chuẩn thần khí trạng thái, có thể giao dịch uy lực 50 đặc hiệu, một kinh lôi, biên độ lớn tăng lên bắn tên tốc độ, công kích bổ sung lôi điện, sát thương kẻ địch, có xác suất để cho địch nhân đi vào tê liệt trạng thái. 2. Tiễn thế cực, mũi tên tốc độ phi hành 50. 3. Bạo kích đại, bổ sung 15 tỷ lệ bạo kích. 4. Mắt ứng đại, bổ sung 10 tỷ lệ chính xác, khóa lại người, vô phải chăng có thể tiến giai, không thể tiến giai. Thanh thứ hai binh khí Kinh Lôi cũng không thể tiến giai thành thần khí, nhưng vẹn vẹn lấy chuẩn thần khí góc độ đến xem, thanh binh khí này uy lực kinh người, công kích bổ sung lôi điện, đồng dạng không có nhất định phải khóa lại võ tướng, Từ Thiên cũng có thể không chút kiên kỵ nào sử dụng, đào thải Hoàng Kim cấp trước Viêm Chiến Cung. Trước mắt Từ Thiên người khoác hỏa lân chiến giáp, tay trái Long Viêm Thương, tay phải Cửu Thiết Trượng, gánh vác Kinh Lôi Cung, eo treo quỷ cát, mạo đốn kim đao, toàn thân chuẩn thần khí. Dưới tình huống bình thường, Từ Thiên vẫn là sử dụng trường thương hoặc là trường cung, một cái cận chiến, một cái công kích từ xa. Trừ phi phóng thích pháp thuật, Từ Thiên mới có thể vận dụng trương giáp Cửu Thiết Trượng, tăng lên pháp thuật tổn thương. Thảo phạt đồng chắc ban thưởng, quả nhiên không phải bình thường, hai kiện chuẩn thần khí đều tương đương thực dụng. Sau đó là hai tấm ngẫu nhiên cấp 8 kiến trúc bản vẽ. Cao cấp kiến trúc, đối người chơi cá nhân thực lực tăng lên không lớn, tự do người chơi đối cao cấp kiến trúc bản vẽ không có hứng thú, chỗ tốt duy nhất là bán ra cho chư hầu hoặc là người chơi lãnh chúa, đổi lấy bằng bạc. Cao cấp kiến trúc bản vẽ, giống nhau có tiền mà không mua được, chỉ có thể thông qua đặc thù đường tắt thu hoạch được, hoặc là từ một chút may mắn người chơi nơi đó mua, điều kiện tiên quyết là bọn hắn nguyện ý bán ra. Đinh. Ngài khẳng định muốn sử dụng ngẫu nhiên cấp 8 kiến trúc. Xác định. Đinh. Ngài thu hoạch được cấp 8 văn miếu bản vẽ một tấm. Đinh. Ngài thu hoạch được cấp 8 quan tinh đài bản vẽ một tấm. Từ Thiên nghe được hệ thống nhắc nhở, hơi sửng sở. Cái này hai tấm bản vẽ, tựa hồ cũng không phải sinh sản loại hình kiến trúc ca văn miếu, cũng chính là khổng phu tử miếu, nho ra kiến trúc, cùng giáo hóa dân chúng tương quan. Quan tinh đài, cổ đại thiên văn đài. Cổ đại thiên văn đài trong trò chơi đến nỗi có tác dụng gì, Từ Thiên cái này không rõ ràng. Hai tấm ngẫu nhiên bản vẽ biến thành cố định bản vẽ, xuất hiện tại Từ Thiên trong tay. Từ Thiên phân biệt xem xét hai tấm bản vẽ giới thiệu. Tên: Văn miếu đẳng cấp, cấp 8 nội chính kiến trúc lai lịch. Tôn sùng cùng kỷ niệm lấy khổng tử làm đại biểu nho học tiên thánh tiên hiền miếu thờ hiệu quả, lãnh địa nội quan lại, dân chúng chính trị thuộc tính giá trị dễ dàng tăng lên, quan văn xử lý nội chính lấy được điểm kinh nghiệm gia tăng, lãnh địa văn hóa phồn bình độ tăng lên. Cấp 8 văn miếu kiến trúc hiệu quả chủ yếu có 3 cái, một là dễ dàng sinh ra thiên phú hạn mức cao nhất cao hơn bình thường quan văn, thứ hai là quan văn nội chính điểm kinh nghiệm gia tăng, thứ ba là phồn bình độ tăng lên. Đây là một cái chuyên môn vì nội chính phục vụ kiến trúc. Nếu như muốn tăng lên nội chính hiệu suất, như vậy cần xây dựng như thế một tòa kiến trúc. Nghề nghiệp là văn thần anh hùng, thu hoạch kinh nghiệm phương thức có chút bất đồng, bọn họ xử lý nội chính lúc cũng có thể thu hoạch được kinh nghiệm. Xây dựng văn miếu có thể giúp tiêu hà, đố kỳ chờ văn thần càng nhanh mắt gốc. Bởi vậy, văn miếu trong trò chơi tác dụng tương đương chi đại. Tấm thứ hai bản vẽ thì là quan tinh đài. Tên: Quan tinh đài đẳng cấp, cấp 8 nội chính kiến trúc lai lịch, cổ đại thiên văn đài hiệu quả, lưu sĩ quan tinh thuật hiệu quả tăng lên, lãnh địa lương thực sản lượng tăng lên, thiên tai phá hư hạ xuống. Quan tinh đài lại có tăng lên lương thực sản lượng tác dụng. Từ Thiên nghĩ cổ đại thiên văn học xác thực chủ yếu là dùng cho tế tự cùng nông nghiệp. 24 tiết khí, người chơi đều không xa lạ gì. Chương 204, sử thi phó bản chương 204, sử thi phó bản hai kiện chuẩn thần khí, hai tấm cao cấp kiến trúc bản vẽ, Từ Thiên cất kỹ. Văn miếu, quan tinh đài, trở lại Thường Sơn Quốc, để Tiêu Hà an bài nhân thủ xây dựng chính là. Đối với chuẩn thần khí, cao cấp kiến trúc bản vẽ, Từ Thiên cũng không lạ lắm, bởi vì trước đó, hắn đã thu hoạch được cái khác chuẩn thần khí cùng cao cấp kiến trúc bản vẽ. Chân chính xa lạ là hai viên sử thi phó bản lệnh, rất khó. Tên, sử thi phó bản lệnh, rất khó, văn minh, Đông Hán giao dịch, không thể giao dịch hiệu quả, sử dụng nên đạo cụ về sau, người sử dụng có thể mang theo hạn định anh hùng, binh sĩ, đi vào độc lập phó bản không gian tiến hành khiêu chiến. Giới thiệu, phó bản không gian vì trong lịch sử mỗ một trận chiến dịch, nhưng bối cảnh thần thoại hóa, không nhất định tuân theo sự thật lịch sử. Phó bản nở đỡ cờ võ tướng, binh sĩ năng lực cường hóa, có xác suất xuất hiện yêu thú, thần thú, cứu cực binh chủng, thần khí. Thời gian chuẩn bị, 3 ngày, vượt qua có tác dụng trong thời gian hạn định chưa đi vào phó bản, đạo cụ biến mất đi hiệu lực thời gian. 1 năm từ thiên nhìn sử thi phó bản lệnh giới thiệu, biết đại khái sử thi phó bản là thế nào một chuyện. Tỷ như nói, trường bình chi chiến, có thể sẽ xuất hiện ma hóa bạch khởi, cùng một đám võ lực kinh người tần duệ sĩ, thậm chí là cưới dị thú kỵ binh. Sử dụng sử thi phó bản lệnh về sau, nếu như không nhanh chóng đi vào phó bản, đạo cụ sẽ biến mất. Tại không có đầy đủ chuẩn bị trước đó, từ thiên không tốt trực tiếp sử dụng. Vạn nhất mở ra biến thái cấp bậc phó bản, chẳng hạn như gặp được đỉnh phong bạch khởi, hiện tại từ thiên căn bản không phải đối thủ. Hồi thương sân quốc, có lẽ có thể khiêu chiến một cái phó bản. Từ thiên cất kỹ 2 viên sử thi phó bản lệnh. Loại này đặc thù đạo cụ, cũng là có tiền mà không mua được, mà lại không thể giao dịch, chỉ có thể từ các lộ chư hầu chính mình sử dụng, khiêu chiến phó bản. Thông quan sử thi phó bản ban thưởng không biết, xem độ khó mà định ra. Các lộ chư hầu đạt được đối ứng ban thưởng, đều mang tâm tư. Người chơi ban thưởng, trực tiếp cấp cho đến người chơi trong tay. Mà Tào Tháo, Viên Thiệu chờ chư hầu ban thưởng, hệ thống phái ra Vân Du 4 phương thuật sĩ, chủ động dâng lên đạo cụ. Vân Du 4 phương thuật sĩ cũng là một đám thần kỳ tồn tại, nổi danh nhất chính là Vu Cát, Tạ Từ trở bán tiên cấp nhân vật. Chỉ là trước mắt không có người chơi gặp qua Vu Cát, Tạ Từ trở nhân vật đặc biệt. Tào Tháo làm thứ nhì chư hầu, thu hoạch được khó khăn cấp bậc sử thi phó bản lệnh, chuẩn thần khí, ngẫu nhiên cấp 7 kiến trúc bản vẽ. Nếu có nhàn hạ, đi khiêu chiến Vân Du 4 phương thuật sĩ nói tới bí cảnh. Tào Tháo ước lượng một chút sử thi phó bản lệnh, căn cứ Vân Du 4 phương thuật sĩ nói, tại bí cảnh cũng dù cho phó bản không gian, bên trong có rất nhiều bảo vật cùng kỳ ngộ. Tào Tháo đã có hắc hóa dấu hiệu, đồng chắc khống chế thiên tử, đánh vỡ Hán Đế quốc trật tự, để cao cao tại thượng Hán thiên tử uy nghiêm hoàn toàn không có. Các lộ chư hầu đã bắt đầu bành trướng, hắc hóa. Ta Viên Bản Sơ, cả đời không kém ai, mà từ Tử Vân, Tào Mạnh Đức, vậy mà đoạt ta danh tiếng. Viên Thiệu trong tay cũng có sử thi phó bản lệnh, đối với chiến công xếp hạng bại bởi Từ Thiên, Tào Tháo canh cánh trong lòng. Từ Thiên lưu lại đố kỵ, quản lý 1/4 cái thành Lạc Dương, sau đó chuẩn bị trở về Thường Sơn quốc. Tôn Kiên đảm nhiệm Hà Nam Doãn, trấn thủ Lạc Dương, thiết chế tứ đại chư hầu lưu tại thành Lạc Dương số ít binh mã, kiềm chế Đồng Trác, phòng ngừa Đồng Trác ngóc đầu trở lại. Tôn Kiên cũng có binh mã của mình, chú đóng ở thành Lạc Dương phụ cận cỡ nhỏ thành trì, uy hiếp quan trung. Tôn Kiên xuất lĩnh một đám bộ hạ, đến đưa Từ Thiên, Đồng Trác chưa diện, lúc nào cũng có thể đồng tiến, ta sẽ tại Lạc Dương, thời khắc giám thị Đồng Trác. Như Đồng Trác quả thật đồng tiến, còn mời nghĩa đệ phát binh chi viện. Một mình ta, khó mà chống lại Đồng Trác. Nghĩa huynh yên tâm trấn thủ Lạc Dương, thực tế không địch lại, còn có thể đi tới Thường Sơn quốc tị nạn. Từ Thiên đối Tôn Kiên lựa chọn tại thành Lạc Dương trấn thủ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tôn Kiên còn đang suy nghĩ lấy thảo phạt Đồng Trác, chỉ là thực lực không đủ. Có Tôn Kiên tại Lạc Dương đỉnh lấy Đồng Trác áp lực, đối với quan đông quần hùng mà nói, đây đều là một kiện lệnh người an tâm chuyện. Nếu không, Đồng Trác mỗi tháng phái binh ra hổ lao quan cả quét, quan đông quần hùng cũng không dám nội chiến. Từ Thiên tận lực lôi kéo Tôn Kiên trấn thủ Lạc Dương, tương đương với vì về sau bố cục. Tử Vân xin dừng bước. Lúc này, một cái Lạc Dương quan văn bước chân vội vàng, ngăn lại sắp trở về Thường Sơn quốc Từ Thiên. Từ Thiên có mấy phần ngoài ý muốn, lại là lúc đầu Thường Sơn tướng Tôn Cẩn. Tôn Cẩn hí hư nói, đồng tặc bắt đi thiên tử cùng bách quan, ta may mắn đào thoát, nguyện đi tới Thường Sơn quốc tị nạn. Tôn Cẩn muốn tới đầu nhập chính mình. Lại nói đứng dậy, Từ Thiên đầu nhập đại tướng quân Hà Tiến, thay thế Tôn Cẩn đảm nhiệm Thường Sơn tướng, Tôn Cẩn mới có thể lâm vào như thế tình cảnh. Nếu như Tôn Cẩn đến đây đầu nhập vào, tại Thường Sơn quốc đảm nhiệm huyện lệnh hoặc là ruộng tàu chờ chức vị, cũng là một chuyện tốt. Dù sao, Tôn Cẩn làm chức Thường Sơn tướng, có được 73 điểm cơ sở chính trị giá trị, đồng thời, Tôn Cẩn có được quận quốc quản lý, màu lam nội chính đặc tính, khởi công xây dựng thủy lợi, màu lam nội chính đặc tính, trị an duy trì, màu lam nội chính đặc tính, chờ nội chính đặc tính. Như Tôn đại nhân không chê, không bằng tạm thời bị khuất, đảm nhiệm Thường Sơn quốc một huyện lệnh, tương lai có cơ hội lại tăng rời thái thú. Từ Thiên trước mắt chỉ là Thường Sơn tướng, cho nên chỉ có thể cho Tôn Cẩn huyện lệnh chức quan. Chạy nặng người, há có rất nhiều yêu cầu. Như thế là đủ. Tôn Cẩn cũng biết, hiện tại Từ Thiên mới là Thường Sơn tướng. Đồng Trác phá hư Hán Đế quốc nguyên bản thống trị hệ thống về sau, cái gì tam công tự khanh, nếu như không có nắm giữ thực quyền, như vậy cái giấm cũng không bằng. Loạn thế, có binh có quyền mới là vương đạo. Nhận lấy một cái coi như không chỗ nào chê văn thần, Từ Thiên văn thần thành viên tổ chức từ Tiêu Hà một người, mở rộng đến Tiêu Hà, Thư Thụ, Đỗ Kỷ, Tôn Cẩn 4 người. Nhạc Nghị, Trần Khánh Chi chờ võ tướng, trên thực tế cũng có thể quản lý một phương. Nghĩa đệ, cáo tử. Tôn Kiên ôm quyền. Tại Tôn Kiên bên người, tuổi nhỏ Tôn Bá Phủ, trừng mắt Từ Thiên. Còn có một cái treo nước mũi, tuổi tác nhỏ hơn Tiểu Thí Hải. Người này lai lịch không nhỏ, thân bắn hổ, nhìn Tôn Lang, Tôn Quyền là cũng. Cáo tử. Từ Thiên xuất lĩnh thảo phạt Đồng Trác quân đội, đi vào thành Lạc Dương chuyển tống trận, trở về Thường Sơn quốc. Từ Tử Vân trở về Thường Sơn quốc, chúng ta hồi Bột Hải quận. Bột Hải quận nhân khẩu không thể so Thường Sơn quốc thiếu. Chúng ta kế hoạch cũng nên thực hành. Nhan Lương, Văn Sú, các ngươi có chắc chắn hay không đánh bại Từ Tử Vân thuộc cấp? Viên Thiệu xuất lĩnh Bột Hải quân, tại Thường Sơn quân rời đi về sau, cũng đi vào chuyển tống trận. Nhan Lương, Văn Sú 2 viên manh tướng, người khoác tại cùng Lữ Bố đại chiến bên trong vỡ tan khôi giáp, liếc nhìn nhau, hai người chúng ta, dũng quan tam quân. Trừ Lữ Bố bên ngoài, còn lại võ tướng, không một người là đối thủ của chúng ta. Bột Hải quân biến mất tại thành Lạc Dương, Viên Thiệu lưu lại Ô Sảo tiểu tiên thuần vũ quỳnh, thống lĩnh lưu tại thành Lạc Dương một tiểu đội binh mã. Ta Viên Công Lộ đã là dự châu thứ sử, tiếp xuống có thể chiếm đoạt Kinh Châu thứ sử Lưu Biểu. Lưu Biểu đơn kỵ vào Kinh Châu, tại Kinh Châu thiếu hụt căn cơ, ta Viên Công Lộ có 12 thành phần thắng. Viên Thuật thông qua ám sát Khổng Trụ, chiếm đoạt hắn bộ hạ về sau, trong lòng đã có dự tính. Nhưng mà, ám sát Khổng Trụ sẽ đánh mất chư hầu ở thế gia trong đại tộc danh vọng, chiêu mộ thế gia đại tộc xuất thân nhân tài càng thêm khó khăn. Mà lại, đơn kỵ vào Kinh Châu Lưu Biểu cũng không phải cái gì hạng người bình thường. Từ Thiên, Viên Hiệu, Viên Thuật đều rời đi thành Lạc Dương, tiếp xuống, ta Tào Mạnh Đức nên đi nơi nào? Duyện Châu có chứng mạng, Lưu Đại, Viên Di chờ người, chẳng lẽ muốn cùng bọn hắn sống mái với nhau? Vẫn là đầu nhập Viên Bản Sơ. Không, ta Tào Mạnh Đức có binh có tướng, sao lại cần phụ thuộc Viên Bản Sơ? Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tào Tháo dẫn đầu Duyện Châu quân trở về Đông Quận. Huyền Đức, chúng ta hồi U Châu, triệt để diệt đi Ô Hoàn bộ lạc, sau đó tịch quyển thiên hạ. Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản thống soái một đội Bạch Mã nghĩa vòng trở về Hưu Bắc Bình Quận. Lưu Bị nghe Công Tôn Toản hùng tâm trang trí, cũng không có phản đối, chỉ là trầm mặc không nói. U Châu quân cũng rời đi, các lộ chư hầu tuần tự rời đi, mà Tôn Kiên dẫn người tu sửa bị Đồng Trác Tây Lương quân phá hư cung điện, đế lăng. Đông Hán khu thanh thế thật lớn lấy Đồng Đại quân triệt để tan rã. Đồng Trác thế lực rời đi đến Quan Trung, vẫn là cường đại nhất chư hầu. Chỉ cần Đồng Trác nguyện ý, tùy thời có thể lần nữa tiến công Lạc Dương, quét ngang Quan Đông. Chỉ là Đồng Trác dường như bị Từ Thiên, Tôn Kiên, Tào Tháo đánh tới tự bế, trong thời gian ngắn không có lần nữa tiến công Quan Đông ý nghĩ. Lý Nho không có thúc giục Đồng Trác lần thứ hai quét ngang Quan Đông. Vừa đến, Quan Trung Bình Nguyên đã đầy đủ Đồng Trác thế lực phát triển. Thứ hai, Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên chấn thủ Lạc Dương, phòng bị Đồng Trác. Đồng Trác đông tiến, cùng Tôn Kiên tất nhiên sẽ có một trận chiến, các lộ chư hầu binh lực cũng sẽ cấp tốc đến thành Lạc Dương. Dựa theo Lý Nho cách nhìn, đợi đến Quan Đông chư hầu nội chiến, Tây Lương quân lại mình tu sản đạo, ám độ trần thương, quét ngang Quan Đông cũng là không muộn. Như phụ bị Tiêu Kỵ tướng quân tù binh, cái này hạ cũng không tốt nghĩ cách cứu viện. Cùng Như phụ đồng hương giả hủ nghe nói Như phụ bị Từ Thiên bắt sống, đi qua đi lại, tại trầm tư suy nghĩ như thế nào nghĩ cách cứu viện Như phụ, nhưng giả hủ cũng không tốt suy đoán, Từ Thiên muốn như thế nào mới có thể nguyện ý phóng thích Như phụ. Chương 205, giả hủ đến đổi chương 205, giả hủ đến đổi Tiêu Hà, an bài nhân thủ dựa theo bản vẽ, kiến tạo cái này hai tòa kiến trúc, chớ chỉ hoãn. Từ Thiên đem văn miếu, quan tinh đài kiến trúc bản vẽ giao cho Tiêu Hà, từ Tiêu Hà an bài nhân lực, kiến tạo hai tòa đặc thủ kiến trúc. Tiêu Hà nhận lấy kiến trúc bản vẽ, đơn giản nhìn lướt qua, lập tức xuống dưới an bài. Từ Thiên lại chiêu mộ binh mã, bổ sung thảo phạt Đồng Trác tổn thất, đồng thời lấy tay chuẩn bị ký châu công lược. Đồng Trác sứ giả Lý Túc tại Chân Định huyện đã lâu hầu cầu kiến chủ công. Từ Thiên vừa mới trở lại Chân Định huyện, chưa kịp chỉnh đốn, Chân Định huyện quan văn đến báo Đồng Trác sứ giả Lý Túc chờ đợi tiếp kiến. Từ Thiên biết Lý Túc vì sao đến. Đồng Trác con rể Như phụ bị Từ Thiên bắt sống, bị Từ Thiên mang về Thường Sơn quốc. Như phụ tự thân không có cái gì năng lực, đối Từ Thiên mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, chẳng bằng dùng Như phụ làm thẻ đánh bạc cùng Đồng Trác tiến hành giao dịch. Mang Lý Túc đến đây thấy ta. Vâng. Rất nhanh, Đồng Trác sứ giả Lý Túc đến. Lý Túc, Tam Quốc đỉnh cấp thuyết khách, thích khách, du thuyết Lữ Bố phản bội Đinh Nguyên, đầu nhập Đồng Trác, lại hiệp trợ Lữ Bố ám sát Đồng Trác. Từ Thiên bí mật quan sát Lý Túc năng lực. Tính danh, Lý Túc nghề nghiệp, tung hành gia thống soái, 41 võ lực, 63 trí lực, 77 chính trị, 30 mị lực, 28 may mắn, 10 đặc tính, châm ngòi thổi gió, màu cam, du thuyết, màu lam, ham công danh, màu đỏ, khiếp nhược, màu đỏ. Lý Túc vậy mà là tung hành gia. Từ Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nghề nghiệp. Chư tử bách gia, tung hành gia có thể làm độc lập nghề nghiệp, nói rõ có chính mình chỗ độc đáo. Lý Túc có một cái màu cam đặc tính châm ngòi thổi gió có thể để quân, thậm chí là phe mình dã tâm khá lớn võ tướng, sinh ra phản bội ý niệm. Tung hành gia, thật ác độc năng lực. Trách không được Lý Túc có thể tùy tiện du thuyết Lữ Bố. Nếu để cho Lý Túc đi du thuyết khúc nghĩa trở võ tướng, nói không chừng cũng sẽ đưa đến hiệu quả. Chỉ là, du thuyết năng lực, đối với Từ Thiên những người chơi này, hiệu quả cũng không rõ ràng. Đồng Trác phái ngươi tới làm cái gì? Từ Thiên Minh biết còn cố hỏi. Lý Túc thở dài, như phụ tại chiến trường làm tướng quân bắt, chúng ta chủ công nguyện lấy 5000 lượng hoàng kim, 500 thất ngựa tốt trở về. Chỉ là 5000 lượng hoàng kim, 500 thất ngựa tốt, ngươi cho rằng ta Từ Tử Vân sẽ đặt tại trong mắt sao? Từ Thiên không có trực tiếp cự tuyệt. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Đồng Trác muốn chuộc về Như Phụ, không phải không được, được thêm tiền. Lý Túc giống như là đã sớm chuẩn bị, biết Từ Thiên sẽ giao giá trên trời, như vậy theo tướng quân đến xem, muốn bao nhiêu hoàng kim, bao nhiêu ngựa tốt? 3 vạn hoàng kim, 3000 ngựa tốt. Cái này có thể hay không nhiều một chút? Lý Túc nội tâm vui mừng, cái này nhưng không có vượt qua Đồng Trác danh giới cuối cùng. Nhưng Lý Túc còn muốn tiếp tục ép giá. Một điểm không thể thiếu. Tốt, tốt a. Lý Túc ra vẻ đau lòng, nhưng trong lòng không khỏi may mắn có thể dễ dàng như thế hoàn thành Đồng Trác lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Xem ra Tiêu Kỵ tướng quân Từ Tử Vân cũng không phải như vậy không thèm nói đạo lý người. Nhưng mà, Lý Túc vẫn là quá ngây thơ. Còn có một cái kèm theo điều kiện, như không thể thỏa mãn điều kiện của ta, như vậy Như Phụ hẳn phải chết không nghi ngờ. Kèm theo điều kiện. Lý Túc căng thẳng trong lòng. Như Phụ có một đồng hương, tên là Giả Hủ, dùng Giả Hủ đến trao đổi Như Phụ. Từ Thiên lớn mật ném ra ngoài trọng yếu nhất một cái điều kiện. 3 vạn hoàng kim, 3000 ngựa tốt, đối với có được khổng lồ Thường Sơn quốc Từ Thiên mà nói, cũng không tính nhiều. Từ Thiên chân chính muốn chính là Ngưu phụ phụ tá Giả Hủ. Giả Hủ chính là Tam Quốc đỉnh cấp mưu sĩ một trong, chủ mưu cấp bậc nhân vật. Chủ mưu số lượng càng nhiều càng tốt, vạn nhất về sau đa tuyến tác chiến đâu. Vì sao Kiêu Kỵ tướng quân muốn lấy Ngưu phụ trao đổi Giả Hủ? Lý Túc nhận biết Giả Hủ, một cái bình thường khá là khiêm tốn nhân vật. Nhưng Từ Thiên nhìn qua, giống như là cực kỳ coi trọng người này. Không cần hỏi nhiều, Giả Hủ đến đây Thường Sơn quốc, như vậy Ngưu phụ liền có thể trở về. Người tới, tiễn khách. Từ Thiên lệnh người đưa tiễn Lý Túc. Lý Túc rời đi Thường Sơn quốc, lập tức trở về đến Trường An, hướng Đồng Trác hồi báo thương lượng kết quả. Giả Hủ người này, vì sao để Từ Tử Vân coi trọng như vậy, không phải là một cái đại tài. Đồng Trác không phải người bình thường, biết Từ Thiên muốn nhân vật, sẽ không là một cái bình thường nhân vật. Nhưng là, con rể Ngưu phụ bị bắt làm tù binh, nếu như muốn đổi về Ngưu phụ, như vậy chỉ có thể đáp ứng Từ Thiên đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Tên phế vật này. Lệnh Giả Hủ đi Thường Sơn quốc, đổi về Ngưu phụ. Đồng Trác chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhưng cũng không có cách. Giả Hủ có lẽ là một nhân tài, nhưng nhân tài cùng con rể so sánh, vẫn là con rể trọng yếu. Thế là Đồng Trác lệnh Lý Túc đi tìm Giả Hủ. Giả Hủ nghe nói Lý Túc ý đồ đến, biết Đồng Trác muốn bắt chính mình đi đổi Ngưu phụ. Lần này đi Thường Sơn quốc, sợ không phải dễ dàng như vậy thoát thân. Đương nhiên, lấy Giả Hủ năng lực, dù cho muốn rời khỏi, cũng tùy thời có thể rời đi, Từ Thiên cũng không thể thời khắc giám thị Giả Hủ. Chỉ là, bao nhiêu mưu sĩ đều có lòng dạ của mình. Mà thôi, nếu Đồng Công không phải là minh chủ, như vậy ta chỉ có thể tiến đến Thường Sơn quốc một chuyến. Giả Hủ không có cự tuyệt. Đối với Giả Hủ mà nói, người hắn rời núi Ngưu phụ có thể là một cái tương đối trọng yếu người, dù sao cũng là đồng hương. Đến nỗi Thường Sơn quốc Kiêu Kỵ tướng quân Từ Thiên, Giả Hủ nhiều lần cùng Từ Thiên gặp thoáng qua, cũng bí mật quan sát qua người này. Thường Sơn quốc, Từ Thiên đang suy nghĩ phải chăng muốn tiêu hao một viên sử thi phó bản lệnh, nếm thử tiến đánh phó bản. Cầm Ngưu phụ đến trao đổi Giả Hủ, nói thật, Từ Thiên cũng không có nắm chắc gã Giả Hủ năng lực, tháng qua Ngưu phụ gấp trăm lần, bình thường người chơi cũng sẽ không dùng Giả Hủ đến trao đổi Ngưu phụ. Hy vọng duy nhất là Đồng Trác không phải là người chơi, coi trọng thân tình. Nếu như Đồng Trác cuối cùng không đồng ý, chỉ nguyện ý dùng 3 vạn hoàng kim, 3000 ngựa tốt trao đổi Ngưu phụ. Kỳ thật đi, Từ Thiên cũng có thể tiếp nhận. Một cái Ngưu phụ bán nhiều tiền như vậy, có lời. Chủ công, Đồng Trác sứ giả Lý Túc đến, công bố mang đến chủ công muốn người. Thật mang đến rồi. Từ Thiên không nghĩ tới Lý Túc vậy mà thật mang đến Giả Hủ. Xem ra, Đồng Trác còn chưa phát hiện Giả Hủ tầm quan trọng. Đồng Trác có Lý Nho đảm nhiệm chủ mưu, cho rằng đã đầy đủ, bởi vậy, dùng Giả Hủ đến đổi về người thừa kế Ngưu phụ. Từ Thiên lúc này tiếp kiến Lý Túc, Giả Hủ. Cùng trong ấn tượng đa mưu túc trí độc sĩ Giả Hủ bất đồng, hiện tại Giả Hủ tuổi gần 40, chính vào trắng niên, tướng mạo cũng 10 phần đoan chính. Giả Hủ không chỉ là mưu sĩ, cũng có nhất định mang binh năng lực. Người tới, dâng trà. Từ Thiên biết dù cho Lý Túc đem Giả Hủ mang đến, mình cũng không cách nào ép ở lại Giả Hủ. Hắn tranh thủ chỉ là một cái lôi kéo Giả Hủ cơ hội. Thiên hạ bên trong, mưu sĩ đều là một đám pháp lực ngập trời đại ma đạo sư, Giả Hủ thật muốn đi, thời cơ không muốn quá nhiều. Đỉnh phong Giả Hủ, tương đương với Tây Phương Đại Lục Hắc Ám hệ đại ma đạo sư. Tại hạ không phụ kỳ vọng, mang đến văn hòa, không biết Ngưu phụ tướng quân ở đâu. Lý Túc làm tung hoành gia lưu phái anh hùng, đầu tiên muốn xác nhận Ngưu phụ an toàn. Vì tại Giả Hủ trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt, Từ Thiên vỗ tay lệnh người mang đến Ngưu phụ. Trừ Giả Hủ, Lý Túc còn mang đến 3 vạn lượng hoàng kim, 3000 tấc tây lương ngựa. Dù cho Giả Hủ cưỡng ép rời đi, Từ Thiên cũng không lỗ. Chói gô Ngưu phụ bị dẫn tới. Làm Ngưu phụ nhìn thấy đồng hương Giả Hủ, không khỏi nước mắt tung hoành, tiên sinh đến đây nghĩ cách cứu viện, không có phụ ta. Giả Hủ lắc đầu thở dài. Giả Hủ đã nhắc nhở Ngưu phụ, không thể cùng Từ Thiên, Tào Tháo chờ chư hầu giao chiến, bởi vậy Ngưu phụ căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ a, hết lần này tới lần khác Ngưu phụ cấp trên bị Từ Thiên bắt sống, còn hố hắn Giả Hủ. Lý Túc nói, văn hòa nguyện cùng tướng quân trao đổi, tướng quân theo ta hẹn gặp lại chủ công. Ngưu phụ giống như là đột nhiên hiểu rõ ra, ta Ngưu phụ bị bắt, há có thể liên lụy tiên sinh. Ta không quay về. Từ Thiên hận không thể đạp đi Ngưu phụ. Ngưu phụ không đi, Từ Thiên làm sao có lấy cớ lưu lại Giả Hủ. Giả Hủ thở dài, ngày đó chi ngôn, tướng quân không nghe, mới có đại họa như thế. Nếu văn hòa chủ động đến đây trao đổi, liền đã hạ quyết tâm. Ngươi nhanh đi về, Đồng gia đại tiểu thư còn đang chờ ngươi. Về sau nếu là phát sinh biến cố, có thể tới tìm ta. Từ Thiên nhìn ra, nhìn như độc sĩ Giả Hủ, cũng có nội tâm mềm yếu một mặt. Ngưu phụ đối Giả Hủ có ơn chi ngộ, dù sao Giả Hủ một mực là Ngưu phụ bộ hạ. Bắt sống Ngưu phụ, đến đổi Giả Hủ, trên thực tế chọn đúng. Nếu như bắt sống Đồng Trác trong quân cái khác võ tướng, yêu cầu Giả Hủ đến đổi, đoán chừng Giả Hủ không nhìn thẳng. Tung hành gia Lý Túc thuyết phục, văn hòa tính toán không bỏ sót, cho dù Lý Nho cũng bất quá như thế. Tướng quân không cần lo lắng văn hòa. Ngưu phụ cũng biết Giả Hủ có tài năng kinh thiên động địa, căn bản không tới phiên hắn đến lo lắng Giả Hủ an toàn. Ngưu phụ quỳ xuống, hướng Giả Hủ liên tục dập đầu. Ngưu phụ mặc dù vô năng, nhưng biết tiên sinh đại tài, này ân, tương lai nhất định tương báo. Giả Hủ chỉ là lắc đầu. Có lẽ theo Giả Hủ, Ngưu phụ có thể tại loạn thế tự vệ, coi như tốt rồi. Lý Túc mang Ngưu phụ rời đi, Từ Thiên không có ngăn cản. Giả Hủ yếu đất nói, ta cùng Tiêu Kỵ tướng quân không oán không cừu, tướng quân vì sao nhất định phải đem ta lưu tại Thường Sơn quốc? Chương 206, Giả Hủ cùng Điền Phong. Chương 206, Giả Hủ cùng Điền Phong. Văn Hòa mời lên ngồi. Kính đã lâu Văn Hòa đại danh, cho nên lược thi tiểu kế, mời Văn Hòa đến đây tương trợ, xin đừng trách. Tại Lý Túc, Ngưu phụ rời đi về sau, Từ Thiên tâm bình khí hòa, cùng giả hủ trò chuyện. Thật vất vả đem Tam Quốc đỉnh cấp mưu sĩ giả hủ mời đến Thường Sơn quốc, há có thể bỏ lỡ cơ hội này. Tướng quân hùng cứ Thường Sơn, hùng binh mấy chục vạn, văn võ đại thần như mây, không cần tại hạ tương trợ. Giả hủ dị thường bình tĩnh. Như phụ lưu tại Từ Thiên nơi này mặc cho Từ Thiên nắm, mà lấy giả hủ năng lực, lại có thể tùy thời rời đi, cũng không lo lắng nguy hiểm đến tính mạng. Hùng cứ Thường Sơn, thậm chí là tranh đoạt Kỳ Châu, lập tức văn thần võ tướng đã đầy đủ, nhưng nếu là trục lộc Trung Nguyên, chí tại thiên hạ, chưa hẳn đầy đủ. Từ Thiên có chính mình lo lắng. Nếu như một cái chư hầu quá mạnh, nói không chừng sẽ dẫn phát đông đảo chư hầu hoảng sợ, hợp nhau tấn công. 18 lộ chư hầu thảo phạt Đồng Trác, 6 quốc phạt Tần, đều như là. Từ Thiên cho rằng tốt nhất có thể có được đồng thời đối đầu các lộ chư hầu năng lực, chủ mưu, tốt nhất cũng có đánh. Giả Hủ khuôn mặt có chút động, Từ Thiên quả nhiên toan tính không nhỏ, đem hắn lừa gạt đến Thường Sơn quốc, là vì cướp đoạt thiên hạ. Giả Hủ nói, cái trước làm như thế Đồng Trác, đã thua. Đồng Trác quá cấp tiến, từ bỏ đại nghĩa, gánh vác thiên hạ tiếng xấu, mới có thể thất bại. Mà ta rộng tích lương, chiêu hiền sĩ, luyện binh ngựa, trầm sư vương, đại sự lo gì không thành. Tướng quân kia cho rằng, Hà Bắc biên thiệu, bốn đời tăng công, môn nhiều cố lại, hùng cứ bừng hải, bộ hạ sở trưởng người rất nhiều, có nhan lương, văn sú nhị tướng vì nhanh bớt, lại có ngòa lòng, phượng sô, kỳ lân tam đại mưu sĩ, tướng quân có thể cùng chi tranh Kỳ Châu. Viên thiệu sắc lệ gân mỏng, tốt như vô đoạn, không phải anh hùng cũng, ta tất diệt chi. Từ Thiên đối phó Viên thiệu, vẫn còn có chút lòng tin. Hắn cũng đã nghe nói, Viên thiệu ở ngươi chơi ảnh hưởng dưới, bắt đầu cho hắn võ tướng, mưu sĩ lấy ngoại hiệu. Tí hưu nhan lương, giải trí văn sú, ngọa long quyết đổ, phượng sô phùng kỷ, kỳ lân hứa du. Khá lắm, trực tiếp đem ra các lượng, bàn thống ngoại hiệu đều cho đoạn, không biết người chơi, còn tưởng rằng Viên thiệu muốn tại bột hải thúc đẩy bật vườn. Tướng quân hảo khí phách. Chỉ là Viên thiệu bốn đời tăng công, nổi tiếng bên ngoài, kết giao thế gia, chịu thế nhân tôn sùng. Như thảo phạt Viên thiệu, chỉ sợ sẽ có nghẹn ngào vọng, trở thành quan đông chư hầu trong mắt cái thứ hai Đồng Trác, cần tìm cái cớ mới tốt động thủ. Giả Hủ chỉ cùng Từ Thiên thảo luận thiên hạ đại thế, cũng không có nói về đầu nhập Từ Thiên sự tình. Từ Thiên cũng không nóng nảy, cũng không thể buộc Giả Hủ đầu nhập đi. Từ Thiên lệnh người tại Chân Định huyện vì Giả Hủ mua đất, trước nghị cách đem Giả Hủ ổn tại Thường Sơn quốc, có lẽ lâu ngày sinh tình. Giả Hủ đại khái cũng ý thức đến, tiếp tục lưu lại Đồng Trác trận doanh, ý nghĩa đã không lớn. Tại Đồng Trác quyết định lui về quan trung một khắc kia trở đi, Đồng Trác đã thua rất nhiều. Thống nhất thiên hạ, chú trọng chính là khí, thừa thế xông lên. Đồng Trác không thể thừa thế xông lên, quét ngang quan đông, Tào Tháo không thể thừa thế xông lên, chinh phục Giang Đông. Sau đó đến chính là vô tận phiền phức. Trong lúc đó, cấp 8 văn miếu, quan tinh đài tại Chân Định huyện xây thành. Từ Thiên tự mình tham dự văn miếu xây thành nghi thức. Tiêu Hà, Thư Thụ, Tôn Cẩn chờ văn thần đều tham dự lần này Thường Sơn quốc cỡ nhỏ thịnh hội. Thư Thụ còn mời Điền Phong đến đây. Đối với Điền Phong xuất hiện tại Thường Sơn quốc, Từ Thiên cũng không thế nào ngoài ý muốn. Thư Thụ, Điền Phong đều là Ký Châu thế gia nhân vật, dù cho lẫn nhau nhận biết, cũng không đủ vị kỳ. Tại Thư Thụ, Điền Phong trong mắt, Từ Thiên cũng là Ký Châu nhân sĩ. So ra mà nói, Viên Thiệu, Quế Đồ, Phùng Kỷ, Hứa Du, bọn họ mặc dù cũng lựa chọn tại Ký Châu phát triển thế lực, nhưng là Viên Thiệu chờ người lại là đến từ Trung Nguyên. Từ Thiên càng có thể đại biểu Hà Bắc thế gia lợi ích. Nếu như nhìn từ điểm này, Từ Thiên bằng vào chiến công đủ để cùng Viên Thiệu cái này kẻ ngoại lai phân đỉnh lễ chống chọi. Nghe nói tiên sinh tại Châu Mục đại nhân dưới trướng đảm nhiệm chức vị quan trọng, chẳng biết tại sao không có đi tham dự thảo phạt Đồng Trác. Từ Thiên minh biết còn cố hỏi. Điền Phong đáp, vô ý làm tức giận Châu Mục đại nhân, Châu Mục đại nhân tạm thời không muốn thấy ta. Quả nhiên, Điền Phong tính tình không hề tốt đẹp gì, thường xuyên cùng chủ công tranh chấp, Hàn Phúc sẽ thích mới là lạ. Hàn Phúc sẽ không dùng người mà thôi. Như Nguyên Hạo ngươi nguyện đến Thường Sơn quốc hiệu lực, ta có thể ủy thác trách nhiệm. Từ Thiên thấy Điền Phong tại Ký Châu Mục Hàn Phúc dưới trướng Âu Sầu thất bại, thế là ném ra ngoài cảnh ô lưu. Mặc dù Từ Thiên chỉ là thái thú, nhưng 18 lộ chư hầu biết đánh nhau nhất, cũng là một đám thái thú, Châu Mục thứ sử biểu hiện lại cực kỳ đồng dạng. Điền Phong trầm mặc không nói. Thư Thụ hướng Từ Thiên nháy mắt, ám chỉ Từ Thiên có chuyện quan trọng muốn báo. Công giữ, ta có chuyện quan trọng muốn dặn dò tại ngươi. Từ Thiên tìm một cái lấy cớ, để Thư Thụ có thể bí mật hướng mình bẩm báo. Nguyên Hạo, ta tạm thời cáo tử, Tiêu đại nhân có thể cùng ngươi tham quan văn miếu. Tiêu đại nhân, làm phiền. Ta đang muốn cùng Nguyên Hạo nghiên cứu thảo luận quản lý Thường Sơn sự tình. Thư Thụ làm phiền Tiêu Hà cùng đi Điền Phong, sau đó cùng Từ Thiên nói riêng. Từ Thiên tò mò, công giữ, có chuyện gì, lại không tiện tại Điền Phong trước mặt đàm luận. Thư Thụ thần thần bí bí nói, Viên Thiệu đã phái ngọa lòng quyết đồ, phượng sô phùng kỷ, kỳ lân hứa du, ba người du thuyết Điền Phong. Viên Môn hy vọng, thiên hạ thế gia hướng tới, lấy Viên Thiệu làm chủ, chỉ sợ Điền Phong cũng không khỏi dao động. Điền Phong dung nhan khiết kiệt, nhu lực ứng biến nhiều kỳ, một chút ký mưu, thuộc hạ cũng không kịp chi. Như vị Viên Thiệu hiệu lực, Viên Thiệu dưới trướng trừ ngọa lòng, phượng sô, kỳ lân, lại thêm ra một tên chủ mưu, tương lai sợ thành họa lớn. Thư Thụ đi qua nhiều lần khảo hạch, nhận Từ Thiên vì chủ công, đã đem hết toàn lực vì Từ Thiên mưu đồ. Nghe nói Điền Phong có ý đầu nhập Viên Thiệu, Thư Thụ ngay lập tức hướng Từ Thiên đâm học. Điền Phong không bằng Thư Thụ số liệu toàn diện, cũng không kịp Thư Thụ cách đối nhân xử thế, nhưng Điền Phong ký mưu tại Thư Thụ phía trên. Thư Thụ tương đương với Tào Tháo trận doanh Tuân Lúc, mà Điền Phong tương đương với Tào Tháo trận doanh Tuân Du, trên thực tế có khác biệt phân công. Điền Phong đầu nhập Viên Thiệu lời nói, Viên Thiệu nói không chừng có thể phong sinh thủy khởi. Giai đoạn trước Viên Thiệu hăng hái, rất có đảm lượng, đối Điền Phong lời nói tương đối thuận theo. Trừ phi đến cuối cùng, Viên Thiệu mới có thể dễ dàng phạm sai lầm. Không biết phải chăng là có thể ép ở lại Điền Phong tại Thường Sơn quốc. Nếu Điền Phong muốn đầu nhập Viên Thiệu, Từ Thiên đã suy xét dụng sức mạnh. Thư thụ nói, Điền Phong thủ đoạn không giới ta, muốn rời khỏi Thường Sơn Quốc, lại có gì khó? Lấy này cương trực tính tình, chủ công ép ở lại, chỉ biết biến khéo thành vụ. Ai? Từ Thiên thở dài. Điền Phong tính tình nóng nảy, lại có năng lực, đối phó nhân tài như vậy, thật đúng là không thể tới cứng rắn. So sánh dưới, giả hủ, thư thụ am hiểu bận tâm chủ công cảm thụ, ngược lại dễ dàng ở chung một chút. Chắc không được Điền Phong thường xuyên tại Hàn Phước, Viên Thiệu nơi đó vấp phải trắc trở. Viên gia bốn đời tam công hy vọng, phi thường đáng sợ. Đáng sợ tới trình độ nào đâu? Ký Châu mục Hàn Phước là Viên thị môn sinh, Hòa Loạn Lạc Dương Đồng Trắc cũng là Viên thị cố lại, Điền Phong lúc còn trẻ, rất có thể cũng bị Viên thị chinh lích. Trong thiên hạ này, không biết có bao nhiêu người mới là Viên thị môn sinh. Cho nên nói, Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, xem như một cái không nhỏ kỳ tích. Thiên hạ bên trong, Viên Thiệu ưu thế đã bị suy yếu không ít, bởi vì Tào Tháo trận doanh số liệu càng mạnh. Trước mắt một cái khó giải quyết vấn đề bày ở Từ Thiên trước mặt, như thế nào ngăn cản Điền Phong đầu nhập Viên Thiệu? Viên Thiệu thanh danh khắp thiên hạ, nhưng không phải là lương chủ, công giữ ngươi lại kiên nhận thuyết phục Điền Phong, thực tế không được, cũng chỉ có thể giết. Nếu như Điền Phong không thể để bản thân sử dụng, cũng không thể tiện nghi Viên Thiệu. Chủ công không cần vội vã như thế, ta thử lại lần nữa, hoặc là có thể để Điền Phong lại quan sát thế cục. Như chủ công đánh bại Viên Thiệu, Điền Phong nhất định không chỗ có thể ném, chỉ có thể thuộc về chủ công. Thư thụ lau mồ hôi lạnh, hắn chủ công cũng là một kẻ hung ác, gã trừ Điền Phong, giả hủ cũng đến đây tham quan bắt giai kiến trúc văn miếu. Một tòa văn miếu, lại đồng thời xuất hiện giả hủ, thư thụ, Điền Phong ba cái chủ mưu cấp bậc nhân vật. Giả hủ không coi ai ra gì, tùy tâm du lãm. Vừa vặn Tiêu Hà cùng Điền Phong đi qua, giả hủ cùng Điền Phong liếc nhau một cái, hai người đều cảm thấy đối phương sâu không lường được. Điền Phong hướng Tiêu Hà hỏi, này là người phương nào? Người Tây Lương, giả hủ. Đồng Trác thuộc cấp. Đúng vậy. Đồng Trác họa loạn triều cường, yêu kỵ tướng quân Hưng Nghĩa Bình, giúp đỡ thiên hạ, có thể nào thu nhận Đồng Trác chi thuộc cấp, chẳng phải là có ô yêu kỵ tướng quân uy danh. Điền Phong có chút ngoài ý muốn. Giả hủ nhĩ lực lại là vô cùng tốt, vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, giả hủ là không sợ kiếm chuyện, tướng quân không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, thì sợ gì ô danh. Điền Phong, ngươi cũng không phải tướng quân mưu sĩ, làm sao có tư cách đánh giá tướng quân dùng người? Điền Phong cùng giả hủ đòn kiên thượng, nếu là đạo đức cá nhân, tại hạ tự nhiên không có tư cách bình phẩm từ đầu đến chân. Nhưng Đồng Trác là quốc tặc, này thuộc cấp tẩy cướp quan trùng, Hà Lạc, Tây Lương trở địa, sinh linh đồ thán, việc xấu loang lổ, tự nhiên là người người kêu đánh. Trong luận thế, nếu là tay cầm quyền cao, người nào trong tay không có dính máu tươi? Hán thiên tử, sủng tín hoa quan, có cấm chi họa, đến mức thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, gián tiếp bởi vì Hán thiên tử mà người chết, hàng trăm triệu, như vậy đến nói, thiên tử mới là người người kêu đánh. Người đây là thay xà đổi cột. Điền Phong biết giả hủ tại rời đi khái niệm, đang muốn phản bác, Từ Thiên cùng thư thụ trở về. Hai vị tiên sinh chính là tại luận đạo. Từ Thiên còn tưởng rằng hai người trò chuyện vui vẻ, nhưng hắn rất nhanh phát giác được vấn đề không thích hợp. Giả hủ vừa chính vừa tà, tùy tâm sử dụng, mà Điền Phong luôn luôn cương trực, xem ai không đúng, thẳng thắn, dễ dàng đắc tội với người. Hai người tụ cùng một chỗ, quả thực thủy hóa bất dung. Hết lần này tới lần khác hai người này còn không phải Từ Thiên bộ hạ, Từ Thiên ai cũng không dễ rút. Cái này tương đương với lao bà cùng mẹ rớt xuống trong sông, muốn cứu ai giống nhau. Đây là mất mạng để a hai vị an tâm chớ đội, quan tinh đài đã xây dựng hoàn tất, chúng ta tiến đến thấy vì nhanh. Từ Thiên đành phải nói sang chuyện khác. Nguyên Hạo, thư thụ hung hăng chừng còn muốn tiếp tục thuyết phục giả hủ, Điền Phong liếc mắt một cái, Điền Phong thật vất vả mới nhịn xuống biện luận dục vọng. Thử, Điền Phong vẫn là nhìn giả hủ không vừa mắt. Giả hủ xem thường, người bình thường cơ hồ đều một cái dạng, mà những này mưu sĩ, từng cái hành xử khác người. Thân là chủ công Từ Thiên nhức đầu không thôi. Chân định huyện quan tinh đài đã rơi xuống đất, khoảng chừng cao 40 mét, ở trong thành hạc giữa bầy gà. Cho dù là Từ Thiên, cũng không nghĩ tới trong trò chơi quan tinh đài như thế hùng vĩ. Chương 207, mở ra sử thi phó bản. Chương 207, mở ra sử thi phó bản. Cấp 8 quan tinh đài có thể tăng lên Thường Sơn Quốc 25 lương thực sản lượng, giảm xuống Thường Sơn Quốc bởi vì thiên thai bị tổn thất, còn có tăng lên thư thụ quan tinh thuật hiệu quả. Cao 40 mét quan tinh đài, tại mặt đất ném xuống bóng tối. Từ Thiên, thư thụ, Điền Phong, giả hủ chờ người leo lên quan tinh đài, đủ để nhìn xuống cả tòa thành trì. Tiên sinh có thể nghe bí cảnh. Từ Thiên thăm dò giả hủ. Theo lý mà nói, thế giới này mưu sĩ có thể đem người chơi coi là người bình thường, như vậy nhất định có phó bản khái niệm. Chỉ là Tam Quốc đám người xưng hô phó bản vì bí cảnh. Giả hủ quả nhiên không có chút nào gợn sóng, tự nhiên biết. Ta dục mở ra trong đó một cái bí cảnh, mạo hiểm tìm tòi, đến lúc đó không biết tiên sinh phải chăng có thể tương trợ. Cái này, có lẽ có thể. Giả hủ cuối cùng vẫn là đáp ứng. Mặc dù giả hủ còn không có hiệu chung, nhưng Từ Thiên vẫn là tìm kiếm nghĩ cách mang lên giả hủ. Hiện tại giả hủ có lẽ đã mắc cấp, bởi vì Từ Thiên tâm như gương sáng đặc tính, căn bản nhìn không thấu giả hủ hư thực. Giả hủ tại hồ lao quan đại chiến, cơ hồ không có cái gì biểu hiện, một mực tại Tây Lương quân bên trong mò cá, đoán chừng là không nghĩ quá mức đắc tội quan Đông chư hầu. Dù sao, quan Đông chư hầu đại biểu là đại nghĩa. Nguyên Hạo, ngươi đây. Từ Thiên lại đi lôi kéo Điền Phong. Điền Phong trầm mặt thật lâu, cuối cùng đáp, "Đùa bạn, ta đã hướng Châu Mục đại nhân từ quan, gần đây rảnh rỗi, có thể theo tướng quân tiến đến bí cảnh một chuyến." Xong rồi, Từ Thiên mang lên giả hủ, Điền Phong hai cái thực lực sâu không lường được ra hỏa, tiến đến sử thi phó bản, phần thắng nhiều một thành. Sở dĩ chỉ là nhiều một thành, là bởi vì sử thi phó bản độ khó cực lớn. Có chút sử thi phó bản, có thể sẽ đụng tới nhân đồ bạch khởi, bá vương Hàn Vũ, vị diện chi tử Lưu Tú. Không đúng, thật giống như ta cũng là vị diện chi tử. Từ Thiên nghĩ nghĩ, nếu như hắn gặp được vị diện chi tử Lưu Tú, hai người sợ không phải muốn so vật khí. Mặc dù Điền Phong vẫn là thấy thế nào giả hủ, thế nào cảm giác khó chịu, nhưng không có nghĩa là Điền Phong không biết giả hủ năng lực. Trái lại, chính là bởi vì biết giả hủ có năng lực, lại vì quốc tặc Đồng Trác cống hiến sức lực, để Điền Phong cảm thấy rất khó chịu. Điền Phong lúc còn trẻ, vì Viên Thị mời chào, thấy hoạn quan lộ quyền, trong cơn tức giận, chủ động thu thập bao khỏa rời đi. Hiện tại Hàn Phước không chào đón hắn, Điền Phong trong cơn tức giận, trực tiếp tử quan. Có thể thấy được Điền Phong là thuộc về trong mắt vỏ không dưới hạt các người. Như vậy người, hiếm thấy, nhưng xác thực tồn tại. Đến nỗi giả hủ, trong mắt đừng nói vỏ hạt cát, vỏ xi măng đều được. Từ Thiên Thiết Tiến chiêu đại đến hai người, đến nỗi hai người về sau làm sao lựa chọn, chỉ có thể nhìn mỗi người bọn họ ý nghĩ. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thường Sơn Quốc tại triều bình, Từ Thiên còn tại nghĩ cách tăng thực lực lên. Từ Thiên lấy ra trong đó một viên sử thi phó bản lệnh. Chỉ cần sử dụng cái này một viên lệnh bài, sẽ mở ra một cái sử thi phó bản, cần tại trong vòng 3 ngày đi vào phó bản phá cụ. Cho đến trước mắt, Đông Hán khu còn không có chư hầu sử dụng cái này đạo cụ. Hoặc là nói, đã có chư hầu mang binh tiến đến phó bản phá cụ, chỉ là không vì người ngoài biết. Từ Thiên thu hoạch được hai viên sử thi phó bản lệnh, có thể mở ra cho đến trước mắt, toàn bộ Đông Hán khu độ khó cao nhất độc lập phó bản. Đinh. Ngài sử dụng một viên sử thi phó bản lệnh, rất khó độ khó phó bản, tần diệt sở chi chiến mở ra, mời tại trong vòng 3 ngày dẫn đầu anh hùng, binh sĩ công phán lên phó bản. Từ Thiên lần thứ nhất mở ra sử thi phó bản. Tần diệt sở chi chiến. Từ Thiên giống như là nghĩ đến cái gì, biểu lộ không thế nào để mắt. Nước Tần hai lần diệt sở, một lần là Lý Tín 20 vạn đại quân, còn có một lần là Vương Tiễn 60 vạn đại quân. Nếu như là đơn giản độ khó phó bản, người chơi sẽ gia nhập tần quân. Rất khó độ khó sử thi phó bản, rất có thể gia nhập sở quân. Nếu như là cái sau, quân địch chủ tướng là Vương Tiễn A. Chiến quốc tứ đại một trong danh tướng Vương Tiễn. Từ Thiên cá nhân bảng bên cạnh xuất hiện phó bản tần diệt sở chi chiến tin tức. Phó bản, tần diệt sở chi chiến, trước năm 223, độ khó, rất khó chiến dịch bối cảnh, trước năm 224, tần Vương doanh chính lấy Vương Tiễn là chủ tướng. Thống soái 60 vạn đại quân tiến đánh sở quốc điều động cả nước binh lực, mệnh Hạng Yến cùng tần quân quyết chiến. Vương Tiễn thủ vững không ra, sở quân khiêu chiến không được, đấu trí thư giãn, Hạng Yến xuất quân đông rút, Vương Tiễn truy kích. Trước năm 223, hai quân tại Kỳ Nam gặp nhau, sở quốc bi ca tấu lên quân địch chủ tướng, Vương Tiễn, phá giới, bán ma hóa, Lý Tín, phá giới, Ngô Võ, phá giới, Mông Điểm, phá giới, quân địch, 60 vạn tần quân, bình quân cấp 80, phe mình tướng lĩnh, Hạng Yến, phá giới, mình quân, 50 vạn sở quân, bình quân cấp 60, chiến thắng điều kiện. Tại Kỳ Nam đánh lui Vương Tiễn thống soái tần quân, ngăn cản tần quân diệt vong sở quốc gần tàng chiến thắng điều kiện, đánh rất tận. Quân chủ soái Vương Tiễn thất bại điều kiện, một trong một tháng vô pháp lịch chuyển thế của hai. Chủ tướng Hạng Yến bị giết ba. Sở quân tổn thất vượt qua 7 thành chiến thắng ban thưởng, không biết ẩn tàng ban thưởng, không biết người chơi có thể mang theo anh hùng, binh sĩ, một có thể mang theo võ tướng số lượng 62, có thể mang theo nhu sĩ, văn thần, thuật sĩ số lượng 33, có thể mang theo binh sĩ số lượng 5 vạn. Cái khác nói rõ, một người chơi có thể tùy thời quyết định nửa đường phải chăng nên rời khỏi phó bản, nửa đường rời khỏi phó bản biến mất, không thu được bất luận cái gì ban thưởng. Hai anh hùng, binh sĩ bỏ mình sẽ không tử vong, cũng cưỡng chế rời khỏi phó bản không gian. Ba đạt thành đảm nhiệm một thất bại điều kiện, các người chơi, anh hùng, binh sĩ cưỡng chế rời khỏi phó bản không gian, không thu được bất luận cái gì ban thưởng. Bốn vô pháp thông qua bất kỳ thủ đoạn nào mang đi phó bản bên trong anh hùng. Năm tham chiến võ tướng, binh sĩ đánh giết địch tướng, có thể thu hoạch được 1.5 lần điểm kinh nghiệm. 6. Phó bản nói rõ cũng không phức tạp, nhưng độ khó khăn lại cực lớn. Đối thủ quả nhiên là chiến quốc tứ đại một trong danh tướng Vương Tiễn. Hơn nữa còn có Mông Võ, Mông Điểm cái này một đôi phụ tử. Cái thứ tư tần tướng, Lý Tín năng lực thua ở Hạng Yến, nhưng cũng không tính yếu. Cộng lại bốn cái tần tướng, toàn bộ ở vào phá giới trạng thái đỉnh phong. Mà sở quân bên này, chỉ có Hạng Yến một cái phá giới danh tướng, đoán chừng còn lại sở tướng đều là một đám thối cá nát tôm, không có danh tiếng gì. Không chỉ là danh tướng ở giữa chiến lệnh, còn có binh sĩ ở giữa chiến lệnh. 60 vạn tần quân, tung hành thiên hạ, bình quân cấp 80, 50 vạn sở quân, có không ít tân binh, bình quân cấp 60, chiến lực chênh lệch không ít. Rất khó hình thức giới. Từ Thiên chỉ có thể mang theo 5 vạn binh sĩ, đi thay đổi tần diện sở kết cục. Sở uy ba hộ, vong tần tất sở. Từ Thiên không khỏi nghĩ đến câu nói này. Đáng tiếc, tần diện sở chi chiến, nước Tần quốc lực đang đứng ở đỉnh phong, hành hùng sáu quốc. 60 vạn tần quân bên trong, khẳng định có cao giai binh chủng tần vệ sĩ. Chắc không được là rất khó độ khó phó bản. Còn tốt, sử thi phó bản, dù cho võ tướng, binh sĩ bỏ mình, cũng có thể phục sinh. Không cần lo lắng toàn quân bị diệt tình huống, nếu không đầu nhập và ban thưởng hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như thất bại, coi như tổn thất một lần công phá sử thi phó bản cơ hội. Sau 3 ngày phó bản không gian sẽ biến mất, Từ Thiên tuyển chọn tiến đến khiêu chiến phó bản nhân tuyển. Ba cái mưu sĩ danh ngạch, lúc đầu Từ Thiên kế hoạch nhân tuyển là Thư Thụ, Điền Phong, Giả Hủ, nhưng ký châu thế cục cũng không sáng tỏ, Thư Thụ lựa chọn lưu tại Thượng Sơn Quốc, giám thị Hàn Phước, Viên Thiệu nhất cử nhất động. Lâm Chỉ Nhi xung phong nhập việc, nguyện ý tiến đến khiêu chiến phó bản, thay thế một cái mưu sĩ vị trí. Sáu cái võ tướng, đầu tiên suy xét nhân tuyển là Nhạc Nghị. Thượng Sơn Quốc đông đảo thống soái, chỉ có Nhạc Nghị có tư cách cùng Vương Tiễn ba bảo. Sở quốc quân đội yếu tại mạnh tần, Nhạc Nghị kim sắc đặc tính lấy yếu thắng mạnh có thể hơi đền bù yếu thế sở quốc quân đội chiến lực. Có thể nói, Nhạc Nghị 10 phần thích hợp loại tình hình này. Trước mắt Thường Sơn quốc đệ nhất mãnh tướng Triệu Vân, làm võ lực đảm đường, việc nhân đức không nhường ai, chiếm cứ một cái xuất chiến danh lệch. Tiếp theo là Bạch Bảo Quân thần Trần Khánh Chi Bạch Bảo Quân. Bạch Bảo Quân đủ để cùng Tần Duệ Sĩ chống lại. Thống lĩnh Ngân Dực Phi Mã Kỵ binh Ỷ Sa Bợ Lạ cũng là nhất định phải mang theo võ tướng, bởi vì phi hành binh chủ chiếm cứ tầm mắt ưu thế. Sau đó là Lâm Chỉ Nhi hộ vệ Tần Lương Ngọc. Cái cuối cùng võ tướng nhân tuyển, Từ Thiên quyết định mang lên tuổi nhỏ Trương Liêu. Sử thi phó bản có thể thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm, còn không cần lo lắng võ tướng tử vong, bởi vậy, thông qua sử thi phó bản đến luyện binh cũng là một cái coi như không tệ lựa chọn. Phan Vượng, Chu Thương đã mát cấp phá giới, đi soát sử thi phó bản, đó chính là lãng phí kinh nghiệm. Từ Thiên lưu lại trường hợp, Cao Thuận, Không Nghĩa, Thư Thụ, Tiêu Hà, Phan Vượng, Chu Thương, Tôn Cẩn thủ thường Sơn Quốc, trong khoảng thời gian này, tiếp tục chiêu binh mãi mã, rộng tích lương, chậm xưng vương chờ đợi thế cục biến hóa. Phan Vượng, sau 3 ngày, ta rời đi Thường Sơn Quốc một đoạn thời gian, dài nhất 1 tháng, ngươi chớ gây chuyện thị phi. Chủ công yên tâm, ta Phan Vượng, tuyệt đối sẽ không gây chuyện. Phan Vượng vỗ ngực thần, lời thề son sắt. 18 lộ chư hầu thảo phạt đồng trác, riêng phần mình tổn thất không ít binh mã, bệ bội nhiều việc một lần nữa chiêu mộ binh mã. Sử thi phó bản chỉ luận thành công, thất bại sẽ không tử vong, bởi vậy, tại chiêu binh mãi mã trong lúc đó, các đại chư hầu nhao nhao đi vào sử thi phó bản thử một lần. Chương 208, danh tướng Hạng Yến chương 208, danh tướng Hạng Yến thương không khói mù, một cái sở quốc đại tướng cầm tàn tạ tinh kỳ, ở hậu phương là một đám mỏi mệt sở quốc binh sĩ. Nước Tần đại quân phạt sở, sở quốc chủ lực đã lui đến ra ngoài, lui không thể lui. Sở quốc đại tướng Hạng Yến, người khoác thiết giáp, khôi giáp che kín vết rách, đều là tụ huyết, bùn đất. 50 vạn sở quốc quân đội, sĩ khí đê mê, đao kiếm quyển lưỡi lao, mũi tên sắc hết. Trừ Hạng Yến, sau lưng Hạng Yến còn có một đám sở quốc võ tướng. Những này sở quốc võ tướng cùng Tần quân liên tục đọ sức 3 năm, binh mã mỏi mệt, gần như vong quốc. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta sở quốc thật vô pháp chiến thắng Mạnh Tần? Một cái trung niên võ tướng nhìn về phía song tóc mai bạc Hạng Yến. Hạng Yến là trước mắt sở quốc kinh nghiệm phong phú nhất danh tướng, đánh bại nước Tần danh tướng Lý Tín, tại nước Tần lao tướng Vương Tiễn trước mặt, Hạng Yến lại chỉ có thể miễn cưỡng một trận chiến. Nước Tần hạng hai đem Vương Tiễn, có được gần với Bạch Khởi tài năng. Vì sao Thiên muốn chiếu cố nước Tần? Chúng ta sở quốc đã từng so nước Tần còn cường đại hơn, tại sao lại luân lạc tới nông nỗi như thế? Hạng Yến thân là sở quốc cuối cùng danh tướng, gánh vác toàn bộ sở quốc hy vọng, sở vương đem tất cả binh lực giao cho Hạng Yến. Nhưng mà đối mặt nước Tần hạng hai đem Vương Tiễn, Hạng Yến cảm thấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Thiên tài tuổi trẻ danh tướng Lý Tín bị Hạng Yến thất bại, nhưng chân chính nước Tần lao tướng Vương Tiễn có được quét ngang 6 quốc thực lực. Nơi đây là Duyện Châu Bái Quốc kỳ huyện. Từ Thiên dẫn đầu 5 vạn tinh nhuệ đi vào sử thi phó bản. Tần đem Vương Tiễn, sở đem Hạng Yến, tại tương đương với Tam Quốc Dự Châu Bái Quốc kỳ huyện phụ cận quyết một cái hùng. Triệu Vân, Trần Khánh Chi cưỡi ngựa trắng, Bạch Mã Nghĩa Tỏng, Bạch Bảo Quân xuất hiện tại kỳ huyện phía ngoài Hoa Nguyên. Lúc này kỳ huyện còn tương đương hoang vu, đầm lầy, sơn lâm dày đặc. 60 vạn Tần quân a, 60 vạn Tần quân. Vương Tiễn a, Vương Tiễn. Từ Thiên kiên chỉ đi vào Tần diện sở chi chiến phó bản, hơn nữa còn là rất khó trình độ. Rất khó trình độ, chủ tướng Vương Tiễn không chỉ phá giới, hơn nữa còn bán ma hóa, năng lực càng mạnh. Chỉ có thể tử chiến đến cùng. Lâm Chỉ Nhi mang theo Nhạc Nghị, Tần Lương Ngọc quan sát chung quanh địa hình. 5 vạn binh sĩ, toàn bộ là cao giai binh chủng. Chiến trường thương không khói mù. Việc cấp bách là cùng sở quân tụ hợp, dùng Nhạc Nghị năng lực hơi đền bù sở quân cùng Tần quân ở giữa chênh lệch. Y Sa Bơ La, ngươi ngân dự phi mã, mang ta đi lên quan sát toàn bộ chiến trường. Từ Thiên tại độc giác thú dẫn đầu dưới, đi vào Tần diện sở chiến trường trên không. Ngân dự phi mã kỵ binh tại chiến trường nhanh chóng lướt qua. Tại 5 vạn Hán quân phụ cận rừng rậm khác một bên, vô số doanh trướng san sát, tinh kỳ thượng là khó mà phân biệt sở quốc văn tự. Có tốt, giáng lâm địa điểm cùng sở quân cách xa nhau không xa. Từ Thiên đại khái nhận ra đây là sở quân. Tần Thủy Hoàng thống nhất văn tự trước đó, các quốc gia văn tự cũng không giống nhau. Doanh địa sở quân phát hiện xuất hiện ở trên không ngân dự phi mã, từng dãy sở quốc người bắn nỏ nhắm ngay Từ Thiên chờ người. Phụ thân, dường như không phải Tần quân, mà là chúng ta Việt quân. Trung niên sở quân tướng lĩnh nhìn thấy không trung xuất hiện ngân dự phi mã, ý thức đến đây là sở quân hy vọng duy nhất. Hạng Yến làm ra buông xuống cung nỏ thủ thế, sở quốc cung tiễn thủ buông xuống trường cung. Từ Thiên, Ỷ Sa Bợ Lạ cùng một đội ngân dự phi mã kỵ binh rơi vào sở quân doanh địa. Thảm. Từ Thiên thấy rõ ràng quân trạng thái, chỉ có một chữ có thể hình dung sở quân trạng thái. Sở quân đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. 50 vạn sở quân tướng sĩ, khôi giáp không có một bộ hoàn chỉnh, tinh kỳ tổn hại, sĩ khí đê mê. Những này sở quân tướng sĩ, trừ trang bị, sĩ khí không kịp Tần quân bên ngoài, mà lại sở quân bên trong còn có một đám tuổi tác bất quá 10 tuổi ra mặt thiếu niên. Chiến quốc thời đại, nhân khẩu không nhiều, lại cả nước giai binh, nhất là vong quốc chi chiến. Sở quốc thiếu niên cũng toàn bộ tham dự đối nước Tần quyết chiến. Hiện tại sở quân chân chính là bốn bề phò địch. Một đội sở quân binh sĩ tại doanh địa tuần tra, xa suốt sĩ khí bên trong, lại mang theo một tia không cam lòng. Sở quân chủ tướng đi vào Từ Thiên trước mặt, dáng người khôi ngô, khoảng chừng 8 thước nhiều. Người này rất có thể đến từ sở quốc nổi danh quý tộc thế gia, Hạng Thị. Mà Hạng Yến là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ tổ phụ. Hạng Vũ lực lớn vô cùng không phải là không có đạo lý, bởi vì Hạng Yến chính là một cái manh tướng. Các ngươi chính là đại vu mời tới thiên binh, làm sao chỉ có ngần ấy người? Hạng Yến dò xét đáp xuống sở quân doanh địa mấy trăm ngân dực phi mã kỵ binh. Lục giai ngân dực phi mã kỵ binh, khí tức không yếu, mà lại Ỷ Sa Bợ Lạ, ngân dực phi mã kỵ binh là Tây Phương Đại Lục tinh linh tộc, cùng sở quân tướng sĩ tướng mạo kinh ngạc to lớn. Hạng Yến trực tiếp đem Từ Thiên chờ người coi là thiên binh. Ta có binh mã 5 vạn, có thể trợ tướng quân ngăn cản tần quân. Từ Thiên ý đồ xem xét Hạng Yến năng lực. Tính danh: Hạng Yến, phá giới, đẳng cấp 100 thể lực, 207, 400 thống soái, 96 võ lực, 97 trí lực, 80 chính trị, 53 mị lực, 89 may mắn. Đặc tính: Sở quốc hạng thị, kim, truy kích tấn công, kim, trị quân, cam, tử chiến, cam, ma lực, lam, kỹ năng: Trăm thương truy hồn, hoành tạo thiên quân, phá không chạm tâm pháp, hạng thị tâm quyết trang bị, bá vương thương chuyên môn binh chủng, giang đông nghĩa quân, tứ giai binh chủng, giang đông tử đệ đa tài tuấn, ngóc đầu trở lại cũng chưa biết, rất có tiềm lực binh chủng, cấp 60 có thể tiến giai thành giang đông tử đệ binh, cấp 100 có thể tiến giai thành bá vương tinh kỵ, trận pháp, bốn bề thọ địch. Từ Thiên âm thầm nhìn thấy Hạng Yến năng lực, trong lòng giật mình. Phá giới Hạng Yến đạt tới đỉnh phong, so không có đột phá Nhạc Nghị còn mạnh hơn. Giang Đông Nghĩa quân càng là một cái kinh khủng binh chủng, có được hai lần tiến giai cơ hội, cuối cùng có thể tiến giai thành bá vương tinh kỵ. Chỉ là như vậy Hạng Yến, y nguyên bị Vương Tiễn, Mông Võ đánh bại, có thể thấy được Vương Tiễn đáng sợ. Có lẽ, không chỉ là võ tướng trình độ ở giữa chênh lệch. Kinh nghiệm thương hưởng biến pháp, phấn lục thế dư liệt nước tận, quốc lực chưa từng có. Tuyệt đối quốc lực chênh lệch, lại thêm võ tướng chênh lệch, Sở quân một đường bại lui. Hạng Yến y nguyên cau mày, tần quân 60 vạn, thiên binh chỉ có 5 vạn, chỉ sợ khó mà thủ thắng. Tìm đường sống trong chỗ chết, chúng ta nếu không đường tối lui, không bằng đập nồi dìm thuyền, cùng tần quân quyết nhất tử chiến. Từ Thiên đứng ở chiến quốc thời kỳ cuối thực lực mạnh nhất tần quân đối diện, chỉ có thể giật dây Hạng Yến tử chiến đến cùng. Vương Tiễn, nước tần hạng hai tướng, hán quân đoàn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hạng Yến phó tướng, trong ngôn ngữ đối quét ngang 6 quốc tần quân cảm thấy từ đáy lòng e ngại. Từ Thiên nhìn về phía Sở quân phó tướng, biểu hiện tên vậy mà là Hạng Lương. Hạng Lương, Hạng Yến chi tử, Hạng Vũ thúc phụ. Hạng Vũ bộ phận thống binh tài năng, đến từ Hạng Lương truyền thừa. Hạng Lương là Tần Mạt Nghĩa quân tướng lĩnh một trong, phục hồi Sở quốc, cùng Tần đem Trương Hàm đại chiến, nhiều lần chiến thắng, nhưng cuối cùng chiến bại mà chết. Có thể nói, Hạng Lương làm Sở quân phó tướng, tuyệt đối không kém. Từ Thiên ánh mắt tại Sở quân cái khác tướng lĩnh trên thân đảo qua, những này Sở quân tướng lĩnh thông soái, võ lực phổ biến tại 60-80 ở giữa, năng lực so Hạng Yến, Hạng Lương kém không ít. Sở quân đem lãnh chúa muốn tới từ Sở quốc quý tộc. Sở quốc quý tộc thế lực mạnh mẽ, nô khởi cải cách, cũng khó có thể quét dọn Sở quốc tệ nạn. Xem ra, 50 vạn Sở quân vẫn là hạng thị phụ tử tại trèo chống đại cục. Hạng Lương cũng bị Vương Tiễn tần quân đánh sợ, đấu trí đê mê. Từ Hạng Lương tổn hại khôi giáp đến xem, Hạng Lương chờ người trải qua không chỉ một trận ác chiến. Sự do người làm. Từ Thiên triệu tập 5 vạn người bộ hạ, đến đây cùng Sở quân tụ hợp. Vẹn vẹn bằng vào 5 vạn người, hơn phân nửa không phải Vương Tiễn 60 vạn đại quân đối thủ, cần lợi dụng Sở quốc 50 vạn đại quân đối phó tần quân. Vương Tiễn dùng 60 vạn đại quân chinh phục Sở quốc, cũng muốn thời gian 2 năm, có thể thấy được, Sở quốc tại 6 quốc chi bên trong, xem như một cái quái vật khổng lồ. Cái này 5 vạn người, khí thế kinh người, có lẽ có thể địch nổi một đường tần quân. Hạng Yến phát giác được 5 vạn Hán quân đằng đằng sát khí. Từ Thiên mang đến nên chiến tần quân 5 vạn người, toàn bộ là cao cấp binh chủng, Huyền Giáp quân, Bạch Bào quân, Bạch Mã Nghĩa Vọng, Lang Kỵ binh, Tiễn Giáp, Ngân Dực Phi Mã, Bạch Cân binh. Như vậy xa hoa đội hình, để Hạng Yến, Hạng Lương cùng một đám Sở quốc võ tướng, ánh mắt bên trong bắn ra thần thái. Hạng Yến nhịn không được cảm khái, nếu như chúng ta Sở quốc 50 vạn đại quân đều dường như vậy, thì sợ gì Vương Tiễn 60 vạn tần quân. Hạng Lương cũng nói, như phụ thân nói, ta thậm chí có thể đánh tới Hàm Dương. Nguyên bản đủ rũ Sở quân các tướng lĩnh, bởi vì Từ Thiên thống lĩnh 5 vạn tinh nhuệ gia nhập, sĩ khí đại trấn. Hiện tại Sở quân rốt cuộc có cùng tần quân giao chiến tự tin. Mời để ta chi thuộc cấp, cùng tướng quân liên thủ phá địch, vọng tướng quân mượn binh 30 vạn. Từ Thiên công phu sư tử mạo, trực tiếp hướng Hạng Yến yêu cầu 30 vạn Sở quân. Hạng Yến, Hạng Lương thống soái 50 vạn Sở quân, hiệu quả không bằng Nhạc Nghị, Hạng Yến thống lĩnh. Nhạc Nghị có chính mình chỗ độc đáo, mà Hạng Yến cũng có tác dụng của mình. Hạng Yến chuyên môn binh chủng, Giang Đông nghĩa quân, Giang Đông tử đệ binh, thậm chí là bá vương tinh kỵ, y nguyên từ Hạng Yến tự mình thống soái. Hạng Yến có phối hợp Giang Đông nghĩa quân đặc tính, chiến trận, Nhạc Nghị không có. Bởi vậy, Nhạc Nghị cương ép chỉ huy Hạng Yến chuyên môn binh chủng, thực tế chiến lực lại không kịp Hạng Yến. Hạng Yến làm sơ do dự, cùng rất nhiều Sở quốc võ tướng bí mật thương nghị, cuối cùng vẫn là đồng ý đem 30 vạn Sở quân giao cho Nhạc Nghị. Sở quân bằng vào lực lượng của chính mình, vô luận như thế nào cũng đánh không lại Vương Tiễn tần quân, dù sao, Hạng Yến, Hạng Lương cùng một đám Sở quốc võ tướng đã thử qua, lại nhiều lần bị Vương Tiễn đánh bại. Lúc này, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Nhạc Nghị thống soái Yến Giáp cùng 30 vạn Sở quân, kim sắc đặc tính lấy yếu thắng mạnh bao trùm cả chi Sở quân binh sĩ chiến lược tăng lên, đền bù Sở quân cùng tần quân ở giữa bộ phận chênh lệch. Quân tâm phấn chấn. Nhạc Nghị tiêu hao đại lượng thể lực, cưỡng ép khôi phục Sở quân bộ phận sĩ khí. Nhạc Nghị sắc mặt trở nên tái nhợt, khôi phục 50 vạn Sở quân một bộ phận sĩ khí, cần tiêu hao không ít thể lực, để Nhạc Nghị cũng có chút không chịu được nổi. Nhạc Nghị kỹ năng cùng manh tướng dùng cho giết địch kỹ năng bất đồng, định vị là phụ trợ quân đoàn. Binh sĩ khí tức phát sinh biến hóa. Một đám Sở quốc võ tướng rõ ràng cảm nhận được 50 vạn Sở quân sĩ khí tăng trở lại. Nhạc Nghị cưỡng ép khôi phục bộ phận sĩ khí, sau đó bắt đầu chỉnh đốn chính mình thống soái 30 vạn Sở quân, quen thuộc từng cái Sở quốc võ tướng, để tốt hơn chỉ huy Sở quốc quân đội. Y Sạ Bợ Lạ, người dẫn theo lĩnh ngân dự phi mã, tìm kiếm tần quân vị trí. Từ Thiên an bài Y Sạ Bợ Lạ tiến đến dò xét tần quân vị trí. 60 vạn tần quân, quy mô to lớn, cơ bản không có khả năng trốn được ngân dự phi mã ánh mắt. Từ Thiên lại tương Lạc Nghị thống soái 30 vạn Sở quân bên trong 5 vạn kỵ binh chọn lựa ra, từ Trần Khánh Chi, Triệu Vân, Trương Liêu ba cái kỵ tướng thống lĩnh, để mà xung kích tần quân. Hạng Yến hơi tỉnh lại, tại sở quân doanh địa xây dựng công sự phòng ngự, bố trí sừng hiệu. Có lẽ có thể tại trong rừng rậm mai phục một đội kỵ binh, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt không xuất hiện. Giả Hủ quan sát toàn bộ chiến trường, cho rằng có thể tại chiến trường bên cạnh trong rừng rậm phục binh. Điền Phong lắc đầu, nếu như đối phương là thế chi danh tướng, thân kinh bách chiến, chắc chắn phát giác được trong rừng rậm sát khí, tiến tới phát hiện mai phục binh mã. Lúc này liền cần bày trận, làm cho đối phương không dễ dàng phát hiện phục binh. Giả Hủ tại rừng rậm phụ cận bày ra che giấu sát khí trận pháp. Từ thiên kiến thức đến Giả Hủ năng lực, những này mưu sĩ có các loại thủ đoạn phụ trợ chủ công hoặc là chủ tướng thủ thắng, nếu như phát huy thỏa đáng, tác dụng không thể so danh tướng tiểu, coi là thật kinh người. Hạ Yến chờ sở quốc võ tướng mắt thấy Giả Hủ tự mình tại trong rừng rậm bày ra che giấu quân đội sát khí trận pháp, quả nhiên khó mà phát hiện đi vào trong rừng rậm quân đội. Trừ phi Tần quân chủ động phái binh đi vào rừng rậm lục soát, mới có thể phát hiện phục binh. Chương 209, thiếu niên Hạng Vũ. Chương 209, thiếu niên Hạng Vũ. Một tiểu đội sở quốc trinh sát kỵ binh hướng sở quân doanh địa bay nhanh, phía sau xuất hiện một đầu dây nhỏ, tay cầm chiến qua, trường kích Tần quân kỵ binh bộ đội ẩn hiện, đối sở quốc trinh sát kỵ binh theo đuổi không bỏ. Tần quân kỵ binh người khoác giáp đen, số ít kỵ binh cầm nước Tần trên kỳ, bay phất phới. Thiếu chủ, Tần quân đuổi theo, ngài trở về bẩm báo tướng quân, chúng ta ngăn lại truy binh. Sở quốc trinh sát kỵ binh rút ra trường kiếm, quay người hồi chiến, tiệm hộ thiếu chủ trở lại sở quân doanh địa. Ta ha có thể bỏ xuống các ngươi không để ý tới. Thiếu niên vũ tướng ghim chặt chiến mã dây cương, cầm thương trở lại, cùng làm đồng bạn sở quốc kỵ binh đứng sóng vai. Hơn ngàn nước Tần kỵ binh đánh tới, chiến qua như rừng, trực chỉ phía trước. Tần quân võ tướng huy kiếm vung chặt, một đạo khuấy động kiếm khí hướng sở quốc kỵ binh chém tới. Phá! Sở quốc thiếu niên vũ tướng phóng ngựa hướng về phía trước, trường thương đâm ra, đánh tan kiếm khí. Tần quân võ tướng con ngươi co rụt lại, trước mắt sở quốc võ tướng, nhìn qua quả thực non nớt, nhưng lại trời sinh thần lực, lệnh người e ngại. Sở quốc hạt thị, vì ta đại Tần thái hòa, nhất định phải diệt cỏ tận gốc. Giết! Giết! Tần quân võ tướng thống lĩnh Tần quân kỵ binh, nhao nhao rút ra tần kiếm, khởi sướng xung phong, khí thế như cầu vòng. Hạng thị nhất tộc trở thành đại Tần thống nhất thiên hạ trở ngại, Tần quân võ tướng cảm nhận được đến từ Hạng thị nhất tộc uy hiếp. Nếu như không triệt để diệt trừ sở quốc Hạng thị nhất tộc, nếu không, có thể sẽ hậu hoạn vô tận. Hơn ngàn nước Tần kỵ binh tạo thành chiến trận, đang đằng sát khí, vì Tần quân võ tướng cung cấp chiến lược tăng thêm, đồng thời thẳng tiến không lùi, bao phủ không đến trăm người sở quốc kỵ binh. Tần quân kỵ binh chiến trận phát huy hiệu quả, áp chế sở quốc võ tướng chiến lực, tìm đường sống trong chỗ chết. Thiếu niên sở đem đối mặt thế tới hung hăng nước Tần kỵ binh, không sợ hãi chút nào, ngược lại chủ động hướng nước Tần kỵ binh khởi xướng phản công kích. Nếu như lúc này quay người mà chạy, như vậy chỉ biết đem phía sau bại lộ cho Tần quân kỵ binh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng này bị nước Tần kỵ binh truy sát, không bằng ra sức một trận chiến, còn có thể may mắn thoát khỏi. Mấy chục sở quốc kỵ binh, tại thiếu niên sở đem thống lĩnh dưới, cùng hơn ngàn nước Tần kỵ binh đối xông. Tần quân võ tướng khuôn mặt có một chút dữ tợn, sát ý càng sâu. Có thể tại sở quân sĩ khí sa sút thời điểm, khích lệ một đội sở quốc kỵ binh hướng nhân số 10 lần trở lên Tần quân kỵ binh khởi xướng tiến công, kẻ này không thể lưu. Tần quân võ tướng hai tay cầm kiếm, kiếm khí tung hành. Hai quân đan sen, Tần quân võ tướng toàn lực ra tay, trường kiếm mang theo kiếm khí chém về phía thiếu niên sở đem. Một kiếm này ẩn chứa Tần quân võ tướng toàn bộ thể lực, kiếm khí khuấy động. Thiếu niên sở đem vung thương nên kích Tần quân võ tướng. Keng! Thương nhận đánh nát lưỡi kiếm. Tại Tần quân võ tướng hoảng sợ ánh mắt bên trong, kiếm khí bị phá, lưỡi kiếm không thể thừa nhận công kích của đối phương, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Vỡ vụn lưỡi kiếm đánh bay, trong đó một khối toái thiết mảnh bắn vào Tần quân võ tướng trong mắt. A! Tần quân võ tướng phát ra thống khổ kêu thảm. Nhưng sau một khắc, trường thương quán xuyên Tần quân võ tướng giáp trụ cùng thân thể. Nhìn qua có chút non nớt thiếu niên sở tướng, chọn Tần quân võ tướng thi thể. Tại thiếu niên sở đem dẫn đầu dưới, mấy chục sở quốc kỵ binh đánh xuyên qua hơn ngàn nước Tần kỵ binh. Nước Tần kỵ binh không có toàn quân bị diệt, một lần nữa tụ lại, tổn hại ước chừng hơn trăm kỵ. Sở quân kỵ binh vẹn vẹn tổn thất 20-30 người. Bọn hắn nhìn về phía thiếu niên sở đem ánh mắt, khó được lộ ra một tia khủng hoảng. Tần quân võ tướng bỏ mình, khiến cái này nước Tần kỵ binh không thể không một lần nữa dò xét sở quân chiến lực. Quét ngang 6 quốc Tần quân, ít có gặp được ra dáng đối thủ. Tại Tần quân cùng 6 quốc đại chiến bên trong, có 2 cái vương quốc chống cự càng kịch liệt. Trong đó một cái là Triệu quốc. Triệu quốc sinh ra chiến quốc tứ đại danh tướng hai vị, Lao tướng Liêm Pha, biên tướng Lý Mục. Nước Tần vì diệt vong Triệu quốc, thảo phạt Triệu quốc mấy chục năm, mới có thể triệt để diệt đi cái này cường địch. Tiếp theo là hoang vắng sở quốc. Sở quốc Hàn thị dốc hết toàn lực chống cự Tần quân. Lui. Tần quân trinh sát chủ tướng bỏ mình. Phó tướng thay thế chủ tướng chỉ huy Tần quân kỵ binh bắt đầu hướng về sau rút lui. Thiếu niên sở đem phong dong thống lĩnh kỵ binh tiếp tục lui về sở quân doanh địa. Đột nhiên, thiếu niên sở đem nhìn về phía không trung, phát giác được có người tiếp cận. Y Sạ Bỡ là xuất lĩnh một tiểu đội ngân dược phi mã kỵ binh xuất hiện trên không trung, mắt thấy trận này quy mô nhỏ chiến đấu. Mặc dù trận này quy mô nhỏ tiếp xúc chiến đối Tần quân, sở quân quyết chiến cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng thiếu niên sở đem biểu hiện lại ngoài dự đoán. Thiếu niên sở đem nắm chặt trường thương, đối mặt không rõ lai lịch ngân dược phi mã kỵ binh cũng không có chút nào e ngại đang nói. Y Sạ Bỡ là dẫn đầu ngân dực phi mã tiểu đội tiếp tục hướng phía trước phương thăm dò. Nếu nước Tần trinh sát kỵ binh đã cùng sở quốc trinh sát kỵ binh buộc phát tiếp xúc chiến, như vậy nói rõ 60 vạn Tần quân chủ lực ngay tại phía trước. Ngân dực phi mã tiểu đội bay về phía trước vài dặm, sát khí ngất trời lệnh Y Sạ Bỡ là động dung. Một đội đội giáp đen sĩ tốt xuất hiện tại Y Sạ Bỡ là trong tầm mắt, bên ngông vô bờ, lạnh như băng giáp đen hiện ra hàn quang, lệnh người kiềm chế. Kim qua thiết mã kéo dài hơn trăm dặm, Tần quân tinh kỳ bay phất phới, khí thế thật là đáng sợ. Ý xạ bờ là trong lòng thất kinh. Bình quân đẳng cấp là cấp 80 tần quân, vì bách chiến chi sư, không phải là giống nhau quân đội. Một cái giáp đen tần tướng đột nhiên nhìn về phía xuất hiện trên không trung ngân dực phi mã tiểu đội, ánh mắt lạnh như băng. Ý xạ bờ là vẹn vẹn quan sát tần quân quy mô cùng khí thế, không dám tùy tiện tiếp cận tần quân, nếu không có khả năng bị tần quân cường nọ bắn thành cái sảng. Sử thi phó bản tần quân, cường nọ tầm bắn có thể đạt tới kinh người vài trăm mét, có được mạnh mẽ phòng không năng lực. Ngân dực phi mã tiểu đội dù cho từ trên cao ném bắn hòn đá, đối tần quân tổn thương giải rác, vừa đến hiệu suất thấp, thứ hai, tỷ lệ chính xác cảm động. Sở quân doanh địa, thiếu niên sở đem hồi doanh, tại sở quân doanh địa bên ngoài tuần tra sở quân binh sĩ nhao nhao hành lễ, thiếu chủ. Thiếu niên sở đem trực tiếp đi vào chủ doanh, tìm tới chủ tướng Hạng Yến, tần quân tiên phong khoảng cách doanh địa đã không đủ 10 dặm. Cái này trẻ tuổi sở tướng, đột nhiên phát hiện Hạng Yến bên người, nhiều ra Từ Thiên, Nhạc Nghị, Trần Khánh Chi chờ võ tướng. Thiếu niên vũ tướng toát ra một tia nghi hoặc. Từ Thiên càng thêm ngoài ý muốn. Trước mắt cái này sở quân võ tướng có mấy phần non nớt, cùng rất nhiều tướng sĩ so sánh, dáng người không cao lắm, nhưng trong người đồng lửa, đã tương đương khôi ngô, bởi vì người này vẫn chưa tới xuất sĩ niên kỷ. Đinh. Bởi vì anh hùng tuổi tác quá nhỏ, vô pháp tạo ra số liệu giao diện. Từ Thiên đặc tính hiệu quả thất bại, bởi vì trước mắt sở quốc võ tướng, tuổi tác quá nhỏ. Sở quốc dốc hết cả nước chi lực, chống cự 60 vạn tần quân, 10 tuổi ra mặt nam tử, cũng phải xuất chinh. Hạng Yến có thể ngửi được thiếu niên vũ tướng trên thân nồng đậm mùi máu tươi, Vũ Nhi, ngươi đã cùng tần quân giao chiến. Được xưng là Vũ Nhi sở quốc võ tướng đáp, Tôn Nhi giết một viên tần tướng. Hạng Lương ở một bên cảm khái, Vũ Nhi trời sinh thần lực, nếu như lại cho chúng ta sở quốc hơn 10 năm thời gian, đợi Vũ Nhi trưởng thành, có lẽ chúng ta sở quốc có thể không vong. Hạng Yến nói, mạnh tần quét 6 quốc, không phải là một hai cái võ tướng có thể nghịch chuyển thế cục. Từ Thiên nghe được sở quốc Hạng thị ba đời người thương nghị, nội tâm hãi nhiên. Thiếu niên này sở tướng, sợ không phải Hạng Vũ. Bá Vương Hạng Vũ, đây chính là Hoa Hạ văn minh trừ thần thoại nhân vật bên ngoài, công nhận hung mãnh nhất sự thật lịch sử võ tướng. 10 tuổi Hạng Vũ, liền có thể tay xé tần tướng. Không khỏi quá hung tàn. Nếu như lúc này Hạng Vũ đại thành, như vậy Vương Tiễn cũng chưa chắc có thể đánh bại Sở Quân. Đáng tiếc, trước mắt Hạng Vũ, tuổi tác quá nhỏ, thiếu hụt thống soái binh mã năng lực, miễn cưỡng có thể làm một viên mãnh tướng sử dụng. Làm sao có thể? Triệu Vân, Trương Liêu, hai viên Hán quân võ tướng, phát hiện tuổi nhỏ Hạng Vũ, thậm chí có được so với bọn hắn còn kinh khủng hơn tiềm lực, đại chịu rung động. Có lẽ lập tức Hạng Vũ võ lực còn chưa kịp bọn hắn, bất quá, cái này chỉ là bởi vì Hạng Vũ không có trưởng thành đứng dậy mà thôi. Triệu Vân, Trương Liêu cho là mình tại Hạng Vũ cái tuổi này thời điểm, vô luận như thế nào cũng giết không được một viên tần tướng. Tần quân sắp tới, chư quân bị chiến, nhất quyết sinh tử. Hạng Yến truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị cùng 60 vạn tần quân quyết nhất tử chiến. Hạng thị nhất tộc, ba đời võ tướng, Hạng Yến, Hạng Lương, Hạng Vũ, toàn bộ mặc giáp ra trận. Sở quốc quý tộc võ tướng nhóm, nhao nhao rút kiếm. Chúng ta sở quốc vận mệnh, nên nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Hạng Vũ mặc dù tuổi còn trẻ, lại có chính mình ngạo khí. Hắn không nhất định tin tưởng Từ Thiên mang tới 5 vạn hán quân, mà là tin tưởng mình võ lực. Từ Thiên cũng ra lệnh cho đại quân chuẩn bị chiến đấu, trong đó Trương Liêu xuất lĩnh lang kỵ binh, đi vào trong rừng rậm mai phục. Lang kỵ binh nhận giả hủ trận pháp ảnh hưởng, sát khí bị che giấu. Y Sạ Bơ là thống lĩnh ngân dực phi mã kỵ binh trở về sở quân doanh địa, cùng Từ Thiên chờ người tụ hợp. Tần quân tại dòng sông phụ cận hạ trại, đây là bọn hắn hạ trại phạm vi. Y Sạ Bơ là dùng trường kiếm tại mặt đất vạch ra một bộ đơn giản địa đồ, tiêu ký tần quân doanh địa phạm vi. Ngân dực phi mã kỵ binh ở trên cao nhìn xuống, tần quân bố trí, nhìn một cái không sót gì. Hạng Yến, Hạng Lương, hai viên sở quân chủ yếu tướng lĩnh tập hợp tại địa đồ trung quanh, vắt óc suy nghĩ phá cục kế sách, không bằng dốc hết toàn bộ binh lực tập kích tần quân doanh địa. Hạng Vũ trực tiếp thỉnh cầu tử chiến. Lấy Hạng Vũ trước mắt kinh nghiệm, sẽ không chú trọng cái gì chiến pháp, làm liền xong việc. Vương Tiễn Nam hiểu xây lũy phòng thủ, khó mà công phá tần quân doanh địa. Ngược lại là có thể điều động một chi tinh nhuệ kỵ binh, nửa đêm tập kích quấy rối tần quân, làm tần quân mỏi mệt, sau đó lại cùng tần quân quyết nhất tử chiến. Hạng Yến cự tuyệt Hạng Vũ toàn quân để lên thỉnh cầu, chỉ đồng ý quấy rối tần quân. Vương Tiễn năng lực phòng ngự nhất lưu, xây tạo thổ lũy, tiêu hao sở quân thể lực, đợi đến sở quân thể lực hạ xuống, lại một trận chiến phân thắng thua. Từ Thiên mang đến đại lượng cao cấp kỵ binh, dùng cho công thành, cũng có chút miễn cưỡng, mà bình nguyên quyết chiến, kỵ binh uy lực càng thêm cường đại. Từ Long, tối nay chúng ta đi dò xét tần quân thực lực. Từ Thiên mang lên Triệu Vân, tập kích quấy rối tần quân. Vũ Nhi, chúng ta cùng đi. Hạng Lương tắc mang lên Hạng Vũ, cùng một đội Giang Đông tử đệ binh, cùng Từ Thiên cùng đi thăm dò tần quân doanh địa. Ban đêm, hai đội kỵ binh hướng tần quân doanh địa tiến hành. Thiếu niên Hạng Vũ cầm trường thương, đấu trí ngẩng cao. Đây chính là một cái so lữ bố còn đáng sợ hơn gia hỏa. Từ Thiên có chút tiến mới. Đáng tiếc Hạng Vũ đẳng cấp quá thấp, nếu không, cái này sử thi phó bản, độ khó sẽ từ rất khó biến thành đơn giản. Đỉnh phong Hạng Vũ có thể đổ bạn người, thậm chí 10 vạn. Hạng Vũ tọa kỵ là một thất bình thường chiến mã, mà không phải ngựa ô truy. Tần quân doanh địa bên ngoài, một đội kỵ binh giáp đen tay cầm trường qua tuần tra, phòng bị sở quân tập kích. Vương Tiễn bày ra trùng điệp trinh sát. Sở quân, Hán quân liên thủ, phái ra hai đội kỵ binh tập kích quấy rối tần quân doanh địa, bố trí tại phía ngoài nhất nước tần đặc thù thích khách binh chủng là vong đã phát hiện. Tướng quân, sở quân đột kích. Hạng Yến, lần này ta Lý Tín chắc chắn sẽ không lại bại vào ngươi. Một viên tần quân đại tướng từ doanh địa đi ra, khí thế bộc phát, cắt bay đá chạy. Tại tần quân đại tướng bên người, giáp đen tần quân cấp tốc tập kết, cao giai binh chủng tần vệ sĩ tạo thành kinh khủng hắc giáp quân đoàn. Sở quân vậy mà còn có sức đánh một trận. Mông gia quân, toàn bộ tập kết. Mặt khác một chi tiếng tăm lừng lấy tần quân quân đoàn cũng bị kinh động. Chương 210, Tần tướng Lý Tín chương 210, Tần tướng Lý Tín Tần quân doanh địa bên ngoài, tập kích Tần quân doanh địa Sở Hán kỵ binh cùng Tần quân bộ phát kỵ chiến. Tần quân chủ tướng Vương Tiễn vì bách chiến danh tướng, sự thật chứng minh, thiếu niên Hạng Vũ đề nghị tập doanh chiến thuật, căn bản là không có cách thành công. Lao tướng Vương Tiễn, dùng binh chú trọng chính là vững vàng. Danh tướng nước Sở, Hạng Vũ tổ phụ Hạng Yến, đều không thể cùng Vương Tiễn chống lại, càng khỏi phải nói mới ra đời Hạng Vũ. Trừ phi là đỉnh phong Hạng Vũ, có được tuyệt đối võ lực, mới có thể đập nồi dìm thuyền, một người khỏe chấp 10 người khôn. Thiếu niên Hạng Vũ, rất nhiều kim sắc đặc tính, còn không có mở ra. Hoành Tạo Thiên Quân. Hạng Vũ đã lĩnh ngộ cấp SS kỹ năng, trường thương quét ngang trước mắt một mảnh tần quân tử thương hơn 100 người. Đen nghị tần quân đoàn, chen chúc mà tới, công kích Sở quân. Hạng Vũ ra sức chém giết, một thương đánh bay tần quân bộ tốt. Vương Tiễn quả nhiên sớm có phòng bị. Hạng Lương huy kiếm phân chiến, xuất lĩnh Sở quân tận lực sát thương ngoại vi tần quân. Một đám giang đông tử đệ binh, đứng trước vong quốc cục diện, rút kiếm chém giết, khí nhận tung hành, tần quân bộ binh tử thương một mảnh. Nhưng mà, theo một đội trang bị thiết giáp tần quân đến, Hạng Lương, Hạng Vũ, giang đông tử đệ binh áp lực đột nhiên tăng. Tần Duệ Sĩ, một cái Sở quốc quý tộc võ tướng, bị một tiểu đội tinh nhuệ giáp đen tần quân vây công, lại bị Tần Duệ Sĩ đánh giết. Liệu Nguyên Thương Pháp, Từ Thiên một mình giết vào tần quân bên trong, vung đẩy Long Viêm Thương, phối hợp cấp S hỏa hệ thương pháp, Long Viêm bộc phát, hỏa diễm băng khắp nơi, trung quanh tần quân, thậm chí Tần Duệ Sĩ, không chết cũng bị thương. Long Viêm Thương làm chuẩn thần khí, bổ sung hỏa diễm đặc hiệu, nhanh chóng quân thanh. Lúc này Từ Thiên lồng ngực nhiệt huyết dâng trào, chỉ có giết, giết, giết. Lê Hoa Thương Pháp, Tần Lương Ngọc tay cầm can thương, mặc tả vì nàng chế tạo chuyên môn binh khí tuyết bay một thương, phối hợp Từ Thiên giết địch, ra chiêu cực nhanh, như là hoa lê bay múa, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Từng cái tần quân kỵ binh đổ vào hai người thương hạ. Hoành Tạo Thiên Quân, Triệu Vân sử dụng cùng thiếu niên Hạng Vũ giống nhau kỹ năng, thương mang hiện lên hình quạt, quét ngang trước mắt chi địch, tính ra hàng trăm tần quân chiến tử. Băng Thiên Tuyết Điệp, Lâm Chỉ Nhi mang theo một đội vũ nữ ở hậu phương chuyển vận. Nước Tần võ tướng, Tần Vệ Sĩ dưới chân xuất hiện băng sương, động tác nhận hàn khí ảnh hưởng, không khỏi chậm chạp. Vũ nữ thừa cơ bắn tên, thường đạo bám vào linh lực mũi tên trong bóng đêm xuyên qua, bắn thủng Tần Vệ Sĩ giáp bó. Từ Thiên dẫn đầu chúng võ tướng cùng tần quân đại chiến, tần quân rất nhanh đổ xuống hơn 1000 người. Đột nhiên, có mấy đạo sắc bén mà cực nóng kiếm khí hướng Từ Thiên đánh tới. Từ Thiên huy động Long Viêm Thương, đánh tan kiếm khí, tận giết Sở quân. Tần quân đại tướng xuất lĩnh đen nghị Tần Vệ Sĩ xuất hiện, tấn công mạnh đột tiến Từ Thiên. Vừa rồi kiếm khí đến từ Tần quân đại tướng, Long Viêm Thương vung dậy, liệt diễm lượn vòng. Tần Vệ Sĩ tạo thành thuật tường, ngăn cản vẩy ra hỏa diễm, thề bước đẩy tới, từng dãy trường qua, đâm về Từ Thiên, hướng Từ Thiên tạo áp lực. Long Viêm Thương đập trên thuật tường, kinh khủng lực trùng kích để mấy cái Tần Vệ Sĩ bay ngược mấy chục mét. Hàng sau Tần Vệ Sĩ lập tức cầm thuẫn bổ sung chống chỗ. Phong, phong, gió lớn, gió lớn. Càng phía sau Tần Vệ Sĩ cùng kêu lên hô to, cường nọ bắn một lượng, tần nọ phát ra chói hai tiếng xé gió, bắn về phía Từ Thiên chờ người. Bạch Mã Nghĩa Tỏng, Giang Đông Tử đệ binh cũng có thể bị Tần Vệ Sĩ đánh giết. Tần Vệ Sĩ là không thua gì Bạch Mã Nghĩa Tỏng, Giang Đông Tử đệ binh cao dài binh chủng. Từ Thiên điên cuồng vung vẩy Long Viêm Thương, đánh bay một trận tiếp lấy một trận mưa tên. Tần quân đã dốc toàn bộ lực lượng rút lui. Từ Thiên thô sơ giản lược thăm dò Tần quân sức chiến đấu, thế là tại Vương Tiễn hình thành vây kín trước đó, từ bỏ tập kích Tần quân doanh địa. Tần quân đại tướng rõ ràng không muốn tùy tiện thả đi Từ Thiên, cực nóng kiếm khí lần nữa chém tới. Trường thương kích động, Từ Thiên cùng Tần quân đại tướng giao chiến cùng dưới. Tại cùng Tần quân đại tướng giao chiến trong nháy mắt, Tần quân đại tướng tin tức xuất hiện tại Từ Thiên trong đầu. Tính danh: Lý Tín, phá giới, đẳng cấp: 100 thể lực, 196, 250 thông soái, 91 võ lực, 93 trí lực, 65 chính trị, 41 bị lực, 66 may mắn, 10 đặc tính, đoạn giảm tiến nhanh, kim, tiêu tướng, cam. Hào kiệt, lam, liều lĩnh, hồng, kỹ năng. Vậy mà là Lý Tín. Tần Vương bị ẹt ngang trên trời dưới đất, Vương Tiễn, Lý Tín, mông điểm chờ võ tướng, chiến công hiển hách. Đỉnh phong Lý Tín, có được 93 điểm cơ sở võ lực, ẩn ẩn áp chế Từ Thiên. Từ Thiên bằng vào Long Viêm Thương, Hỏa Lân chiến giáp hai kiện chuẩn thần khí, đền bù cơ sở võ lực chênh lệch, mới có thể cùng Đỉnh phong Lý Tín bất phân thắng bại. Liệu Nguyên Thương Pháp. Từ Thiên đối mặt Đỉnh phong Tần quân võ tướng, đem hết toàn lực, Long Viêm Thương liệt diễm bộc phát, ánh lửa ngút trời, đốt bị thương Lý Tín. Lý Tín không nghĩ tới Sở quân bên trong, còn có Từ Thiên như thế một vị mạnh tướng, lại thêm Long Viêm Thương áp chế, vội vàng đón đỡ. Từ Thiên có một chi kỵ binh ngay tại quân cơ. Lâm Chỉ Nhi ở hậu phương cung cấp phụ trợ, chú ý tới phía sau có tiếng vó ngựa vang lên, nhắc nhở Từ Thiên rút đi. Lần sau lại nhất quyết thư hùng. Từ Thiên toàn lực đâm về Lý Tín, Long Viêm Thương hỏa mang đại thịnh, cực nóng hỏa diễm bạo tạc, Lý Tín không thể không né tránh. Bành! Hỏa diễm nuốt chửng Lý Tín. Lý Tín điên cuồng huy kiếm, khí lãng cuốn đi hỏa diễm. Hắc sát lang vương bay nhanh, chở Từ Thiên thoát ly cùng Lý Tín chiến đấu. Hạng Lương, Hạng Vũ, Triệu Vân, Tần Lương Ngọc chờ võ tướng, vừa đánh vừa lui, ngăn cản đại tần thống nhất thiên hạ người, chết. Trong bóng tối, đến từ nước Tần La vong tổ chức thích khách, thấy Sở quân võ tướng rút lui, thế là rút kiếm ra khỏi vỏ, tại hôn chiến bên trong ám sát địch quân chủ tướng. Lần lượt có 2-3 cái Sở quân võ tướng né tránh không kịp, bị nước Tần thích khách đánh giết. Lâm Chỉ Nhi cũng là bị công kích mục tiêu. Tại nước Tần thích khách xem ra, thân làm mưu sĩ Lâm Chỉ Nhi, nhất định rất tốt ám sát. Đột nhiên, Lâm Chỉ Nhi đeo chuẩn thần khí phụ hảo Ngọc Phượng phát huy hiệu quả, Lâm Chỉ Nhi lâm thời thu hoạch được cổ võ đem phụ hảo võ lực. Hàn quang lóe lên, nước Tần thích khách ngã trong vũng máu. Hắn đánh giá thấp có được chuẩn thần khí Lâm Chỉ Nhi, bị Lâm Chỉ Nhi tay không đoạt dao sắc, trở tay ám sát. cái này tuyệt đối là nước Tần thích khách xỉ nhục. Lâm Chỉ Nhi làm tinh anh người chơi một trong, mặc dù đạo cụ không bằng Từ Thiên đa dạng, bất quá cũng có mấy món đặc thù trang bị, Phù Hảo Ngọc Phượng là nàng có được thực dụng nhất một kiện chuẩn thần khí. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ám sát bản tiểu thư. Lâm Chỉ Nhi cưỡi bạch hổ, dẫn đầu vu nữ bộ đội rút lui. Sở quân tập kích quấy rối Tần quân đại doanh thất bại, cũng đưa đến hiệu quả nhất định, Tần quân tướng sĩ bị kinh động, tối nay không người chìm vào giấc ngủ. Tần quân chủ tướng Vương Tiễn quân đoàn tăng thêm giáng lâm toàn quân, Tần quân chiến lược tăng gọn. Vương Tiễn nhìn qua biến mất trong bóng đêm Sở quân, là thời điểm kết thúc chiến tranh không ngừng. Lý Tín thống lĩnh mấy vạn nước Tần kỵ binh, theo đuổi không bỏ, đặc tính vạn giảm tiến nhanh phát động, nước Tần kỵ binh có được cực nhanh hành quân tốc độ, từ đầu đến cuối cắn Sở quân, Hán quân không thả. Phong nhật thuật, Y Sạ Bỡ Lạ, ngân dược phi mã kỵ binh ở giữa không trung phóng thích lưỡi đao gió, rơi vào nước Tần kỵ binh bên trong, sắc bén lưỡi đao gió vạch phá nước Tần kỵ binh khôi giáp, đem nước Tần kỵ binh chém ở dưới ngựa. Chỉ ít có mấy trăm nước Tần kỵ binh bị ngân dược phi mã kỵ binh đánh giết, người ngã ngựa đổ. Ngân dược phi mã quân đoàn hơi ngăn cản nước Tần kỵ binh truy kích. Lý Tín kỵ binh tốc độ thật đúng là kinh người. Từ Thiên phát hiện Lý Tín kỵ binh cắn thật chặt Bạch Mã Nghĩa Tỏng, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn Bạch Mã Nghĩa Tỏng, đại khái đoán được Lý Tín kim sắc đặc tính vạn giảm tiến nhanh có thể tăng lên kỵ binh hành quân tốc độ. Đây là một hạng cực kỳ thực dụng năng lực, cùng Trần Khánh Chi chạy xiết có chút tương tự. Hồi Mã Tiễn, Triệu Vân hét lớn một tiếng, Bạch Mã Nghĩa Tỏng trở lại kỵ sạn, mấy ngàn đạo lưu quang bắn về phía theo đuổi không bỏ Lý Tín. Lý Tín bung ra hơn 10 đạo kiếm khí, đánh tan tên lạc. Lần lượt có Tần quân kỵ binh bị loạn tiễn bắn giết. Lý Tín y nguyên gắt gao cắn Từ Thiên, hạ lương chờ người. Tại sở quân doanh địa, Tần quân trong doanh địa gian đất bằng, một đội kỵ binh tại Tần quân võ tướng thông xoáy dưới đã hoàn thành quân co, bảy trận hoàn tất, ý đồ cùng Lý Tín giáp công sở Hán liên quân. Cái này một chi kỵ binh thuần một sắc giáp đỏ mạ vàng, màu đen chiến mã, khí thế bằng bạc, vượt ngang qua hai doanh ở giữa. Tần quân võ tướng cầm chiến kích, sừng sững tại mấy ngàn kỵ binh phía trước. Đại địa bắt đầu run rẩy, âm thanh càng ngày càng vang dội. Tập kích Tần quân doanh địa mấy vạn sở Hán liên quân hướng sở quân doanh địa rút lui, cần phải trải qua nơi đây. Làm Hạng Lương nhìn thấy trong bóng đêm, một ánh lửa trùng tiên tinh nhuệ kỵ binh ngăn tại phía trước. Sắc mặt trắng bệnh, là Mông gia Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, Sở quân kỵ binh, cho dù là Giang Đông Tử Lệ binh, đề cập Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, cũng không nhịn được biến sắc. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, Mông gia quân mạnh nhất kỵ binh, vì Mông thị phụ tử chấp trưởng, chinh chiến thiên hạ. Mông võ, Mông Điểm đặc thù binh chủng. Từ Thiên biết đại khái vì sao Lý Tín theo đuổi không bỏ. Mông Điểm xuất lĩnh một đội Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, quen qua đến phía sau, cắt đứt Sở Hán liên quân đường lui. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, quả nhiên, Mông Điểm binh chủng là Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Lâm Chỉ Nhi tận mắt nhìn thấy Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, cảm giác rung động sâu sắc. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh trang bị cực kỳ hoa lệ, giống như là một đám lửa hừng hực, cháy hừng hực, lại sẽ không thương tới kỵ binh cùng khôi giáp. Đông Hán khu đã có người chơi suy đoán Mông Điểm chuyên môn binh chủng là Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, quả là thế. Mông Điểm chính là nước Tần số một số hai võ tướng, thống soái, võ lực song cao, có thể tranh nước Tần trước năm. Phá tan Mông gia quân. Cứ việc đối mới là tiếng tăm lừng lẫy Mông gia quân, nhưng thời gian vội vàng, Mông Điểm vẹn vẹn mang 2-3 ngàn kỵ binh quân co, hoàn toàn có khả năng phá tan Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, thuận lợi rút lui sở quân doanh địa. Chủ công, ta tới mở đường. Triệu Vân xung phong nhận việc, nhất kỵ đương thiên. Thúc phụ, Hải Nhi nguyện gánh tiên phong. Hạng Vũ xông lên trước, thống soái Giang Đông Tử Lệ binh, nên chiến Mông Điểm. Chiến mã bay nhanh, Hạng Vũ theo chiến mã chập trùng, ánh mắt bên trong phản chiếu lấy Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh ánh lửa, chiến ý dâng cao. Mông Điểm đồng dạng là làm sở quốc hạng thị cực kỳ chán ghét võ tướng. Không biết có bao nhiêu sở quốc tướng sĩ chết tại Mông gia quân trong tay. Nước Tần Vương gia, Mông gia đều là nước Tần võ tướng thế gia, vì sở quốc cựu địch. Sở quốc tướng sĩ, tử chiến. Hạng Lương rút kiếm, trực chỉ phía trước. Sở quốc kỵ binh tạo thành đột phá năng lực khá mạnh hình mũi quan trận, gót sắt cuộn cuộn. Mông gia quân, tiến công. Trung can nghĩa đảm, võ dũng truyền hồn. Mông Điểm chiến mã bay nhanh, 2-3 ngàn Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh sau đó khởi xướng xung phong, núi kêu biển gầm, ánh lửa ngút trời, tạo thành tường lửa, hướng Sở Hán liên quân đẩy tới. Chương 211, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh chương 211, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh trung can nghĩa đảm, võ dũng truyền hồn. 2-3 ngàn Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh phát khởi thế công, ánh lửa ngút trời, chiếu rọi đêm tối, cực kỳ hoa lệ. Mông Điểm người khoác giáp đen, dẫn đầu cùng thiếu niên Hạng Vũ Giang Đông Tử đệ binh giao phong. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh trổ đến, không khí cực nóng, quân địch nhận tiêu đốt, tiếp tục mất máu. Thiếu niên Hạng Vũ xuất lĩnh Giang Đông Tử Lệ binh, cùng Mông Điểm Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh giao phong. Thuận Tần người xương, nghịch Tần người vong. Mông Điểm vung vẩy chiến kích, đánh tới hướng Hạng Vũ. Hạng Vũ vung thương đón đỡ, cùng Mông Điểm chiến kích kích đụng, sinh ra âm bạo, chung quanh kỵ binh bị hai người giao chiến dư ba chấn thương. Thiếu niên Hạng Vũ bị áp chế. Hạng Vũ cánh tay đang run rẩy. Phá giới Mông Điểm, có được cực mạnh võ lực, hiện tại Triệu Vân cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ngươi là Sở quốc hạng thị nhất tộc. Mông Điểm có chút kinh ngạc. Hạng Vũ niên kỷ có thể nói non nớt, là Mông Điểm hậu bối, nhưng mà Hạng Vũ vậy mà có thể ngăn trở hắn một kích. Trừ Sở quốc hạng thị, Sở quốc không có thế gia có được khủng bố như vậy huyết mạch. Mông gia quân đáng chém. Hạng Vũ đối Mông gia quân căm hận, trước mắt cái này Mông gia quân đời thứ ba chủ tướng, chém giết Sở quốc tướng sĩ đông đảo. Hạng thị nhất tộc nên chém cỏ trừ tận gốc. Mông Điểm cũng kiên kỵ Sở quốc hạng thị nhất tộc. Nếu như lưu lại hạng thị hậu nhân, về sau đế quốc bất ổn. Hai người trong nháy mắt giao chiến mười mấy hiệp, Hạng Vũ hoàn toàn bị Mông Điểm áp chế, khổ vì đẳng cấp quá thấp. Về sau, ta nhất định bại các ngươi Mông gia quân, toàn bộ cho giết. Hạng Vũ cuồng bạo, chán nổi gân sinh trướng, chiến lược tăng lên, liều mạng đón đỡ Mông Điểm tiến công. Không có về sau, bởi vì ngươi cùng Sở quốc chủ lực đều sẽ chết nơi này chiến. Ngông Điểm Y nguyên áp chế cuồng bạo Hạng Vũ. Trên lệch đẳng cấp, khó mà vượt qua. Hạng Vũ hai mắt đỏ bừng, liều mạng tiến công, quốc thủ ra hận, trèo chống Hạng Vũ vượt cấp mà chiến. Giang Đông Tử đệ binh cùng bọn hắn tướng lĩnh giống nhau, lòng mang tử trí, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Tại tiến giai thành Bá Vương tinh kỵ trước đó, Giang Đông Tử đệ binh bị Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh áp chế một đầu, chỉ có thể bằng vào số lượng ưu thế, hết sức phá tan Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Mấy cái Giang Đông Tử đệ binh mới có thể trao đổi một cái Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh lưu kim xích giáp khắc họa phức tạp cổ lão đường vân, ánh lửa tràn đầy, tại Giang Đông Tử đệ binh đánh trúng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh lúc, cũng bị Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh giáp đỏ đốt bị thương. Văn Viễn, người lĩnh lang kỵ binh bộc hậu. Huyền Giáp Quân, theo ta phá trận. Từ Thiên xuất lĩnh Huyền Giáp Quân, tại Triệu Vân phía sau đẩy tới. Huyền Giáp Quân bị động phát động, trước người xuất hiện màu đen hộ thuẫn. Nặng nghề Huyền Giáp Quân khởi sướng xung phong, mặt đất run rẩy, giống như là sấm rền, dẫn phát động đất. Huyền Giáp Quân mã sóc đâm ra vài chục trượng sắc bén thương mang. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cũng tại hai quân va chạm trước, đồng thời đâm ra một thương, liệt hỏa thương mang khuấy động mà ra. Thương mang kích đụng, thỉnh thoảng phát sinh bạo tạc. Huyền Giáp Quân bằng vào kiên cố thiết giáp, đột phá văng khắp nơi hỏa diễm, cùng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đánh giáp lá cả. Mãnh liệt tiếng kim loại va chạm, lợi khí vạch cắt cốt nhục gầm thanh vang lên, từng cái cao giai kỵ binh vẫn lạc. Bạch Mã Nghiệt Tổng, vũ nữ tại chiến trường khe hở, tìm đúng thời cơ, bắn giết Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Phá Ma Tiên Tử vũ nữ mảnh khảnh đầu ngón tay phong thích, lưu quang tại hỗn loạn chiến trường xuyên qua, trong số mệnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đôi mắt. Ngông Điểm vẫn là đánh giá thấp Sở Hán Liên quân chiến lực, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh số lượng không đủ, vô pháp ngăn cản rút lui Sở Hán Liên quân, bị Huyền Giáp quân, Giang Đông Tử đệ binh đột phá. Không ít Giang Đông Tử đệ binh chết bởi Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh thương mang phía dưới. Hạng Vũ tại Giang Đông Tử đệ binh liều chết bảo vệ dưới, thoát ly Ngông Điểm áp chế. Bộc hậu Trương Liêu thống soái Lang Kỵ binh, cùng Lý Tín nước Tần Kỵ binh cuộc chiến. Tại Từ Thiên đột phá Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh chặn đường về sau, Trương Liêu từ bỏ cùng Lý Tín giao chiến, sau đó rút lui. 2-3 ngàn Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, một trận chiến xuống tới, tổn thất một nửa. Sở Hán Liên quân rút đi, Ngông Điểm thu nạp còn sót lại Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, nhìn quanh một mảnh hỗn độn chiến trường. Không nghĩ tới trừ Giang Đông Tử đệ binh, Sở quân còn có mấy chi tinh nhuệ. Ngông Điểm cùng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh khôi giáp, dính đầy Sở quân máu tươi. Ngông Gia Quân, một mực là diệt Sở chủ lực quân đoàn một trong. Từ Thiên, Hạng Lương xuất lĩnh Sở Hán Liên quân, trở lại Sở quân doanh địa, lập tức chỉnh đốn, chuẩn bị cùng Tần quân quyết nhất tử chiến. Từ Thiên, Hạng Lương tiến đến tập kích quấy rối Tần quân, tìm cơ hội mà Hạng Yến Sở quân bảo trì trạng thái. Không hổ là quét ngang 6 quốc Tần quân, nếu như không có chúng ta tương trợ, Sở quân căn bản không phải Tần quân đối thủ. Từ Thiên hồi doanh chỉnh đốn, hắn đơn giản thăm dò Tần quân chiến lực, đã kinh động Tần vệ sĩ, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Trong bóng tối, còn có nước Tần thích khách ám sát địch quốc võ tướng. Huyền Giáp quân phụ trách coi chừng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Từ Thiên an bài Huyền Giáp quân đối phó Ngông Gia Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Huyền Giáp quân phá trận, lực phòng ngự cực mạnh, hoàn toàn có thể chống lại Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Thiếu niên Hạng Vũ tại đại chiến bên trong bị thương, Sở quân vô ý binh chủng, vì Hạng Vũ chữa thương. Thúc phụ, ta muốn học một đấu một vạn bản lĩnh, về sau nhất định phải đánh bại Ngông Điểm. Hạng Vũ bại bởi Ngông Điểm, cực kỳ không cam lòng, hướng Hạng Lương cầu học binh pháp. Hạng Lương y nguyên lo lắng, vậy cũng phải ở đây chiến sống sót. Từ Thiên, Hạng Lương đã vì Hạng Yến Sở quân tranh thủ khôi phục thể lực, sĩ khí thời gian, Hạng Yến, Nhạc Nghị toàn lực chuẩn bị nên chiến Tần quân. Bạch Bào quân mang theo lương khô, từ đầu đến cuối vẫn giấu kín tại trong rừng rậm, dường như cái này một chi kỵ binh không tồn tại. Vương Tiễn chỉnh đốn Tần quân về sau, thống soái đại quân, chính thức tiến sát Sở quân doanh địa, cùng Sở quân quyết nhất tử chiến. Hạng Yến, Nhạc Nghị, một cái Sở quốc, một cái Yên quốc võ tướng, hợp tùng chống lại Tần quân. Tần quân đến, Hạng Yến tâm tình nặng nề. Tất cả Sở quân tướng sĩ lập tức bày trận. Hạng Lương, một đám Sở quốc võ tướng, lên cao mà trông. Trên đường chân trời, Tần quân tinh kỳ pháp phối, từng dây giáp đen Tần quân sĩ tốt xuất hiện, hai bên là trưởng qua như rừng Tần quân kỵ binh, cắt đuổi cuộn cuộn, tinh kỳ che không. Tần quân đại tướng Lý Tín, thống soái nước Tần kỵ binh, đối Sở quân tạo thành uy hiếp. Một khi Sở quân chiến bại, lấy Lý Tín tốc độ của kỵ binh, Sở quân căn bản không chỗ có thể trốn. Có lẽ chỉ có Sở quân võ tướng có cơ hội đào thoát. Đây khắp núi đồi Tần quân tại bình nguyên cùng Sở quân giằng co, từng cái Tần quân đô úy, truyền lệnh kỵ binh tại Tần quân phương trận ở giữa bay nhanh, chính xác truyền đạt chủ tướng mệnh lệnh của Vương Tiễn. Tại Vương Tiễn kinh người thống soái dưới, nước Tần đại quân xếp thành nghiêm cận phương trận nhóm, khó mà tìm tới sơ hở, chỉ có thể chính diện giao phong. Có thể thấy được Hạng Yến đối mặt Vương Tiễn tuyệt vọng. Lý Tín liều lĩnh, mà lao tướng Vương Tiễn, thực tế quá vững vàng. Nếu như Vương Tiễn ở vào thủ thế, định vô sơ hở. Chỉ có hắn ở vào thế công, sắp chiến thắng thời khắc, mới có thể lộ ra một chút kẽ hở. Giả Hủ đi theo tại Từ Thiên bên người. Cứ việc Giả Hủ không có hướng Từ Thiên hiệu trùng, nhưng không trở ngại Giả Hủ bày mưu tinh kế. Tại tự vệ tiền đề phía dưới, Giả Hủ tùy tâm sử dụng. Sở quân tại bình nguyên bày trận, cùng Vương Tiễn giằng co. Sở quân chia ra làm ba, trong đó bộ phận về Hạng Yến, Hạng Lương, Hạng Vũ, Hạng Bá chờ Sở quốc Hạng Thị võ tướng thống soái, còn lại bộ binh cung tiễn thủ về Nhạc Nghị thống soái, kỵ binh về Từ Thiên, Triệu Vân, Trương Liêu thống soái. Hàn phong lạnh thấu xương, Thần quân, Sở quân, tinh kỳ hào hảo. Hai chi đại quân bày trận hoàn tất, lặng ngắt như tờ, một mảnh túc sát. Tần quân chủ tướng Vương Tiễn cùng Lý Tín, Mông Võ, Mông Điểm lên cao mà trông, quan sát Sở quân quân trận. Sở quân bên trong đột nhiên nhiều đi ra mấy vạn binh mã, để Vương Tiễn cảm thấy khó giải quyết. Nhưng mà tên đã trên dây, không thể không phát. Tần quân đã truy kích đến Hoài Nam, nhất định phải diệt đi Sở quân chủ lực. Sở quân bên trong, trừ Giang Đông Tử đệ binh, còn có một chi Huyền Giáp kỵ binh, có thể chống lại ta Hoàng Kim Hỏa kỵ binh. Ngông Điểm nhắc nhở Vương Tiễn. Chi kia Huyền Giáp quân ở vào sở quân trong chiến trận, có thể chống lại Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh Huyền Giáp quân xuất hiện tại ngoài sáng, để không ít nước Tần võ tướng thở dài một hơi. Nếu không, một chi kinh khủng Huyền Giáp quân giấu ở mặt tối, kiểu gì cũng sẽ lệnh người lo sợ bất an. Với nguyên bên cạnh có một mảnh rừng rậm, cũng vô sát khí. Vương Tiễn chú ý tới chiến trường trung quanh địa hình, thân kinh bách chiến Vương Tiễn, vậy mà không thể nhận ra cảm giác đến trong rừng rậm sát khí, phục binh sát suất rất tiểu. Để phòng vạn nhất, điều động một chi kỵ binh tiến đến dò xét. Vương Tiễn vẫn là quá vững vàng, bắt đầu tìm kiếm dò xét rừng rậm tần tướng nhân tuyển. Cuối cùng, Vương Tiễn phái ra một cái tần quân đô úy. Đột nhiên, trên chiến trường vang lên sở quân tiếng chống trận. Sở quân tinh kỳ pháp phối, Hạ Yến, Nhạc Nghị đồng thời truyền đạt tiến công mệnh lệnh, lập tức tra rõ trong rừng hư thực. Vâng. Tần quân đô úy xuất lĩnh một đội kỵ binh hướng rừng rậm di động. Đồng thời, Vương Tiễn thường xuyên hạ lệnh, điều động mấy chục vạn tần quân nên kích sở Hán liên quân. Mông Võ, Mông Điểm phụ tử, Lý Tín phân biệt thống soái tả hữu hai quân, Vương Tiễn trấn thủ trung quân. Vương Tiễn, Mông Điểm, Lý Tín quân đoàn đặc tính phân biệt bao trùm tam quân, tần quân sĩ khí tăng vọt, sát khí tung hành. Đông, đông, đông. Tần quân tiếng chống trận chấn thiên động địa, quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường. Tần quân xe ngựa lôi kéo to lớn tần nỏ, từng chiếc cự nỏ xe ngựa song song, nhắm ngay sở quân. Sở quân trận doanh, Nhạc Nghị tự mình chấn giữ trung quân, năm nước phạt tề lấy yếu thắng mạnh trị quân chờ quân đoàn đặc tính, bao trùm trung quân. Hạ Yến, Hạng Lương chờ hạm thị võ tướng lĩnh tạc quân, Từ Thiên, Triệu Vân, Trương Liêu, Tần Lương Ngọc lĩnh hữu quân. Từ Thiên quân đoàn đặc tính Hoàng Thiên Long thao hổ thao bao trùm hữu quân. Hạ Yến, Hạng Lương chờ hạm thị võ tướng, cũng có phù hợp sở quân đặc tính. Sở quốc tăng quân, bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, làm đánh cược lần cuối. Hạ Yến rút ra bội kiếm, trước khi quyết chiến tuyên thệ trước khi xuất quân, Tần quân phá ta đô thành, cướp ta dân chúng, ta chờ không thể nhịn được nữa, lui không thể lui, không còn mặt mũi thấy Giang Đông phụ lão. Hôm nay, thề sống chết một trận chiến, phục ta đại sở. Phục ta đại sở. Mấy chục vạn sở quân chấn thiên động địa. Một trận, vô luận như thế nào, cũng không thể thất bại, nếu không, sở quốc toàn quân bị diệt. Từ Thiên hữu quân, Triệu Vân tay cầm long đảm lượng ngân hương, người khoác áo bào trắng. Tần quân chư tướng, Mông Điểm võ lực tối cao, Triệu Vân vẫn không có thể cùng đánh một trận. Sử thi phó bản bên trong Mông Điểm đã phá giới, ở vào trạng thái đỉnh phong, cơ sở võ lực giá trị nói không chừng so hiện tại Triệu Vân còn cao. Tần Lương Ngọc thì là một bộ áo bào đỏ, đỏ tươi như máu, cầm phi tuyết linh một thường, tư thế hiên ngang. Từ Thiên lực chú ý đột nhiên rời đi tại áo trắng như tuyết Lâm Chỉ Nhi trên thân. Nói đúng ra, là Lâm Chỉ Nhi mảnh khảnh eo. Bên hông ngọc phượng phối sức, cái này tựa hồ là một kiện chuẩn thần khí a, không biết tác dụng là cái gì. Lâm Chỉ Nhi có được chuẩn thần khí số lượng dựa theo Từ Thiên đã biết, liền có 3 kiện, phân biệt đến từ quốc chiến, thảo phạt đồng trác. Lâm Chỉ Nhi dư quang chú ý tới Từ Thiên đang ngó chừng eo của nàng, tâm tình phức tạp. Mặc dù bị Từ Thiên chú ý là một chuyện tốt, nhưng cái này còn đang đánh trận a. Phong, phong, gió lớn. Giáp đen tần quân nhiệt huyết sôi trào tiếng la giết vang lên, để Từ Thiên lực chú ý một lần nữa trở lại trên chiến trường. Mấy chục vạn tần quân tại Vương Tiễn, Mông Võ, Mông Điểm, Lý Tín thống xoáy dưới, hướng sở quân di động, vượt qua 10 vạn tấm tần nỏ, 300 cỗ xe ngựa cự nỏ, tại tần quân đinh thai nhức góc tiếng la giết bên trong, hướng nghiêng phía trước ném bắn. Đen nghịt mưa tên như là mây đen, che đậy ánh nắng, bao trùm mấy trăm mét bên ngoài sở quân. Chương 212, Triệu Vân VS Mông Điểm. Chương 212, Triệu Vân VS Mông Điểm. Phong, phong, gió lớn. Tần phong chiến trận, trợ ta phá địch. Tần quân chủ tướng Vương Tiễn bày ra tần phong chiến trận, nhận chiến trận ảnh hưởng, chiến trường cuồng phong gào thét, nước tần chiến kỳ bay phất phới. Tần quân ở vào thượng phong hướng, nước tần cường nỏ binh, xe ngựa cự nỏ tầm bắn biên độ lớn tăng lên. 20 vạn mũi tên che đậy thương khung, đen nghịt rơi xuống, vô số sở quốc tướng sĩ bị dày đặc mưa tên tẩy lễ. Không khí nổ đùng, dài 3-4 mét cự nỏ bắn vào sở quân bên trong, như là cày sắt cày ruộng, thanh ra từng đầu thông đạo, ven đường sở quân cơ hồ bị đánh giết trong chớp mắt. Giết! Mấy chục vạn sở quốc tướng sĩ hướng mạnh mẽ tần quân khởi xướng tiến công, tiến giáp, sở quốc bộ tốt giơ tấm khiên, giảm bớt mưa tên mang tới tổn thương, cùng tần quân rút ngắn khoảng cách. Tần quân chiếm cứ hướng gió, có được càng xa tầm bắn, tiến quân nhất định phải tới gần, đánh giáp lá cả, đánh trả, làm sở quân trả giá hơn vạn người đại giới, rút ngắn khoảng cách. Nhạc Nghị, Hạng Yến gần như đồng thời hạ lệnh, sở quân trưởng cung binh, cường nỏ binh, phản kích tần quân mưa tên. Hai quân lợi dụng mưa tên lẫn nhau áp chế, tần quân trang bị rõ ràng càng tốt hơn xe ngựa cự nỏ bộc phát, cự nỏ gào thét, không ngừng tại sở quân bên trong cày địa. Nước tần, tiên quốc quốc lực chênh lệch rất xa, song phương trang bị không tại một cái cấp độ. Hạng Vũ người khoác thiết giáp, đánh ra tên nỏ, xung phong đi đầu. Đối diện, tần vệ sĩ khoác kiên trì duệ, tường đồng bách sắt, tạo thành huyền giáp trường thành. Huyền tạo thiên quân, rộng mấy chục thước khí nhận đánh trúng tần vệ sĩ tấm khiên tạo thành trường thành, tấm khiên đứt gãy, phía trước hai hàng tần vệ sĩ bị tung bay mười mét, đập trúng phía sau tần quân nỏ binh. Tần quân cường nỏ kích xạ, tiếng rít liên tiếp từ Hạng Vũ bên người lướt qua, trong số mệnh Hạng Vũ sau lưng Giang Đông Tử đệ binh. Giang Đông Tử đệ binh dùng trường thương quét đâm phía trước, đánh bay tần quân tên nỏ, nhưng y nguyên có Giang Đông Tử đệ binh bị mấy chục mũi tên bắn thành con nhím. Cao cấp binh chủng cũng không cách nào tiếp nhận liên tục không ngừng tên nỏ. Tần quân mưa tên quá hung tàn, sở quân số thương vong lượng như cũ tại không ngừng lên cao. Giết, giết, giết. Hạng Vũ máy móc huy động trường thương, quất bay ngăn tại trước mặt tần vệ sĩ, muốn lấy sức một mình xé mở tần quân một đường vết rách. Hắc Long chiến trận. Hạng Vũ muốn đối mặt lại là quét ngang 6 quốc tần quân, mấy vạn tần vệ sĩ tạo thành Hắc Long chiến trận, lấy giáp đen vì long lân, như Hắc Long gào thét. Vương Tiễn ở vào Hắc Long chiến trận hạch tâm, rút ra trường kiếm, hắc khí ngập trời. Tần Duệ Sĩ tạo thành mạnh mẽ chiến trận, gián tiếp tăng lên chủ tướng Vương Tiễn võ lực. Bá Vương chiến trận. Hạng Yến lấy mấy vạn Giang Đông tử đệ binh tạo thành sở quốc cường đại nhất chiến trận, cùng Vương Tiễn tại Bình Nguyên quyết chiến sinh tử. Vương Tiễn đứng ở mấy vạn Tần Duệ Sĩ trung gian, ánh mắt nhìn về phía sở quốc cuối cùng danh tướng Hạng Yến. Hai người phân biệt đại diện nước Tần, sở quốc, long tranh hồ đấu. Vương Tiễn tại góp nhặt chính mình thế, mà Hạng Yến cũng đang xúc thế. Tần quân cường nỏ y nguyên mượn nhờ gió thổi, áp chế sở quân tướng sĩ lâm vào khổ chiến. Phong vân biến sắc. Tần quân trận pháp gọi đến cuồng phong, tăng lên nỏ binh loại uy lực cùng tầm bắn, từ thiên lịch này đạo mà đi chi, sử dụng pháp thuật phong vân biến sắc, quấy nhiều đường gió. Thương khung âm trầm, hướng gió phát sinh biến hóa. Tần quân cường nỏ binh nhạy cảm phát hiện hướng gió biến hóa, tần quân mưa tên uy lực yếu bớt. Thuật sĩ. Vương Tiễn phát hiện tần phong chiến trận hiệu quả bị phong vân biến sắc triệt tiêu không ít, không khỏi nhíu mày. Rất rõ ràng, sở quân bên trong nhiều một cái thần bí khó lường thuật sĩ, thuật này sĩ có được thay đổi thiên thời năng lực. Thương khung trời u ám, lôi đình lan lộn, chẳng biết tại sao, Vương Tiễn có một loại dự cảm bất tường. Lan lộn lôi đình, cùng sở quân trong quân thần bí thuật sĩ có quan hệ. Mau chóng đánh bại sở quân. Vương Tiễn càng phát ra bất an, tăng tốc thi công, nhiễu loạn quân tâm. Lâm thời đảm nhiệm quân sư giả hủ, phất ống tay áo một cái, pháp thuật bao trùm khoảng cách gần nhất một vạn tần quân. Cái này một vạn tần quân sĩ khí hạ xuống, quân tâm dao động. Sĩ khí hạ xuống, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tần quân chiến lực. Giả hủ cùng cái khác mưu sĩ có một chút khác biệt, giả hủ pháp thuật chủ yếu là dùng độc cùng công tâm. Tần quân nhận nhiễu loạn, Giang Đông tử đệ binh thừa cơ tấn công mạnh cái này một vạn tần quân. Điền Phong biểu lộ nghiêm túc, vận chuyển tâm quyết, tại chuẩn bị cơ lớn pháp thuật. Điền Phong là một cái người chính trực, nếu đi theo Tử Tiên đi vào phó bản, không có khả năng không xuất thủ tương trợ. Điền Phong ấp ủ hồi lâu, đầu đầy mồ hôi và áo bị mồ hôi thấm ướt. Từ Thiên thoáng nhìn Điền Phong phản ứng, biết đây là Điền Phong sử dụng pháp thuật, uy lực tuyệt đối không nhỏ. Điền Phong dù sao cũng là Đông Hán khu nhất lưu nhu sĩ. Hoa địa vi lao. Điền Phong hét lớn một tiếng, khuôn mặt đều có mấy phần bặm mẹo, tiếp nhận phóng thích pháp thuật mang tới đại giới. Ầm ầm. Theo Điền Phong vung tay lên, đại địa vỡ nứt, một đầu dài ngàn mét thạch lũy nổi lên, vượt ngang chiến trường, đem tần quân chia cắt thành hai đoạn. Ngay tại ác chiến tần quân đột nhiên bị biến cố, bị Điền Phong pháp thuật tách ra, hỗn loạn lung tung, phá hủy thạch lũy, trọng trấn quân tâm. Tần quân đô úy mang binh công kích thạch lũy, mau chóng đem thạch lũy phá hủy. Giả Hủ, Điền Phong hai cái mưu sĩ không ngừng phóng thích các loại phép thuật phụ trợ, cho Vương Tiễn trung quân tạo thành phiền phức. Bọn hắn chỉ cần ngăn chặn Vương Tiễn là đủ. Sở quân cánh phải, Triệu Vân, Trương Liêu thống soái kỵ binh, hướng tần quân cánh trái, cũng chính là Mông Võ, Mông Điểm phụ tử thống soái Mông Gia quân, khởi xướng tiến công. Vạn mã buôn đẳng, đại địa run rẩy. Triệu Vân, Trương Liêu xông lên trước, Huyền Giáp quân, Bạch Mã nghĩa tổng, Tịnh Châu lang kỵ, Sở quốc kỵ binh, trùng trùng điệp điệp, chính diện xung kích Mông Gia quân. Mông Gia quân, nghe ta hiệu lệnh. Trung can nghĩa đảm, võ dũng truyền hồn. Hoàng kim hỏa kỵ, thẳng tiến không lùi. Mông Võ, Mông Điểm hai viên tần tướng, thống soái 10 vạn Mông Gia quân, nên chiến Triệu Vân, Trương Liêu. Hoàng kim hỏa kỵ binh ánh lửa ngút trời, tạo thành tường lửa, chỗ đến, cỏ cây hóa thành cho bụi. Mông Gia quân trưởng cung binh bắn một lượt, võ tốt đi theo Hoàng kim hỏa kỵ binh đẩy tới. Ở trong mắt Mông Điểm, đối diện một cái áo choàng màu trắng võ tướng, xông lên trước, dẫn đầu nên chiến Mông Điểm. Mông Điểm một bộ màu đen áo choàng, xung phong đi đầu, xông vào Hoàng kim hỏa kỵ binh phía trước, tay cầm thần long kích. Chiến, chiến. Sa trường chinh chiến, vạn mã bay nhanh, binh đối binh, tướng đối tướng. Bách điều triều phượng, thần long phi thăng. Triệu Vân, Mông Điểm hai người xông lên phía trước nhất, vừa đối mặt, trực tiếp ra tay đánh nhau. Triệu Vân hung bẩy long đảm lượng ngân thương, thụy quan vạn đạo, phượng minh cửu thiên. Mông Điểm thần long kích rồng ngâm hổ gầm, mãnh kích long đảm lượng ngân thương. Binh khí va chạm trong nháy mắt, khí lãng càn quét tứ phương, cắt đuổi cút cút. Ở vào phía sau hai người Huyền Giáp quân, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, đưa tay ngăn trở bao trùm tới cắt đuổi. Binh khí nhanh chóng giao kích, long đảm lượng ngân thương mang khỏa phong lôi, mà Mông Điểm binh khí hỏa diễm băng liệt, hai người bậy mà tương xứng, giao chiến mấy chục cái hiệp. Làm sao có thể? Mông Điểm thấy Triệu Vân tuổi không lớn lắm, hẳn là còn không có đạt tới trạng thái đỉnh phong, lại có thể địch nổi phá giới hắn, không khỏi kinh hãi. Phá giới trạng thái Mông Điểm, cơ sở võ lực đã vượt qua 94 Triệu Vân. Bất quá, Triệu Vân có được căn tương, mặc tạc tự tay rèn đúc long đảm lượng ngân thương, còn có cấp SSS tâm quyết thương long quyết, cấp SS thứ pháp, kim sắc đặc tính long gan tốc độ công kích cực nhanh, đủ để đền bù cùng phá giới Mông Điểm cơ sở võ lực chênh lệch. Cấp SSS tâm pháp thương long quyết vận chuyển, long khiếu cửu thiên, Triệu Vân bên người quân địch toàn thuộc tính, sĩ khí hạ xuống. Mông Điểm cảm nhận được áp lực vô hình, hô hấp không có trước đó thông thuận. Đây cũng là Triệu Vân biến thái địa phương. Suy yếu kẻ địch thuộc tính, tương đương với biến tướng tăng lên chiến lược của mình. Nhanh. Long gan đặc tính, phối hợp thương long quyết, bách điều triều phượng, Triệu Vân tốc độ công kích nhanh đến không hợp tối thượng. Triệu Vân không phải điển vi, Trương Phi như vậy man lực hình võ tướng, cũng không phải Quan Vũ như vậy tiểu bạo phát võ tướng, mà là tốc độ công võ tướng. Mông Điểm cùng Triệu Vân giao chiến, khổ vì đó đỡ, lại khó mà có cơ hội phản kích, bởi vì Triệu Vân công kích quá nhanh, nhanh đến Mông Điểm không có thời gian phản thủ làm công. Hai tướng ra tay đánh nhau, mà Huyền Giáp quân, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh lần nữa giao phong. Màu đen như là dòng lũ sắt thép Huyền Giáp quân, màu đỏ như là quần quật liệt diễm Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, sinh tử giao nhau. Huyền Giáp quân mã sóc vung dậy, công kích sắc bén hung ác, mã sóc đâm ra tám trượng thương mang, có thể tùy tiện xuyên qua trọng giáp. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh trưởng thương mang theo liệt hỏa, thiêu đốt địch binh. Hai chi trọng giáp kỵ binh va chạm, thương khí tung hành, liệt hỏa bởi ra. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, Huyền Giáp quân đan sen, đục xuyên chiến trận của đối phương, giết tới quân địch phía sau. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đang muốn đối Huyền Giáp quân phía sau nhỏ yếu Sở quân tiến hành tàn sát, làm đánh xuyên Huyền Giáp quân, lại phát hiện Huyền Giáp quân phía sau là một vạn cầm bạch can thương cao dài thương binh. Một viên tư thế hiên ngang nữ tướng xuất lĩnh bạch can binh, hướng giết xuyên phía trước kỵ binh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh khởi xướng xung kích, bạch can binh tạo thành thạch trụ chiến trận, công thủ tăng lên, chỗ hướng vô địch. 8 tháng tuyết bay. Tần Lương Ngọc một tay cầm thương đâm ra, thương như tuyết bay, đối diện bọn tới Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh còn không có thấy rõ thương ảnh, đã bị thương nhận xuyên qua yết hầu. Can Tương, Mạc Tà lợi dụng Lâm Chỉ Nhi tại thảo phạt đồng chắc trong hoạt động lấy được đặc thù vật liệu, vì Tần Lương Ngọc chế tạo một thanh chuẩn thần khí phẩm chất binh khí, Phi Tuyết Linh Mộc Thương. Tên: Phi Tuyết Linh Mộc Thương phẩm giai, chuẩn thần khí thuộc tính, băng thuộc tính, một thuộc tính trạng thái, có thể giao dịch uy lực 60 khóa lại người. Tần Lương Ngọc không phải khóa lại người trang bị thương này, uy lực 30, đặc hiệu: Một tuyết bay, biên độ lớn tăng lên tốc độ công kích, lúc công kích, bổ sung hàn băng tổn thương, có xác suất làm đối phương tốc độ công kích hạ xuống. 2. Phá giáp đại, bổ sung 20 phá giáp tổn thương. 3. Đón đỡ đại, bổ sung 15 đón đỡ suất. 4. Mắt tương đại, bổ sung 10 tỷ lệ chính xác. 5. Thần mục, trang bị thương này võ tướng, thể lực tốc độ khôi phục tăng tốc, thương thế tốc độ khôi phục tăng tốc. Can Tường, Mặc Tà đặc tính vợ chồng đồng tâm gia tăng dòng thuộc tính. Tần Lương Ngọc trang bị Phi Tuyết Linh Mộc Thương về sau, thực tế chiến lược so hổ lao quan trước khi đại chiến càng mạnh. Từ thiên chiêu mộ đến truyền kỳ thợ rèn Can Tường, Mặc Tà, hoàn toàn phát huy giá trị của bọn hắn. Can Tường, Mặc Tà vì Phi Tuyết Linh Mộc Thương gia tăng một cái đặc hiệu thần mục có thể để Tần Lương Ngọc tiếp tục tác chiến. Tần Lương Ngọc mang theo Bạch Can Minh, thu hoạch cùng Huyền Giáp quân giao phong qua đi Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh càng đánh càng ít. Huyền Giáp quân cũng giết tới Mông Gia quân phía sau, gót sắt trà đạp Mông Gia quân bộ tốt, Huyền Giáp quân khủng bố lực trùng kích, đem Mông Gia quân bộ tốt đụng bay mấy chục mét. Từ Thiên lần này không có tự mình thống soái Huyền Giáp quân vô pháp phát huy quân vương thân binh hiệu quả, màu cam binh chủng đặc tính, chủ tướng tự mình dẫn đầu Huyền Giáp quân khởi xướng xung phong, Huyền Giáp quân toàn thuộc tính tăng lên, lực trùng kích có chỗ cắt giảm, dần dần dừng lại, cùng lít nha lít nhít xông tới Mông Gia quân chém giết. Huyền Giáp quân phòng ngự kinh người, một cái Huyền Giáp quân có thể chiến mười mấy Mông Gia quân tinh nhuệ. Bất quá, từ bỏ Huyền Giáp quân bộ phận thuộc tính, Từ Thiên lấy ra cựu thiết trượng, lại lấy ra bùa vàng, bắt đầu thi triển đại hiển lương sư trương giáp cấp SSS pháp thuật. Ai, ta chỉ là muốn làm một cái võ tướng. Từ Thiên thở dài, trước mắt mà nói, SSS pháp thuật vẫn là Từ Thiên mạnh nhất phạm vi tổn thương kỹ năng, có tầm một tháng làm lệnh kỳ, lúc bình thường, Từ Thiên không dễ dàng sử dụng. Chương 213, một kiếm quét 6 quốc chương 213, một kiếm quét 6 quốc cầm ẩm. Tại rộng lớn đất hoang áp chiến tần quân, Sở quân nghe được gần ẩn tiếng sấm, vô ý thức nhìn về phía thương cung. Thương cung âm trầm, ngân xà loạn vũ, lôi đình lan lộn. Y Sạ Bợ là Ngân Dực Phi Mã Kỵ binh đã đáp xuống Từ Thiên bên người. Ngân Dực Phi Mã Kỵ binh làm phi hành binh chủng, bị phạm vi lớn lôi điện tổn thương khắc chế. Húng chi, Từ Thiên pháp thuật ngẫu nhiên lựa chọn mục tiêu công kích, Ngân Dực Phi Mã Kỵ binh tại trên bầu trời dễ dàng lọt vào nội thương. Nhớ ngày đó, Y Sạ Bợ là chính là bị Từ Thiên cái này một cái pháp thuật từ không trung bổ xuống, lúc này mới trở thành Hán quân tù binh, trở thành đoạn lạc tinh linh. Đang giao chiến tần quân, Sở quân hai bên đã ý thức đến, đây không phải trùng hợp, mà là có thuật sĩ tại thao túng thiên tượng. Thượng Thiên che chở chúng ta Sở quốc. Hạng Lương cùng một đám Sở quốc võ tướng, ánh mắt toát ra cùng nhiệt. Ai có thể nghĩ tới, mang binh giết địch Từ Thiên, sẽ là một cái cao minh thuật sĩ. Đùa vang tại Từ Thiên giữa ngón tay thiêu đốt, ngọn lửa tại trong cuồng phong kịch liệt lay động. Vân Phi gấp đi lại, tức giới khẩn cấp hợp. Huyền Lôi Long Thông Mưa, cập vật thủy tốc dân. Phong thích Thái Bình đạo cấm kỵ pháp thuật, cũng cần cùng Tây Phương Đại Lục Ma đạo sư giống nhau, để chuẩn bị cùng ngâm sướng. Đây là mưu sĩ, thuật sĩ, ma pháp sư, mục sư nhược điểm một trong. Lôi công giúp ta. Từ Thiên hét lớn một tiếng, đùa vàng đốt hết, thương cung một mảnh đen kịt, tiếng sấm lan truyền lớn. Ầm ầm. Mấy trăm đạo lôi quang xẹt qua chân trời, từ cửu thiên rơi xuống. Đại Hiền Lương sư Trương Giác, cả đời chỉ bỏ qua một lần kỹ năng, lại bị Từ Thiên lặp lại dùng để nghịch chuyển thế cục. Mấy chục vạn bách chiến tần quân cũng bị trước mắt thiên địa dị tượng rung động. Loại này phạm vi ngẫu nhiên công kích, căn bản không chỗ trốn tránh. Vương Tiễn rút kiếm, ma khí tung hành, nên kích banh kích hắn thiên lôi. Lúc đầu cấp SSS pháp thuật lạc lôi thuật lôi ngục là chỉ định phạm vi bên trong ngẫu nhiên công kích, nhưng phối hợp vị diện chi tử 90 điểm may mắn giá trị, như vậy không hoàn toàn là ngẫu nhiên công kích. Nếu như 100 điểm may mắn giá trị, có thể hoàn toàn đánh trúng quân địch, 90 điểm may mắn giá trị cũng đủ làm cho đại bộ phận lôi đỉnh rơi vào tần quân bên trong, hơn nữa còn có mấy chục đạo lôi đỉnh, oanh kích địch quân chủ tướng. Mấy trăm đạo lôi đỉnh tại tần quân bên trong tứ ngược. Bán Nguyệt Trảm. Võ lực tương đối cao tần quân võ tướng nên kích lôi đỉnh, còn có thể đánh tan triệu hoán lôi đỉnh, mà tần duệ sĩ, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh chờ binh sĩ, một khi bị lôi đỉnh đánh trúng, không chết cũng bị thương. Một cái xui xẻo tần quân võ tướng, liên tục lọt vào hơn 10 đạo lôi trụ cùng mệnh kích, bởi vì thể lực hao hết, vô pháp ngăn cản, bị lôi trụ đánh trúng, biến thành cho bụi. Điện xá du tẩu, từng mảnh tần quân binh sĩ toàn quân bị diệt. Đáng sợ công kích. Đây có Trương Giác đỉnh phong thời kỳ uy lực pháp thuật. Giả Hủ tương đối biết hàng, tùy tiện phân biệt ra Từ Thiên sử dụng pháp thuật cùng pháp thuật uy lực. Điền Phong cũng có chút kinh ngạc. Điền Phong không cho rằng mình có thể đạt tới Từ Thiên loại trình độ này. Từ Thiên pháp thuật, điệt ra hoàng thiên đặc tính, hữu tiết trượng, phong vân biến sắc, uy lực lớn, không chỉ là cơ sở trị số trí lực cao. Phá quân. Phó bản bột Vương Tiễn huy kiếm, kiếm chạm lôi đỉnh tán loạn. Mấy chục đạo công kích Vương Tiễn lôi đỉnh, bị dần dần hóa giải, Vương Tiễn trả ra đại giới là hắn bộ phận thể lực. Làm lôi đỉnh tan hết, hơn bạn tần quân bị đánh giết, tần quân một mảnh hỗn độn, sát chết khắp nơi. Không ít nước tần tinh kỳ lửa cháy, cháy hùng hực. Tần quân võ tướng, bỏ mình hơn 10 người. Tần quân trận hình xuất hiện không nhỏ quy mô hỗn loạn, đại chiến tiết tấu hoàn toàn bị xáo trộn. Tập hợp lại, ta quân tất thắng. Vương Tiễn bung tay lên, sử dụng quân đoàn loại kỹ năng, cấp tốc trấn an quân tâm, hiệu quả bao trùm toàn bộ chiến trường tần quân, từng cái tần quân tướng sĩ chưa từng an bên trong, hơi khôi phục lại. Tần quân tướng quân, đô úy, lập tức tập kết may mắn còn sống sót bộ hạ, một bên cùng sợ quân chém giết, một bên một lần nữa kết trận. Đỉnh phong tần quân chỗ đáng sợ bày ra. Nếu như là quân Hoàng Cân, Hắc Sơn quân, vững vàng đón đỡ lấy từ thiền cấm kỵ pháp thuật, đoán chừng đã sớm sụp đổ. Mà tần quân, không có sụp đổ. Vương Tiễn không hổ là chiến quốc tứ đại một trong danh tướng, chẳng những gánh vác lạc lôi thuật, mà lại nghĩ cách tập hợp lại, tiếp tục cùng sở Hán liên quân đại chiến. Quét ngang 6 quốc tần quân, quả thực khủng bố. Duy nhất đáng được ăn mừng, không ai qua được từ thiên đối mặt là nước tần hạng 2 đem Vương Tiễn, mà không phải thứ nhất nhân đồ bạch khởi. Không đúng, Vương Tiễn thể lực tựa hồ có chút kinh người. Vương Tiễn phóng thích rất nhiều kỹ năng, thể lực nhìn qua y nguyên dồi dào, từ thiên không khỏi nghi hoặc. Từ thiên nghĩ đến phó bản tin tức, Vương Tiễn làm phó bản buôn, không chỉ phá giới, mà lại bán ma hóa. Đoán chừng bán ma hóa Vương Tiễn, thể lực so bình thường võ tướng nhiều hơn rất nhiều. Sử dụng cấm kỵ pháp thuật từ thiên đi vào trạng thái hư nhược, thân thể bị móc sạch. Lâm Chỉ Nhi, Isabella giành trước đỡ lấy từ thiên. Hiện tại từ thiên trạng thái rất không lạc quan, hai cái cỡ lớn pháp thuật cơ hồ hao hết từ thiên thể lực. Lâm Chỉ Nhi còn tại quan tâm chiến cuộc, làm sao bây giờ? Ngươi pháp thuật dường như còn đánh nữa thôi, đổ bán ma hóa Vương Tiễn. Từ thiên cười khổ, trừ phi ta cơ sở trị số trí lực đạt tới 100, có lẽ mới có thể trực tiếp đánh giết bán ma hóa Vương Tiễn. Rất khó trình độ phó bản, cái này rất khó đánh giá, danh xứng với thực. Nếu như không phải từ thiên khiêu chiến cái này phó bản, đổi thành Đông Hán khu cái khác chư hầu, nói không chừng đã bị bán ma hóa Vương Tiễn đè xuống đất ma sát. Phá giới Vương Tiễn có được kinh khủng quân đoàn tăng thêm, mà xem như bột bán ma hóa trạng thái, Vương Tiễn năng lực càng mạnh. Bất quá, từ thiên dự lưu lại thủ đoạn. Trong rừng rậm mai phục Trần Khánh Chi cùng Bạch Bảo Quân, từ đầu đến cuối không có xuất hiện tại chiến trường, tận khả năng giảm xuống tần quân đề phòng. Trừ phi thu được từ thiên tín hiệu, không phải vậy, vô luận phát sinh bất luận cái gì tình hình, Bạch Bảo Quân cũng sẽ không xuất hiện. Vương Tiễn lực chú ý đã hoàn toàn bị một lần đánh giết hơn vạn tần quân từ thiên hấp dẫn. Nếu muốn đạt thành sử thi phó bản ẩn tàng ban thưởng điều kiện, đánh giết Vương Tiễn, nhất định phải nghĩ cách hao hết Vương Tiễn toàn bộ thể lực, để Vương Tiễn đi vào trạng thái hư nhược. Từ thiên lần thứ nhất đối phó khó giải quyết như thế một. Nghe nói, sử thi phó bản độ khó chia làm bình thường, khó khăn, rất khó, địa ngục, luyện ngục. Rất khó trình độ, còn không phải khó khăn nhất sử thi phó bản. Từ thiên nhanh chóng suy nghĩ như thế nào tiêu hao Vương Tiễn thể lực, mà tần quân cùng sở quân đại chiến còn tại tiếp tục. Từ thiên đã vì sở quân tranh thủ đủ nhiều cơ hội, sở quân tướng sĩ cho rằng sở quốc nhận thượng thiên che chở, cho nên ra sức tử chiến. Hạ Lương, Hạ Vũ, Hạ Bá đều dùng huyết phân chiến, nguyên bản vỡ vụn khôi giáp, càng là rách mướp, như là bài rách. Sở Tuy ba hộ, vong tần tất sở. Tuổi nhỏ Hạ Vũ đem hết toàn lực phân chiến, chẳng mấy trăm người, đã đạt tới trước mắt hắn cực hạn. Đỉnh phong Hạ Vũ có thể phá nổi đồng chỉ thuyền, 9 trận chiến tần quân, chạm 40 vạn, đốt cung A phòng. Đáng tiếc, tần diện sở chi chiến, Hạ Vũ làm không được cái gì. Mấy bạn tần vệ sĩ Hắc Long chiến trận, cùng mấy bạn Giang Đông Tử đệ binh Bá Vương chiến trận, lẫn nhau ma sát, hàng trăm hàng ngàn tần vệ sĩ, Giang Đông Tử đệ binh chiến tử. Bán ma hóa Vương Tiễn ra chỉ Hắc Long chiến trận, dần dần áp chế Hạ Yến Bá Vương chiến trận. Vương Tiễn đứng sừng sững ở tần quân trung gian, nhận chiến trận gia trì, ma khí ngập trời. Vương Tiễn chẳng những phá giới, mà lại bởi vì là phó bản buôn nguyên nhân, càng khủng bố hơn. Đại Hiền Lương sư Trương Giác cấp SSS pháp thuật cũng không cách nào đánh giết Vương Tiễn. Vương Tiễn tích xúc khí thế, tập hợp mấy vạn tần vệ sĩ trận pháp chi lực, tại mọi người cho rằng Vương Tiễn sẽ chuyên tâm khống chế chiến trường thời điểm, Vương Tiễn đột nhiên hướng từ thiên vị trí, chém ra một kiếm. Một kiếm này trùng trùng điệp điệp, làm thiên địa biến sắc, có tần vương quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất chi khí thế. Một kiếm quét sáu quốc, sắc bén kiếm khí vạch xuyên toàn bộ chiến trường, ven đường bị liên lụy tần quân, sở quân, toàn bộ bỏ mình, thanh ra chống giống, dư thế chưa giảm. Từ thiên sử dụng cấp SSS pháp thuật, đi vào trạng thái hư nhược, căn bản không có thể lực ngăn cản Vương Tiễn một kiếm này. Vương Tiễn sử dụng ít nhất là cấp SS kiếm thuật, thậm chí là cấp SSS kiếm thuật, cực kỳ khủng bố. Từ thiên thậm chí không có thời gian dư thừa suy xét bảo mệnh đối sách. Kiếm thế đến quá nhanh, bao trùm phạm vi, không chỉ là từ thiên, còn có từ thiên bên người Lâm Chỉ Nhi, ỷ xạ bợ lạ. Từ thiên dù cho muốn né tránh, cũng không kịp rời đi một kiếm này phạm vi công kích. Giả Hủ, Điền Phong, hai cái ung dung không đội mưu sĩ, sắc mặt tái nhợt. Vương Tiễn đột nhiên đem hết toàn lực chém giết Từ Thiên, đã vượt qua bọn hắn đối Vương Tiễn dự tính, bọn họ chưa hẳn có thủ đoạn có thể tại thời gian ngắn thi triển bảo vệ Từ Thiên. Dù cho có thủ đoạn, khả năng cũng muốn dài thời gian chuẩn bị. Mưu sĩ thủ đoạn đa dạng, có nhân tinh thông kỳ môn độn giáp, có nhân tinh thông ngũ hành pháp thuật, có nhân tinh thông mê hoặc nhân tâm, nhưng võ tướng ưu thế ở chỗ sinh mệnh lực ương ngạnh, mà lại tốc độ công kích cực nhanh. Mưu sĩ giống nhau muốn bảy mưu rồi hành động. Triệu Vân, Tần Lương Ngọc, Trương Liêu cảm nhận được một kiếm này uy lực, muốn đi cứu Từ Thiên, đã tới không kịp, bởi vì bọn hắn đang cùng Tần quân đại chiến, cách xa nhau rất xa. Tần Lương Ngọc gương mặt trắng bệch. Lúc này, Lâm Chỉ Nhi tiến về phía trước một bước, rút kiếm nên kích Vương Tiễn mạnh nhất tuyệt kỹ, một kiếm quét sáu quốc. Bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bán ma hóa Vương Tiễn, biết mình nhất định phải muốn giết chết sở quân thần bí thuật sĩ, dù là vì thế, tiêu hao tuyệt đại bộ phận thể lực. Theo Vương Tiễn, Lâm Chỉ Nhi chỉ là châu chấu đa xe, trước khi chết cuối cùng vô vị dãy rủa mà thôi. Từ Thiên trong óc cũng là trống rỗng. Hắn trong ấn tượng, Lâm Chỉ Nhi nghề nghiệp là một cái mưu sĩ, tay trói gà không chặt, thân kiểu thể mềm dễ lầy ngã. Tuy, không đúng. Nàng căn bản là không có cách tiếp nhận một kiếm này uy lực. Đột nhiên, Lâm Chỉ Nhi đai lưng treo ngọc phượng phối sức tỏa ra ánh sáng lung linh, nàng khí thế trong nháy mắt tăng gọn, trường kiếm trong tay vung ra, đánh tan Vương Tiễn một kích toàn lực. Kiếm khí tán loạn, hóa thành mấy trăm đạo khí nhận, oanh kích bốn phía. Oanh! Trung quanh mặt đất bị khí nhận cắt chém, oanh kích, cắt bay đá chạy, một mảnh hỗn độn. Có thể thấy được Vương Tiễn một kiếm này uy lực to lớn. Lâm Chỉ Nhi khí thế bèn bèn duy trì 3 giây, đánh tan Vương Tiễn một kiếm về sau, ngọc phượng phối sức hiệu quả biến mất, lập tức khôi phục đến bình thường trạng thái, thở hổn hển. T. Vô luận Tần Quân đám người, vẫn là Sở Quân đám người, kinh tâm giật mình thần. Trận này đại chiến, thật sự là gặp quỷ, võ tướng Triệu Hoán Tiên Lôi, Nưu Sĩ một kiếm phá tuyệt, đến cùng ai là võ tướng, ai là Nưu Sĩ? Là người trong cuộc một trong tư thiên, chú ý tới ngọc phượng phối sức biến hóa, biết đại khái là món này đạo cụ, trợ giúp Lâm Chỉ Nhi đánh tan Vương Tiễn một kiếm. Cái này đạo cụ, giá trị liên thành. A chương 214, giết Vương Tiễn chương 214. Giết Vương Tiễn thân là đại bột Vương Tiễn tương đương phiền muộn, hắn toàn lực một kiếm, xuất kỳ bất ý tập kích Từ Thiên, lại bị một cái không quan trọng gì người phá hư. Từ Thiên càng thêm không nghĩ tới, tiêu hao Vương Tiễn thể lực phương pháp, vậy mà chỉ dùng của mình làm mồi nhử. Vương Tiễn khí tức đã nhỏ yếu đi rất nhiều. Vô luận Từ Thiên, vẫn là Giả Hủ, Điền Phong, Hạ Yến, toàn bộ phát giác được Vương Tiễn khí tức biến hóa. Cơ hội đến. Thông báo Bạch Bảo Quân vào sân. Từ Thiên phát hiện Vương Tiễn khí tức yếu bất về sau, thế là để Bạch Bảo Quân xuất chiến. Một đội cung tiễn thủ hướng rừng rậm phương hướng ném bắn hỏa tiễn, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Đây là yêu cầu Bạch Bảo Quân vào sân tín hiệu. Trong rừng rậm, Trần Khánh Chi một mực chờ đợi Từ Thiên tín hiệu, khi thấy Từ Thiên yêu cầu tiến công tín hiệu, thế là rút ra bội kiếm, xuất lĩnh Bạch Bảo Quân từ trong rừng rậm xuất hiện. Một đội áo bào trắng kỵ binh rời đi Giả Hủ bảy trận pháp, sát khí đột nhiên hiện. Giả Hủ trận pháp có thể che giấu sát khí, ra trận pháp phạm vi, Bạch Bảo Quân liền vô pháp ẩn tàng sát khí. Tần Quân phái ra dò xét rừng rậm đô úy cùng Tần Quân tiểu đội, lọt vào Bạch Bảo Quân công kích, cơ hội toàn quân bị diệt. Mấy ngàn Bạch Bảo Quân xông ra rừng rậm, áo bào trắng phần phật, như là chạy xiết. Danh sư đại tướng chớ tự lao, thiên quân vạn mã tránh áo bào trắng. Dù cho đối phương là chiến quốc tứ đại một trong danh tướng Vương Tiễn, Bạch Bảo Quân như thường dám khởi xướng tiến công. Trần Khánh Chi màu cam đặc tính chạy xiết phát động, Bạch Bảo Quân chiến trường buộc phát tốc độ 40. Bạch Bảo Quân kim sắc binh chủng đặc tính áo bào trắng phát động, tốc độ biên độ lớn tăng lên, lực công kích cực lớn biên độ tăng lên. Dẫn đầu lọt vào Bạch Bảo Quân công kích là Lý Tín nước Tần kỵ binh. Gió táp liên sạc. Mấy ngàn Bạch Bảo Quân dương cung kỵ sạc, hơn ngàn nước Tần kỵ binh đứng dây cung mà ngược lại. Lý Tín vội vàng điều khiển binh mã, nên chiến Bạch Bảo Quân. Bạch Bảo Quân tốc độ quá nhanh, Lý Tín không kịp điều chỉnh, Bạch Bảo Quân đã hoán đổi trường thương, xung kích nước Tần kỵ binh. Huyết sát xuyên qua, cùng áo bào trắng hình thành so sánh rõ ràng huyết sát thương khí tung hành, xuyên qua nước Tần kỵ binh giáp bó. Bạch Bảo Quân trực tiếp vắt ngang Lý Tín mấy vạn kỵ binh, phá trận. Lý Tín chiến trận bị phá hư, nước Tần kỵ binh trận hình đại loạn, sĩ khí nhanh chóng hạ xuống. Mất đi chiến trận tăng thêm, nước Tần kỵ binh sức chiến đấu cũng bởi vậy hạ xuống. Làm sao có thể? Lý Tín thấy mình binh lực bị nhanh chóng cắt đứt, khuôn mặt dần dần dữ tợn. Hiện tại Lý Tín quân đoàn một phân thành hai, đồng thời đối mặt Sở Quốc Hạng Thị quân đoàn, Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân đoàn giáp công. Lý Tín năng lực không bằng Vương Tiễn, có thể hay không hơn được Hạng Lương cũng không tốt nói, lọt vào giáp công, rất nhanh hiện ra tàn tác chi thế. Tần quân không phải là vô địch, chủ tướng giao diện, chiến trường tình thế cũng cực kỳ trọng yếu. Có đoàn báo đoán, có cửu báo cửu. Cùng Lý Tín quân đoàn giao chiến Hạng Thị quân đoàn chủ tướng là Hạng Yến thứ tử, Tần Mạt danh tướng Hạng Lương. Hạng Lương xuất lĩnh Hạng Thị nhất tộc tử đệ, thừa dịp Lý Tín quân đoàn lâm vào hỗn loạn, lập tức liều mình tiến công. Ba đường Tần quân, Vương Tiễn quân đoàn khó đối phó nhất. Tiếp theo là Mông Võ, Mông Điểm Mông Gia quân, tương đối phía dưới, Lý Tín quân đoàn lại càng dễ đánh tan. Giết. Hạng Thị tử đệ cầm trường thương, ra sức trùng sát, cùng nước Tần kỵ binh bật lộn. Sở Quốc Hạng Thị nhất tộc, võ lực gen dị thường đáng sợ, một đám võ lực 70 trở lên Hạng Thị tử đệ dẫn đầu xung phong, Sở Quốc tướng sĩ đều này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Lý Tín quân đoàn còn tại dãy rủa, Tần quân võ tướng, Tần quân đô úy, cũng thấy chết không sợ, mang theo Tần quân kỵ binh tiến hành phản xung kích. Đao quang kiếm ảnh, chảy máu ngàn dặm. Keng. Hạng Lương cùng Lý Tín trường kiếm kích đụng, Sở tướng, Tần tướng sinh tử giao nhau. Lý Tín, lần này ngươi lại thua với chúng ta Sở Quốc Hạng Thị. Ta Lý Tín, cuối cùng cũng có một ngày sẽ diệt đi Sở Quốc. Kiếm khí khuấy động, hai cái chủ tướng của loạn, chiêu chiêu chí mạng. Trần Khánh Chi thừa dịp Hạng Lương kiềm chế Lý Tín, xuất lĩnh Bạch Bảo Quân, lặp lại xung kích Lý Tín quân đoàn 3 lần, Bạch Bảo Quân kinh khủng tốc độ di chuyển, đem Lý Tín quân đoàn triệt để phá tan. Tại Bạch Bảo quân đoàn, Hạng Thị quân đoàn giáp công dưới, Lý Tín quân đoàn sụp đổ. Làm hữu quân Lý Tín quân đoàn sụp đổ, ở vào trung gian Vương Tiễn quân đoàn, cánh phải bại lộ tại Bạch Bảo quân, Hạng Thị quân đoàn công kích phía dưới. Ý thức đến điểm này Vương Tiễn, lập tức phân ra một cái quân đoàn, tiến đến ngăn cản Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân. Bách chiến xuyên giáp binh, xuất động. Vương Tiễn thân là 60 vạn Tần quân chủ soái, vững vàng tới cực điểm, lúc này còn giữ lại một chi tinh nhuệ bộ hạ, dùng cho ứng đối bất luận cái gì có khả năng phát sinh bất lợi tình huống. Một chi hổ văn mặt nạ, con cường nọ tinh nhuệ Tần quân, khí thế kinh người, hướng Lý Tín quân đoàn tiếp viện. Quân tâm của Vũ. Trần Khánh Chi tiêu hao thể lực, khôi phục Bạch Bảo quân bộ phận sĩ khí. Bởi vì Trần Khánh Chi có được kim sắc đặc tính liên chiến đều nhanh đánh bại nhân số nhiều hơn chính mình Lý Tín quân đoàn, Bạch Bảo quân khí thế càng mạnh. Đột nhiên, tên nỏ phá không tiếng vang liên tiếp, mấy trăm đạo hắc quang phóng tới, bị tên nỏ bắn trúng Bạch Bảo quân, trên thân xuất hiện huyết sắc lỗ thủng, máu tươi nhuộm đỏ áo bào trắng. Một tiếng miểu sát. Mặc dù Bạch Bảo quân vốn chính là khinh thị phòng ngự, chú trọng tốc độ, công kích khinh kỵ binh, nhưng đối phương tên nỏ lực xuyên đấu, quả thực khủng bố. Trần Khánh Chi nhìn về phía đến nước Tần Biện quân, Vương Tiễn phái ra không đến ngàn người, nhưng kinh khủng dị thường tinh nhuệ Tần quân tiểu đội, cùng 2 vạn bình thường nước Tần bộ tốt, đến đây ngăn cản Bạch Bảo quân, Hạng Thị quân đoàn. Xuyên qua lực kinh người tên nỏ, chính là đến từ Hổ Văn mặt nạ tinh nhuệ Tần quân tiểu đội. Tinh nhuệ Tần quân tiểu đội lần nữa nhét vào tên nỏ, cầm có khắc phức tạp đồ văn đặc chế cường nỏ, hướng Bạch Bảo quân bắn một lượt. Hắc quang tốc độ quá nhanh, lại có không ít Bạch Bảo quân bị tên nỏ thu hoạch, huyết vụ tràn ngập. Nước Tần làm chiến quốc cường đại nhất vương quốc, không thiếu hụt tinh binh manh tướng. Kỵ xa đội áp chế, còn lại kỵ binh thiên công. Trần Khánh Chi lập tức mang binh phản kích. Một bộ phận Bạch Bảo quân cầm cung bắn về phía Tần quân tiểu đội, một phần khác áo bào trắng kỵ binh cầm thương, hướng Tần quân tiểu đội khởi xướng tiến công. Tần quân bộ tốt cầm kích, ngăn tại tinh nhuệ Tần quân tiểu đội phía trước, bảo hộ tinh nhuệ Tần quân tiểu đội tiếp tục chuyển vận, thu hoạch Bạch Bảo quân. Vương Tiễn Bách Chiến Xuyên giáp binh rốt cuộc xuất động. Sở quốc chủ tướng Hạng Yến tìm tới Từ Thiên. Bách Chiến Xuyên giáp binh. Từ Thiên hơi có nghe thấy, cùng đại Tần Mông gia Hoàng Kim Hỏa kỵ binh đối ứng, đại Tần Vương gia Bách Chiến Xuyên giáp binh là cực kỳ tinh nhuệ cao giai nỏ binh, khắc chế kỵ binh. Kỵ binh cùng nỏ binh đối sạng, căn bản không chiếm được lợi ích. Hạng Yến hít sâu một hơi, nói với Từ Thiên, dưới trướng của ta có vài chục cái Giang Đông tử đệ binh, thân kinh bách chiến, đã tiến giai thành Bá Vương tinh kỵ. Cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Ta muốn tại cái này một chi tinh kỵ bảo vệ dưới, chém giết Vương Tiễn. Vô luận Từ Thiên, vẫn là Giả Hủ, Điền Phong, đều nhìn về phía Hạng Yến. Không nghĩ tới Hạng Yến còn ẩn tàng một tiểu đội tinh nhuệ kỵ binh. Sở quốc Hạng Thị, đồng thời đối phó nước Tần Tam đại quân đoàn, cũng có chính mình nội tình. Đã có Giang Đông tử đệ binh tiến giai thành Bá Vương tinh kỵ. Phá giới Hạng Yến có được 97 võ lực, tương đương cùng bố, có hy vọng đột chạm Vương Tiễn. Sở quốc Hạng Thị, dùng vũ lực thấy giải. Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân đánh tan Lý Tín quân đoàn, để Vương Tiễn không thể không vận dụng làm dự bị đội Bách Chiến Xuyên giáp binh, Hạng Yến rốt cuộc nên đón đột chạm Vương Tiễn cơ hội. Bách Chiến Xuyên giáp binh đối kỵ binh có hiệu quả khắc chế rất mạnh, nếu như Vương Tiễn từ đầu đến cuối nắm bắt chi này tinh nhuệ Tần quân tiểu đội, Hạng Yến biết, cho dù hắn tự mình mang theo mười mấy cái Bá Vương tinh kỵ, tiến đến tập kích Vương Tiễn, xác suất thành công cũng xa vời. Nhưng mà, Bạch Bảo quân ra trận, đánh vỡ Tần quân cùng Sở quân thế cân bằng. Ta phái ra võ tướng, cùng ngươi cùng nhau tập kích Vương Tiễn. Từ Thiên lo lắng Hạng Yến một người võ lực không đủ, thế là tìm kiếm phối hợp Hạng Yến đánh giết Vương Tiễn võ tướng nhân tuyển. Triệu Vân còn tại cùng Mông Điểm đại chiến, Trương Liêu xuất lĩnh Lang kỵ binh, cùng Mông võ thống lĩnh Mông gia quân kỵ binh giao chiến, hai người tạm thời vô pháp thoát thân. Y Sa Bơ La, ngươi mang về Tần Lương Ngọc. Từ Thiên chỉ có thể triệu hồi tốc độ công kích gần với Triệu Vân Tần Lương Ngọc. Vâng. Y Sa Bơ La cưỡi độc giác thú, tại chiến trường trên không nhanh chóng lướt qua, rất nhanh Tần Lương Ngọc liền bị Y Sa Bơ La mang trở về. Từ Thiên đem chuẩn thần khí kinh lôi cung giao cho Tần Lương Ngọc, bắn giết Vương Tiễn. Mặt tướng lĩnh mệnh. Tần Lương Ngọc tiếp nhận lôi quang tràn đầy kinh lôi cung, biết đây là một thanh uy lực không kém trường cung, đủ để bắn giết tuyệt đại đa số anh hùng. Bạch Hồ tốc độ cực nhanh, ngươi tạm thời dùng làm tọa kỵ. Lâm Chỉ Nhi tắc đem tọa kỵ của mình Bạch Hồ giao cho Tần Lương Ngọc, lần nữa tăng cường Tần Lương Ngọc chiến lực. Lần này, Sở Hán Liên quân đem hết toàn lực, chia đôi ma hóa Vương Tiễn, khởi xướng tập kích hành động. Vương Tiễn thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa, thành bại ở đây nhất cử. Hạ Yến, Tần Lương Ngọc xuất lĩnh mấy chục Bá Vương tinh kỵ, từ chính diện hướng đen nghịt Tần quân khởi xướng xung phong. Bá Vương tinh kỵ vừa xuất hiện, kinh khủng sát khí tung hoành bài giảm. Mặc dù chỉ có mấy chục kỵ binh, nhưng mỗi một cái Bá Vương tinh kỵ tương đương với võ lực vượt qua 70 võ tướng. Làm Bá Vương tinh kỵ xuất hiện, Hạng Yến, Tần Lương Ngọc trở thành toàn bộ chiến trường tiêu điểm. Không có nửa điểm dây dưa dài dòng, Hạng Yến lập tức xuất lĩnh Bá Vương tinh kỵ, hướng Vương Tiễn vị trí, khởi xướng tập kích. Giết! Hạng Yến gầm thét, cầm thương mở đường. Bá Vương tinh kỵ xếp hình mũi quan trận, lấy Hạng Yến vì mũi thương, đâm vào Tần quân bên trong. Giết! Tại càng phía sau, một đám giết mắt đỏ Giang Đông tử đệ binh, tiếng nói gào thét, liều lĩnh xung kích Tần quân, bảo vệ bọn hắn chủ tướng, khởi xướng tiến công. Mỗi một khắc đều có Tần quân, Sở quân tướng sĩ đổ xuống, tử thương vô số. Huyền Tạo Thiên quân, 100 mét khí nhận quét ra, trước mắt một mảnh Tần quân bị Hạng Yến một thương đánh giết, Bá Vương tinh kỵ tiến thẳng một mạch. Bá Vương tinh kỵ trường thương trong tay lượn vòng, thu hoạch dọc đường Tần quân. Lý Tín quân đoàn tan tác, dũng mãnh thiện chiến Mông gia quân bị Triệu Vân, Trương Liêu kiềm chế, Vương Tiễn thân vệ Bách Chiến Xuyên giáp binh bị điều đi trong cự Bạch Bảo quân, không có tốt hơn cơ hội có thể đánh giết Vương Tiễn. Tần Lương Ngọc đi theo Hạng Yến, Bá Vương tinh kỵ phía sau, từ đầu đến cuối không có ra tay. Vừa rồi xông trận thời điểm, Tần Lương Ngọc đã hao phí không ít thể lực, nàng đại bảo tồn thể lực chờ đợi phát động tất sát cơ hội. Từng dãy tinh nhuệ Tần duệ sĩ chủ động bảo vệ bọn hắn chủ tướng Vương Tiễn, mà Giang Đông tử đệ binh vì bảo hộ Hạng Yến, toàn lực công kích, kiểm chế Tần duệ sĩ. Hạng Yến không lo nổi đến cùng hy sinh bao nhiêu Giang Đông tử đệ tính mệnh, việc đã đến nước này, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đánh giết Tần quân chủ tướng. Bá Vương tinh kỵ cũng lần lượt đổ xuống, làm Hạng Yến giết xuyên nửa cái chiến trường, khôi giáp triệt để vỡ vụn, máu me đầm địa. Bá Vương tinh kỵ vậy mà chỉ còn lại 3 người còn sống. Bán ma hóa Tần quân chủ tướng Vương Tiễn đứng ở Hạng Yến trước mặt, ma khí lượn lờ, cùng Hạng Yến giằng co. Trăm thương truy hồn, khoảng cách đánh giết Vương Tiễn chỉ có cách xa một bước. Hạng Yến vận dụng tuyệt kỹ, trường thương run run, hóa thành trăm đạo huyết sắc tàn ảnh, bao trùm Vương Tiễn. Một kiếm quét 6 quốc. Vương Tiễn một kiếm chém ra, vẫn là Vương Tiễn uy lực cường đại nhất kỹ năng. Thiếu hụt Tần vệ sĩ Hắc Long chiến trận tăng thêm, Vương Tiễn một kiếm này đã không có muốn đánh giết Từ Thiên thời điểm, đi ngang qua toàn bộ chiến trường khí thế. Hai kẻ tử địch gặp mặt, trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Vâng. Hạng Yến huyết sắc thương ảnh, có mười mấy thương đâm bên trong Vương Tiễn giáp đen. Vương Tiễn giáp đen phẩm chất không thấp, cứ thế mà ngăn trở huyết sắc thương ảnh, không có triệt để vỡ tan. Phúc. Bán Ma Hóa Vương Tiễn cũng khó có thể tiếp nhận phá giới Hạ Yến trường thương mang tới lực trùng kích, phun ra một ngụm máu đen. Bất quá, Hạ Yến cũng bị Vương Tiễn kiếm khí chém trúng, khôi giáp đã sớm vỡ vụn Hạ Yến, thiếu hụt hộ giáp, ngực xuất hiện một đạo đấm máu vết kiếm. Hạ Yến thương thế càng nặng. Thiện xạ. Một tiếng thanh thúy quát tháo vang lên, một đạo lôi quang đánh tới, xuyên qua Vương Tiễn giáp đen, lực trùng kích để Vương Tiễn rút lui một hai bước. Lại là liên tiếp hai mũi tên, lôi quang lấp lóe, lần nữa trong số mệnh Vương Tiễn. Tần Lương Ngọc lấy kinh lôi cùng, ba mũi tên bắn giết kiệt lực Vương Tiễn. Chương 215, Phu Hảo Ngọc Phượng chương 215, Phu Hảo Ngọc Phượng Tần Quân chủ tướng Vương Tiễn vừa chết, Vương Tiễn đối toàn bộ Tần Quân quân đoàn tăng thêm hiệu quả biến mất, Tần Quân khí thế trên phạm vi lớn hạ xuống. Không chỉ như vậy, Tần Quân sĩ khí cũng trên phạm vi lớn hạ xuống. Vương Tiễn thuộc cấp, lâm thời tiếp nhận Vương Tiễn, thống lĩnh ở vào trung gian Tần Quân. Nhưng mà, trừ Mông Võ, Mông Điểm, Lý Tín, cái khác Tần Quân võ tướng đối quân đoàn tăng thêm hiệu quả, xa xa nhỏ hơn chủ tướng Vương Tiễn. Sở Hán Liên quân bắt đầu từng bước phản kích. Mông Điểm, thế cục bất lợi, triệt binh. Mông gia quân chủ soái Mông Võ, xuất lĩnh Mông gia quân rút lui. Thanh Long gào thét. Mông Điểm trong tay thần long kích loạn vũ, Thanh Long chi ảnh lượn vòng, đánh lui Triệu Vân, xuất lĩnh còn sót lại Mông gia quân thua chạy. Đỉnh phong Tần Quân lưỡng ngạnh, y nguyên vượt qua đám người tưởng tượng, tại chủ tướng Vương Tiễn bỏ mình về sau, Tần Quân tại từng cái võ tướng, đô úy xuất lĩnh dưới, còn tại ương ngạnh tác chiến, đồng thời nghị cách phá vây. Không hổ là quét ngang 6 quốc Tần Quân, loại này trật tự, đã là 6 quốc quân đội không kịp. Từ Thiên mắt thấy Tần Quân anh dũng phá vây, không có bởi vì chủ tướng bỏ mình liền triệt để hỗn loạn, không khỏi sợ hãi thảm phục. Tam quốc tuyệt đại bộ phận chư hầu quân đội, kém xa trước mắt Tần Quân. Sở Hán Liên quân cùng Tần Quân đại chiến còn tại tiếp tục, nhưng kết quả đã sáng tỏ. Tần Quân chủ tướng bỏ mình, còn lại Tần Quân võ tướng, chưa hẳn có thể đánh thắng được Sở quốc hạng thị nhất tộc, mà lại Sở quân còn có Hán quân võ tướng tương trợ. Đáng tiếc, tại sử thi phó bản bắt sống tù binh, vô pháp mang về chủ thế giới. Nguyên nhân rất đơn giản, từng cái chư hầu đều có tư cách đi vào sử thi phó bản, có chút sử thi phó bản buộc là giống nhau, chẳng hạn như Y Lý Quyết chi chiến, Trường Bình chi chiến buộc, đều là bạch khởi. Nếu như có thể sống bắt bạch khởi, như vậy Đông Hán chủ thế giới, không biết sẽ có bao nhiêu cái bạch khởi. Còn tốt, đánh giết Tần Quân chủ tướng Vương Tiễn, hoàn thành lần này sử thi phó bản ẩn tàng ban thưởng điều kiện. Lần này nhờ có ngươi. Từ Thiên nhìn về phía Lâm Chỉ Nhi, Lâm Chỉ Nhi tại thời khắc mấu chốt ngăn trở Vương Tiễn một kích toàn lực, tránh Từ Thiên bởi vì tử vong mất đi đặc tính, thậm chí là rơi xuống đạo cụ. Từ Thiên mang theo ba quyển tiên thư, còn có các loại chuẩn thần khí, kim sắc đặc tính, một khi tử vong đại giới, so Đông Hán khu bất luận cái gì người chơi đều cao. Hẳn là nhờ có cái này đạo cụ. Lâm Chỉ Nhi chỉ đai lưng gian Ngọc Phượng phối sức. Cái gì đại giới, có thể đem cái này đạo cụ bán cho ta? Từ Thiên đánh lên Ngọc Phượng phối sức chủ ý, Ngọc Phượng phối sức bảo mệnh năng lực mạnh kinh khủng, khẳng định cũng có lai lịch. Ngươi muốn, liền cho ngươi, không cần bất kỳ giá nào. Lâm Chỉ Nhi trực tiếp đem Ngọc Phượng phối sức đưa cho Từ Thiên. Không thể nào, trực tiếp cho không. Từ Thiên tiếp nhận Ngọc Phượng phối sức, đây chính là một kiện dùng cho bảo mệnh chuẩn thần khí. Tên: Phu Hào Ngọc Phượng phẩm giai, chuẩn thần khí thuộc tính, vô thuộc tính hiệu quả, làm người nắm giữ gặp được nguy hiểm lúc, có thể lâm thời thu hoạch được chiều thương nữ tính quân sự thống soái phù hào, phá giới, võ lực, hiệu quả tiếp tục 3 giây. Hạn chế: mỗi cuộc chiến đấu, vẹn vẹn có thể bị động phát động một lần. Người nắm giữ hạn chế: giới hạn trong nữ tính người chơi, nữ tính anh hùng trang bị lai lịch, chiều thương võ đinh vương hậu phụ hào tín vận, phù hào triều thương thống soái, mang binh bình định quỷ phương, khương vương, khối đất các phương quốc, hoa hạ sớm nhất khăn trùm nữ tướng. Chắc không được Lâm Chỉ Nhi có thể đánh tan Vương Tiễn một kích toàn lực, hóa ra là lâm thời thu hoạch được triều thương nữ tướng phụ hảo võ lực. Đáng tiếc, hiệu quả chỉ có 3 giây, mà lại là bị động hiệu quả, cũng chính là nói, định vị là bảo mệnh đạo cụ. Bởi vậy, phụ hảo Ngọc Phượng chỉ là chuẩn thần khí cấp bậc đạo cụ, mà không phải thần khí. Mà lại phụ hảo Ngọc Phượng, vẹn vẹn chỉ có thể nữ tính người chơi, nữ tính anh hùng trang bị, bởi vì nó vốn chính là nữ tướng phụ hảo tín vật. Từ Thiên đem phụ hảo Ngọc Phượng còn cho Lâm Chỉ Nhi, kiện trang bị này cho Từ Thiên cũng vô dụng. Bất quá, Lâm Chỉ Nhi thu hoạch được phụ hảo võ lực, vậy mà có thể ngăn trở Bán Ma Hóa Vương Tiễn một kích toàn lực, nói do phụ hảo võ lực đến không thể tưởng tượng tình trạng. Làm không tốt phụ hảo là Đông Hán khu võ lực thứ nhất nữ tướng. Hô, hô. Thiếu niên Hạng Vũ dẫn đầu sở quân truy sát Tần Quân 500 dặm, rồi mới trở về, nằm trên mặt đất, há mồm thở dốc. Hạng Yến, Hạng Lương chờ Tần tướng, cũng toàn bộ kiệt lực. Tần Quân toàn diện bại lui, tại Mông Võ, Mông Điểm, Lý Tín dẫn đầu dưới, hướng nước Tần phương hướng rút lui. Phó bản không gian, sở quốc nguy cơ tạm thời giải trừ. Theo Tử Thiên đến xem, dù cho sở quốc ngăn trở Vương Tiễn lần này diệt quốc thế công, nếu như không quyết chí tự cường, cuối cùng vẫn là sẽ bị nước Tần diệt vong. Nước Tần quốc lực thực tế quá mạnh, nhưng mà cái này đã không có quan hệ gì với Tử Thiên. Tử Thiên đã thuận lợi công phá cái này phó bản. Tử Thiên tập kết tất cả tham dự phó bản binh mã, chuẩn bị rời khỏi phó bản, nhận lấy phó bản ban thưởng. Rất khó độ khó phó bản, đã để Tử Thiên đám người đem hết toàn lực. Vẫn còn may không phải là địa ngục độ khó hoặc là luyện ngục độ khó phó bản, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ khó mà công phá. Tử Thiên không khỏi may mắn, phó bản độ khó vừa mới tốt. Lần này nhờ có chư vị thiên minh, chúng ta mới có thể chiến thắng mạnh tần. Hạng Yến xuất lĩnh Hạng Lương, Hạng Vũ chờ Hạng Thị tử đệ đến đây hướng Từ Thiên tạm biệt, biết Từ Thiên chờ người muốn rời khỏi nơi đây. Từ Thiên nhìn về phía tuổi nhỏ Hạng Vũ, hiện tại Hạng Vũ chỉ có 10 tuổi tả hữu, đã xông pha chiến đấu, về sau nói không chừng sẽ tại sử thi phó bản gặp được ma hóa Hạng Vũ. Nếu như phó bản buộc là Hạng Vũ, như vậy độ khó khả năng không phải rất khó, mà là địa ngục hoặc là luyện ngục. Từ Thiên dẫn người tại chinh chiến sử thi phó bản Tần Diệt sở chi chiến trong lúc đó, Ý Châu mục Hàn Phước, tại quyết đồ, Phùng Kỷ Du thuyết dưới, hướng cự lộc quận, Triệu Quốc quyết trường. Hàn Phước lấy thân phận của Châu mục, phái binh tiếp quản cự lộc quận, Triệu Quốc, đem thực tế khống chế lãnh địa, từ Ngụy quận quyết trường đến Ngụy quận, cự lộc quận, Triệu Quốc, hết thảy ba cái quận quốc. Hàn Phước chức quan vị ký Châu mục, chiếm cứ đại nghĩa, cự lộc quận, Triệu Quốc quan lại không thể không nghe theo mệnh lệnh của Hàn Phước. Quan Đông liên quân giải tán về sau, các lộ chư hầu, người chơi lãnh chúa, chiêu binh mãi mã, chiếm đất làm vua, điên cuồng quyết trường. Nhưng mà, Hàn Phước tại cự lộc quận quyết trường, gặp một điểm khó giải quyết phiền phức. Một thanh búa lớn bổ ra, trực tiếp đem ký châu quân tiểu đội quét bay. Mang theo tinh cương sừng châu nón trụ, gánh phượng đầu phủ vô song thượng tướng Phan Phượng, dẫn đầu một đội cự phủ kỵ binh, xuất hiện tại thành cự lộc. Đột phá tự thân giới hạn, cơ sở võ lực giá trị đạt tới 90, Phan Phượng lòng tin bạo dạn. Phan Phượng cùng Lý Đại Mục lúc uống rượu, nghe nói Hàn Phước muốn chiếm lĩnh thành cự lộc, Phan Phượng nhất thời gấp, thế là thống lĩnh 2000 búa kỵ binh, đột nhiên xuất hiện tại thành cự lộc, chiếm lĩnh thành cự lộc chuyển tống trận. Phan Phượng mang binh, trực tiếp thẳng hướng thành cự lộc phủ thành chủ. Ký châu trưởng sử cảnh võ rút đao, mang binh bảo hộ phủ thành chủ, cùng Phan Phượng giằng co. Phan Phượng tại hồ lao quan đại chiến đột phá, dũng không thể cản. Mặc dù Phan Phượng tại Lữ Bố, Hoa Hùng trước mặt, y nguyên bị đè xuống đất ma sát, nhưng là trong núi vô lao hổ, Phan Phượng có thể đem Hàn Phước trước mắt bộ hạ treo lên đánh. Cảnh võ là ký châu mục Hàn Phước trưởng sử, Phan Phượng chỉ là thường sơn tướng thuộc cấp, nhưng Phan Phượng căn bản không đem cảnh võ để ở trong mắt. Cự lộc quận tiếp giáp chúng ta thường sơn quốc, bao lâu đến phiên các ngươi chiếm lĩnh cự lộc quận? Cảnh võ nhíu mày, châu mục đại nhân chấp trưởng ký châu binh mã, quản lý đất đai một châu, tiếp quản cự lộc quận, đương nhiên. Phan Phượng phi một tiếng, thành cự lộc, người có đức chiếm lấy. An ta một búa, lực phách hoa sơn. Phan Phượng một chiêu lực phách hoa sơn, trăm mét búa lớn chém xuống, cảnh võ cùng một đám ký châu quân tướng sĩ đều biến sắc, nhao nhao trốn tránh. Lấy Phan Phượng đầu góc đơn giản, căn bản sẽ không để ý cái gì cầu thí ký châu mục, đại nghĩa, lấy cớ, làm liền xong việc. Vâng, búa lớn lăng không chém xuống, toàn bộ phủ thành chủ, một phân thành hai. Mái hiên đổ sụp, gạch ngói rơi đầy đất, cát bụi tràn ngập. Cảnh võ sắc mặt tái nhợt, căn bản là không có cách cùng Phan Phượng giảng đạo lý. Tú tài gặp quân binh, có lý không nói được, a thái thú là châu mục hạ cấp, nếu như thái thú muốn cùng châu mục trở mặt thành thủ, tương đương với lấy hạ khắc thượng, nhất định phải tìm tới lý do chính đáng, lúc này mới phù hợp Đông Hán khu sư xuất nổi danh nguyên tắc. Đương nhiên, cũng có thể vô cớ xuất binh, nhưng sẽ ảnh hưởng danh vọng. Phan Phượng nhưng căn bản không nhìn đầu này quy tắc ngầm, trực tiếp mang binh cường công thành cự lộc phủ lãnh chúa. Nếu như cự lộc quận bị ký châu mục Hàn Phước khống chế, lấy ba cái quận quốc quốc lực áp chế thường sơn quốc, như vậy thường sơn quốc áp lực đống nhiên biến đại. Hàn Phước không có cái gì danh tướng, tại Hàn Phước phía sau lại là những nam viên thị viên thiệu. Phan Phượng lo lắng đại ca Từ Thiên bất lợi, đầu nào nóng lên, lại thêm Phan Phượng cùng Lý Đại Mục say mềm, liền có cường công thành cự lộc phân cảnh nổi tiếng. Lý Đại Mục hét lên, đại ca, còn có đông đảo các minh đệ, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, chúng ta trực tiếp chiếm lĩnh phủ thành chủ. Lên. Phan Phượng vùng búa, mang binh cùng cảnh võ ký châu quân giao chiến, đem ký châu quân từ phủ thành chủ khu trục. Phan Phượng ngũ giai binh chủng cự phủ trọng kỵ binh người khoác thiết giáp, khiêng cự phủ, uy phong lẫm liệt. Phan Phượng nhanh chân hướng về phía trước, một cái tay nhấc lên một cái ký châu quân tư mã, xem như binh khí hình người, quét ngang đến gần ký châu quân. Ký châu quân sĩ e ngại, nhao nhao bại lui. Cảnh võ không phải là Phan Phượng đối thủ, mặc cho Phan Phượng quát tháo, sát mặt tái xanh. Trưởng sử đại nhân, Bột Hải thái thú phái thuộc cấp Cao Lãm, Chu Linh, lãnh binh đến đây tương trợ. Cảnh võ bại lui đến cửa thành, Viên Thiệu thế lực võ tướng Cao Lãm, Chu Linh mang binh đến thành cự lộc. Cảnh võ lại cũng không làm sao hưng phấn, hắn đã phát giác được, Viên Thiệu có thay thế Hàn Phước dạ tâm. Cự lộc quận bị Hàn Phước khống chế, cùng bị Viên Thiệu khống chế, tính chất hoàn toàn khác biệt. Viên Thiệu mặt ngoài trợ giúp Hàn Phước khống chế ký châu, trên thực tế, lại muốn đem ký châu khống chế tại trong tay mình. Chiếm lĩnh thành cự lộc. Cao Lãm, Chu Linh thống lĩnh kỵ binh, nối đuôi nhau vào thành, tiến đánh chuyển tống trận. Hai người bọn họ mang tới ký châu quân, chí ít có 5 vạn. Tướng quân, Viên Thiệu quân vào thành, chuyển tống trận bị công hãm. Phan Phượng, Lý Đại Mục chiếm lĩnh thành cự lộc phủ thành chủ, đang muốn phái người trở về thường sơn quốc, tướng thư thụ điều binh, chuyển tống trận lại bị Cao Lãm, Chu Linh chiếm lĩnh. Phan Phượng, Lý Đại Mục trong nháy mắt tỉnh rượu một nửa, mồ hôi đầm đìa. Bọn hắn chỉ đem đến 2000 kỵ binh, căn bản không phải số lượng khổng lồ Viên Thiệu quân đối thủ. Mất đi chuyển tống trận, bọn họ cũng không cách nào thông qua chuyển tống trận trở về thường sơn quốc. Bắt sống Phan Phượng. Cao Lãm, Chu Linh mang binh đến công Phan Phượng. Phan Phượng tại Ký Châu, tự xưng là vô song thượng tướng, thực tế là quá phách lối. Càng thêm phách lối chính là, Phan Phượng mang theo 2000 kỵ binh, lại dám đánh thành cự lộc. Nếu như cho Phan Phượng 8000 kỵ binh, hắn chẳng phải là dám đi đánh Trường An. Hà Bắc tứ đỉnh trụ Cao Lãm, tại Hồ Lao quan đại chiến, được chứng kiến Phan Phượng cùng Hoa Hùng giao chiến, cho là mình có năng lực đánh bại Phan Phượng. Phan Phượng, Lý Đại Mục tại thành cự lộc lại chiến lại đi, vô số phòng ốc bị song phương giao chiến phá hủy, Phan Phượng, Lý Đại Mục không địch lại Cao Lãm, Chu Linh đại quân chạy ra ngoài thành, tại cự lộc quận lưu vong. Chủ công, Phan Phượng, Lý Đại Mục hai vị tướng quân đi đánh cự lộc quận. Bọn hắn mang bao nhiêu binh mã? 2000. Từ Thiên thuận lợi từ sử thi phó bản đi ra, nghe nói Phan Phượng, Lý Đại Mục tại Thường Sơn quốc bị Viên Thiệu võ tướng truy sát, tâm tình phức tạp. Đang tấn công sử thi phó bản trước đó, Phan Phượng còn hướng Từ Thiên hứa hẹn không sẽ chọc cho họa, kết quả mang theo 2000 kỵ binh đi đánh cự lộc quận. Phan Phượng, Lý Đại Mục quả thực là Thường Sơn quốc họa long phượng sổ. Isabella, ngươi làm sơ chỉnh đốn, sau đó chúng ta đi tiếp ứng Phan Phượng, Lý Đại Mục. Từ Thiên quyết định tại nhận lấy sử thi phó bản ban thưởng về sau, xuất phát tiếp ứng Phan Phượng, Lý Đại Mục. Mặc dù Phan Phượng, Lý Đại Mục có chút làm ẩu, nhưng điểm xuất phát vẫn là vì phòng ngừa Thường Sơn Quốc bị Hàn Phước, Viên Thiệu thế lực vây quanh. Hàn Phước, Viên Thiệu bắt đầu bố cục, cùng bọn hắn tranh đấu, xem ra là không thể tránh né. Chương 216, Phó bản ban thưởng chương 216, Phó bản ban thưởng đinh. Ngài thuận lợi thông quan sử thi Phó bản tần diệt sở chi chiến, rất khó, mời tại trong vòng 3 ngày nhận lấy ban thưởng. Từ Thiên trở lại Thường Sơn Quốc, đã có thể nhận lấy thông quan sử thi Phó bản ban thưởng. Trừ Phó bản ban thưởng, Triệu Vân, Trương Liêu trở võ tướng, Bạch Mã Nghĩa Tổng, Lang Kỵ binh trở đặc thù binh chủng, tại sử thi Phó bản thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm. Bạch Mã Nghĩa Tổng, Lang Kỵ binh còn không phải cứu cực binh chủng, tại mát cấp về sau, chủ tướng phá giới, bọn họ có cơ hội tiến giai thành cao cấp hơn binh chủng, bởi vậy, tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, khả năng tiến giai binh chủng số lượng càng nhiều. Đinh. Ngài thu hoạch được Phó bản ban thưởng, Mặc Gia cơ quan thuật bản vẽ cơ quan chu tức chuẩn thần khí bá vương thương bách chiến xuyên giáp binh tiểu đội, 500 người. Đinh. Ngài thu hoạch được gần tàng Phó bản ban thưởng, ngẫu nhiên một cái anh hùng đặc tính, phẩm chất vì màu cam đặc tính trở lên, đến từ sử thi Phó bản ngẫu nhiên một cái anh hùng. Người chơi có thể lựa chọn thu hoạch được đặc tính, hoặc là từ bỏ nên ban thưởng. Từ Tiên nhận lấy sử thi Phó bản ban thưởng, hai mắt tỏa sáng. Không hổ là rất khó độ khó Phó bản, ba loại bình thường ban thưởng đều là Đông Hán chủ thế giới vô pháp lấy được chân quý đạo cụ. Ẩn tàng ban thưởng, càng là có thể thu hoạch được một cái màu cam, kim sắc đặc tính. Cái này đặc tính, đến từ sử thi Phó bản ngẫu nhiên anh hùng. Tần Diệt sở chi chiến có được màu cam, kim sắc đặc tính anh hùng, sở quốc có Hạng Yến, Hạng Lương, Hạng Vũ, nước Tần có Vương Tiễn, Mông Võ, Mông Điểm, Lý Tín. Mỗi một cái anh hùng đều có chỗ độc đáo, thu hoạch được cái nào anh hùng năng lực, đều có chỗ cần dùng. Một tấm Mặc Gia cơ quan thuật bản vẽ xuất hiện tại Từ Thiên trong tay. Mặc Gia cơ quan thuật bản vẽ cùng xe bắn đá bản vẽ chờ bản vẽ tương tự, nhưng công dụng chưa hẳn là công thành, chủng loại phong phú. Tên, cơ quan chu tức chế tạo bản vẽ hiệu quả, có thể chế tạo đặc thù Mặc Gia cơ quan khí giới cơ quan chu tức cơ quan chu tước, chiêu mộ Đông Hán văn minh bắt giải phi hành binh chủng chu tức quân chức đưa trang bị, chu tức quân, cần có được chu tức quân binh phủ, cơ quan chu tước, tài liệu cần thiết, phong linh mục, gỗ chắc bánh răng, chu tước chi hồn, một cái chu tước chi hồn có thể dùng tại chế tạo 1000 cơ quan chu tước, chờ một chút lai lịch, nghe nói, xuân thu chiến quốc thời kỳ, chư tử bách ra một trong Mặc Gia vì thỏa mãn thượng thiên nguyện vọng, chế tạo ra cơ quan phi hành khí, cao cấp mục diên, đặt tên chu tước. Đông Hán văn minh phi hành binh chủng. Quả nhiên, Đông Hán văn minh tại trung hậu kỳ có phi hành binh chủng. Bản vẽ này sinh sản chính là chu tước quân trang bị. Đáng tiếc Từ Thiên không có chu tước quân binh phủ. Chu tước quân chính là bát giai binh chủng, chu tước quân binh phủ cũng không phải từ bình thường thành chỉ có thể mua được đạo cụ, cho dù là vương thành Lạc Dương cũng không có chu tước quân binh phủ, thậm chí triều Hán đỉnh cũng không có. Nếu không bình định quân Hoàng Cân lúc, triều Hán đỉnh đã chiêu mộ chu tước quân, đồng thời điều động chu tước quân xuất chinh, trấn áp quân Hoàng Cân. Về sau nghĩ cách thu hoạch được chu tước quân binh phủ, liền có thể chiêu mộ bát giai chu tước quân. Trừ cơ quan chu tước kiến trúc bản vẽ, còn có chuẩn thần khí bá vương thương. Tên: Bá vương thương phẩm giai, chuẩn thần khí thuộc tính: hỏa thuộc tính, kim thuộc tính trạng thái, có thể giao dịch uy lực 80 khóa lại người, Hạng Yến, Hạng Lương, Hạng Vũ, Tôn Sách, không phải khóa lại người trang bị thương này, uy lực 30, đặc hiệu: một bá vương, biên độ nhỏ tăng lên tốc độ công kích, lực lượng 50, 2. Phong mang, biên độ lớn tăng lên thương hệ kỹ năng uy lực 3. Phá giáp cực, bổ sung 25 phá giáp tổn thương 4. Bạo kích cực, bổ sung 20 tỷ lệ bạo kích 5. Vòng lửa đại, bổ sung 25 hỏa diễm tổn thương, phải chăng có thể tiến lên giai, có thể tiến giai thành thần khí bá vương phá trận thương. Lại một thanh thần binh xuất hiện tại Từ Thiên trong tay. Bá vương thương, cùng long đảm lượng ngân thương một cái cấp bậc binh khí. Chỉ bất quá, long đảm lượng ngân thương chú trọng chính là tốc độ công kích, mà bá vương thương chú trọng lực lượng, phân biệt đối ứng Triệu Vân, Hạng Vũ hai loại loại hình võ tướng. Bá vương thương còn có thể tiến giai thành bá vương phá trận thương. Bá vương thương có chuyên môn khóa lại võ tướng, hạng thị ba đời võ tướng, hoặc là Đông Hán những năm cuối Tôn Sách. Hạng thị tam tướng, toàn bộ Đông Hán khu phải chăng có người có thể chiêu mộ, cái này cũng có nói. Đến nội Tôn Sách, chỉ có 10 tuổi tả hữu, cũng không cách nào sử dụng bá vương thương. Quan trọng hơn chính là, Tôn Kiên, Tôn Sách phụ tử không có chủ động đầu nhập chính mình, bá vương thương loại này cấp bậc binh khí, tự nhiên không thể trực tiếp đưa cho Tôn Sách. Trừ phi Tôn Kiên, Tôn Sách phụ tử nguyện ý vì mình hiệu chung, Từ Thiên mới có thể đem bá vương thương ban thưởng cho bọn hắn. Từ Thiên tạm thời cất kỹ bá vương thương. Cái thứ ba ban thưởng là 500 cái bách chiến xuyên giáp binh. Từ Thiên đi vào chân định huyện nỏ binh doanh, phó bản ban thưởng bách chiến xuyên giáp binh tiểu đội xuất hiện tại nỏ binh doanh võ đài. Bách chiến xuyên giáp binh tiểu đội không phải là binh phụ chiêu mộ, mà là có sẵn cao dài quân đoàn. Chi này tinh nhuệ tần quân tiểu đội mang theo hổ văn mặt nạ, người khoác trọng giáp, lưng cường nỏ, phong mang tất lộ. Từ Thiên tại sử thi phó bản gặp qua chi này tinh nhuệ tần quân tiểu đội, đây là tần quân chủ tướng Vương Tiễn chuyên môn binh chủng. Bách chiến xuyên giáp binh lợi dụng cường nỏ, trọng thương Bạch Bảo quân. Cũng may chiến tử Bạch Bảo quân bị truyền tống đi ra, không có chân chính trên ý nghĩa tử vong. Từ Thiên tùy ý xem xét trong đó một cái bách chiến xuyên giáp binh giao diện. Tên: Bách chiến xuyên giáp binh phẩm giai, bát giai binh chủng chủ tướng, Từ Thiên, thu hoạch được chủ tướng tăng thêm, đẳng cấp 80 cơ sở võ lực, 65, hạn mức cao nhất 70, đặc tính: một bách chiến, kim sắc, kinh nghiệm chiến đấu càng nhiều, thực tế chiến lực càng mạnh. 2. Phá giáp, màu cam, phá giáp hiệu quả trên phạm vi lớn tăng lên. 3. Gió lớn, màu cam, tên nỏ tầm bắn trên phạm vi lớn tăng lên. 4. Cương nỏ, màu lam, tên nỏ tổn thương tăng lên. 5. Mắt ưng, màu lam, tỷ lệ chính xác tăng lên. Kỹ năng: mọi việc đều thuận lợi, phá giáp tiễn, nhanh chóng nhét vào Bách Chiến Xuyên Giáp binh, bắt giai nỏ binh, mà lại, đây là một chi bất tử liền có thể mạnh lên quân đội. Bách Chiến Xuyên Giáp binh tinh nhuệ trình độ, còn tại tiên đăng tử sĩ phía trên. Hệ thống trực tiếp ban thưởng 500 Bách Chiến Xuyên Giáp binh, Từ Thiên không cần nghĩ cách đạt thành chiêu mộ Bách Chiến Xuyên Giáp binh điều kiện, trực tiếp điều động. Khuyết điểm là Bách Chiến Xuyên Giáp binh tiểu đội tổn thất, vô pháp tiến hành bổ sung. Trừ phi có thể thu hoạch được Bách Chiến Xuyên Giáp binh binh phủ, mới có thể chiêu mộ. 500 người bắt giai binh chủng, số lượng đã không ít, có thể làm tinh nhuệ tiểu đội. Từ Thiên suy xét tại chiến đấu lúc, để Khúc Nghĩa ngoài định mức thống soái Bách Chiến Xuyên Giáp binh tiểu đội, dù sao Khúc Nghĩa là nỏ tướng, đối nỏ binh có kết sủ quân đoàn tăng thêm. Từ Thiên lệnh người làm 500 Bách Chiến Xuyên Giáp binh chuẩn bị chỗ ở, sắp xếp Thường Sơn quốc quân đoàn. Cuối cùng, là một cái ngẫu nhiên đặc tính. Từ Thiên nhận lấy sử thi phó bản ẩn tàng ban thưởng, không biết lấy được là sở quân trận doanh, vẫn là tần quân trận doanh năng lực. Đinh, ngài thu hoạch được hạng vũ kim sắc quân đoàn đặc tính đập nồi dìu thuyền. Từ Thiên đột nhiên sửng sốt, vậy mà là hạng vũ đặc tính. Tần Diệt sở chi chiến sở quốc trận doanh đặc tính xa hoa nhất võ tướng là hạng vũ, mà tần quân trận doanh là vương tiễn. Tây sở bá vương hạng vũ kim sắc đặc tính, tuyệt đối không kém. Đặc tính, đập nồi dìu thuyền phẩm chất, kim sắc quân đoàn đặc tính phát động điều kiện, phe mình binh lực ít hơn so với đối phương, lại đường lui bị chặt đứt, phe mình lương thảo không đủ lấy trèo chống 3 ngày hiệu quả, phù hợp kể trên điều kiện. Tắc quân đoàn lực công kích 80, thể lực tốc độ khôi phục 40, thương binh tốc độ khôi phục 20, mỗi đánh bại một chi nhân số không ít hơn chính mình quân địch, lập tức khôi phục 10-50 điểm sĩ khí. Hạn chế, không phù hợp kể trên điều kiện, không sinh ra hiệu quả gì. T. Từ Thiên nhìn hạng vũ đập nồi dìm thuyền đặc tính, quả thực mạnh quá mức, chỉ cần ở vào nghịch cảnh, đập nồi dìm thuyền hiệu quả liền sẽ phát động. Đương nhiên, đập nồi dìm thuyền chỉ có tại nghịch cảnh mới có thể sử dụng. Cái này mang ý nghĩa, người sử dụng nhất định phải lấy thân thử hiểm, cần lớn lao dũng khí. Trừ vị diện chi tử, Hoàng Thiên, Từ Thiên lại nhiều một cái kim sắc đặc tính. Y Sạ Bợ là cùng ngân dực phi mã kỵ binh tại làm sơ chỉnh đốn về sau, tại chân định huyện doanh địa tập kết, phụ mệnh cùng Từ Thiên tiến đến tiếp ứng Phan Phượng, Lý Đại Mục hai người. Phan Phượng, Lý Đại Mục tại Cự Lộc quận giã ngoại, lọt vào ý đồ khống chế Cự Lộc quận biên Thiệu quân truy sát, vô pháp sử dụng truyền tống trận. Như vậy, Từ Thiên chỉ có thể điều khiển ngân dực phi mã kỵ binh tiến đến tiếp ứng Phan Phượng, Lý Đại Mục hai người. Ngân dực phi mã số lượng vẫn là quá ít. Từ Thiên thấy Y Sạ Bợ là y nguyên chỉ có mấy trăm danh bộ hạ, cho rằng phi hành quân đoàn số lượng quá thiếu. Quốc chiến thời điểm, Y Sạ Bợ là làm phong tinh linh nữ vương, chính là có mấy ngàn danh bộ hạ. Phi hành quân đoàn số lượng có ít, vô pháp làm chủ lực binh chủng, chỉ có thể chấp hành điều tra, uy hiếp, tập kích chờ nhiệm vụ. Tại có thể sinh sản cơ quan chu tức trước đó, Từ Thiên vẫn là muốn dựa vào ngân dực phi mã. Không biết Lâm Chỉ Nhi phải chăng có năng lực từ Tây Phương Đại Lục mua được tinh linh tộc binh doanh kiến trúc bản vẽ, lại mua đến một nhóm ngân dực phi mã tọa kỵ. Từ Thiên đến thử đi hỏi thăm Lâm Chỉ Nhi, hắn cũng không ôm hy vọng, dù sao từ Tây Phương Đại Lục mua tài nguyên, không chỉ là có tiền là được, còn muốn có con đường. Ừm, có chút độ khó, ta thử một lần đi. Lâm Chỉ Nhi nghe xong Từ Thiên ý đồ đến, do dự một hồi, cũng không mười phần xác định. Vậy mà thật có thể làm tới tinh linh tộc binh doanh kiến trúc cùng ngân dực phi mã tọa kỵ. Ngươi hết sức nỗ lực, nếu như thực tế không được, ta có thể chờ hậu kỳ, chiêu mộ chúng ta Đông Hán khu chính mình phi hành binh chủng. Nếu như làm ra tinh linh binh doanh, ngân dực phi mã, ta có ban thưởng gì đâu. Ngươi muốn làm cái gì, thì làm cái đó đi. Vì mở rộng ngân dực phi mã quân đoàn, Từ Thiên chỉ có thể bán chính mình nhan sắc. An bám cảm giác, vậy mà còn không tệ. Lâm Chỉ Nhi bĩu môi, ta mới sẽ không làm cái gì. Lâm Chỉ Nhi bên này đi nghĩ cách làm tới Tây Phương Đại Lục tài nguyên, mà Từ Thiên cùng Y Sạ Bợ là thống lĩnh ngân dực phi mã kỵ binh, hướng đông phía nam Cự Lộc quận bay đi. Từ Thiên không có phi hành tọa kỵ, Y Nguyên cùng Y Sạ Bợ là ngồi trùng độc rất thú, Y Sạ Bợ là khuôn mặt nhỏ mặt hồng hào ướt át. Cự Lộc quận, Phan Phượng, Lý Đại Mục mang theo cự phủ trọng kỵ binh một đường phi nước đại, mà Viên Tiệu quân kỵ binh ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Lý Đại Mục, chúng ta thật đi đúng rồi phương hướng. Làm sao cảm giác khoảng cách Thường Sơn quốc càng ngày càng xa rồi? Phan Phượng đầy bụi đất, tìm không thấy phương hướng. Lý Đại Mục bật thỉu, gãi đầu một cái, đại ca, kỳ thật ta là dân mù đường. Phan Phượng trừng Lý Đại Mục liếc mắt một cái, ngươi nha không nói sớm. Lý Đại Mục một mặt vô tội, đại ca, ta vừa xuất ruột, liền dùng sức chạy à? Ai biết đại ca ngươi cũng đi theo ta chạy, ta còn tưởng rằng đại ca ngươi biết phương hướng đâu. Ai, chúng ta đây là tới nơi nào? Phan Phượng, Lý Đại Mục ngắm nhìn một phía, địa hình hoàn toàn không biết, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước chạy thoát thân. Viên Thiệu thế lực, hai đại danh tướng, Cao Lãm, Chu Linh, mang binh truy sát Phan Phượng, Lý Đại Mục theo đuổi không bỏ, cắt đuôi cuộn cuộn. Bất quá, có một việc, Cao Lãm, Chu Linh thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao Phan Phượng, Lý Đại Mục muốn về Thường Sơn quốc, lại hướng Ngụy quận phương hướng chạy thoát thân? Cao Lãm, Chu Linh trí lực không thấp, ý nguyên suy nghĩ trăm lần vẫn không hiểu nổi. Ngụy quận là Hàn Phước địa bàn, Phan Phượng, Lý Đại Mục cái này cái nào là chạy thoát thân, rõ ràng chính là dê vào miệng của a.